Chương 25, Cù Dầu Gạn Mạch Kỷ Cổ điều kiện là tu la chàng. Chương 25, Cù Dầu Gạn Mạch Kỷ Cổ điều kiện là tu la chàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bỏ ra 2 phút đồng hồ mới đem tạp dề buộc lại. Chị đạ cụ cảm thấy ngoại trừ không am hiểu chủ nghệ bờ UFF mang tới ảnh hưởng bên ngoài, nàng so với bình thường người khoa trương không ít cơ ngực, cũng là ảnh hưởng mặc tạp dề tốc độ trọng yếu nguyên nhân. Còn tốt cái này tạp dề là mỹ dạ nổ si hổ thường mặc, kích thước tương đối rộng rãi. Nếu là đổi thành hài bạ ra ai tạp dề, nàng mặc vào đoán chừng sẽ phiền phải hơn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy tay đem bên thai tóc rối lung đến sau thai, sau đó đông nhiên nắm lên tạp dề và áo, tiến đến cái mũi trước mặt người người. Bạn gái? Nàng hỏi. Chị đạ cụ sửng sốt một chút. Giang cũng sẽ không mua mắt như vậy nước hoa, với lại cái đứa bé kia còn giống như không có cái thói quen này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếp tục nói. Chị đạ cụ lưỡi lưỡi, nghĩ thầm không hổ là trinh thám thế tử, sức quan sát là so với bình thường người cường rất nhiều. Là bạn gái, nàng thỉnh thoảng sẽ tới giúp ta làm cơm cái gì? Chị đạ cụ giải thích nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thần sắc nghiền ngẫm, hẳn không phải là đồng học loại hình a. Cảm giác đều là có nhất định sự từng trải cuộc sống người mới có thể ưa thích loại này hương hình. Chị đạ cụ trong đầu hiện ra sở gì cái kia thanh lãnh bộ dáng. Nàng mặc dù niên kỷ không khác mình là mấy, nhưng đối thời thượng vật dụng phương diện này vẫn rất hiểu rõ, với lại kinh lịch sự tình cũng nhiều, đoán chừng sẽ chọn cùng tuổi tác không hợp nước hoa. Bất quá chín đạ cụ cảm thấy giải thích có chút phiền phức, dứt khoát thuận kỳ xạ kỳ e gì lời nói gốc dạng, nói ra, ân, ta thích so ta lớn tuổi điểm tỷ tỷ, cảm thấy trải qua sinh hoạt tôi luyện nữ tính tương đối có mị lực, hơn nữa còn sẽ chiếu cố người. Chín đạ cụ lung tung cho mình tăng thêm người thiết, không nghĩ tới kỳ xạ kỳ e gì lại buông xuống nổi, quay người nhìn xem hắn, nàng dài nhỏ lông mi vụ sáng, trong đôi mắt lóe ra chín đạ cụ xem không hiểu ý tứ. Chị đạ cụ đành phải dùng ánh mắt trong suốt cùng nàng đối mặt. Nửa ngày, kỳ xạ kỳ ẹ gì thở dài, quay người tiếp tục nấu bát mì. Tẩy nồi, nấu nước, phía dưới. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt chăm chú, động tác thuần thục giống như là không biết làm cơm học sinh tiểu học đồng dạng. Cái này khiến chị đạ cụ nhịn không được lo lắng cho mình dạ dày, nếu không một hồi tìm lý do chạy thoát. Nhưng người ta dù sao cũng là miễn phí hỗ trợ đón lấy ủy thác, trực tiếp như vậy cự tuyệt giống như không quá lễ phép. Bất quá lại nghĩ một chút, vừa rồi đánh đám kia cực đạo giống như không có phí khí là gì, muốn hay không thử một chút đi cả dạ mạ tổ hang ổ cùng đối phương tâm sự đâu. Ngay tại chín đạ cụ suy nghĩ lung tung thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì một bên nấu bát mì vừa nói, ngươi cùng gian là lúc nào nhận biết? Cái này nhìn như tùy ý để chín đạ cụ cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt. Nàng sẽ không phải là lo lắng ta cùng gian ở giữa có cái gì, mới cố ý chạy tới a. Chín đạ cụ càng nghĩ khả năng này càng lớn. Mặc dù kỳ xạ kỳ ẹ gì ngoài miệng nói còn có chút việc muốn hỏi hắn, mới thuận đường đến đạo trường, nhưng nhìn nàng sau khi tỉnh lại không nói tới một chữ, ngược lại chủ động cho hắn nấu bát mì, cảm giác lý do này có độ tin cậy không cao. Chín đạ cụ mới quen không lâu, nàng đem ta ngộ nhận là cựu đỏ xin đi chia, giữa chúng ta còn phát sinh không ít hiểu lầm đâu. Trong nồi nước đã đốt lên, hơi nước tại kỳ xạ kỳ ẹ gì dài nhỏ lông mi bên trên ngưng tụ thành tinh mịn giọt nước. Dạng này a, kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy tay xé mở đồ hộp đóng gói. Chín đạ cụ cười cười nói tiếp, bất quá cũng may hiểu lầm giải khai, gian đã biết ta không phải cựu đỏ xin đi chia. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mắt không chấp nhìn xem trong nồi bọc khí, có chút bất đắc dĩ nói, ta ngay từ đầu biết ngươi thời điểm, còn tưởng rằng gian nhận thức có hảo cả người, không nghĩ tới vẫn là cùng cựu đỏ xin nhì chia tiểu tử kia có quan hệ. Bọn hắn là thanh mai trúc mã a, tình cảm tốt một chút cũng rất bình thường. Chị đạ cụ cười nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì lắc đầu, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, ta cùng nàng ba ba liền là thanh mai trúc mã, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chị đạ cụ cười khổ một cái, không có phát biểu. Ta cảm thấy khi trình thám đều là không chịu trách nhiệm ra hỏa. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói tiếp, đáng tiếc ngươi có bạn gái, không phải ngược lại là cái không sai nhân tuyển. Chị đạ cụ nghĩ thầm, ta mặc dù không dựa vào trình thám nghề này kiếm tiền, nhưng cũng coi như nửa cái trình thám a. Bất quá kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này lời nói ý tứ rất rõ ràng là đang thử thăm dò ý của hắn, có lẽ là nhìn thấy gian cùng với hắn một chỗ lúc thái độ khác thường, lại thêm cổ nạn châm ngòi thổi gió nói hắn có bạn gái sự tình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lo lắng nữ nhi ngộ nhập lạc lối cũng là bình thường. Ta không thể được, ta cái kia bạn gái sẽ đem ta giết chết. Chị đạ cụ cười nói, ta cảm thấy gian tốt như vậy tính cách, nhất định có thể tìm tới thích hợp với nàng người. Chỉ mong a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe được chị đạ cụ lời nói, tựa hồ rất hài lòng. Lúc này nước triệt để mở, kỳ xạ kỳ bắt một nắm lớn mì sợi ném vào trong nồi, lập tức đem bọt khí ép xuống. Gia vị ở đâu? Ở phía trên trong ngăn tủ. Chị đạ cụ suy nghĩ một chút, nhịn không được nhiều dặn dò một câu, kỳ xạ kỳ luật sư, ta nhạt, không cần thả quá nhiều gia vị. Kỳ xạ kỳ Eddie nhìn hắn một cái, đừng gọi ta kỳ xạ kỳ luật sư, quá xa lạ. Chị đạ cụ, tốt, Eddie tỷ. Kỳ xạ kỳ Eddie nắm lấy mì sợi tay, ngừng tại trong giữa không trung. Eddie tỷ. Kỳ xạ kỳ Eddie vô ý thức liền hướng không phương diện tốt muốn đi. Cái này cũng có trách, từ khi ở riêng về sau, liền có các loại nam nhân theo đuổi nàng, trong đó không thiếu vừa tiến vào xã hội tuổi trẻ tài tuấn. Thậm chí có người cố ý truy cầu xanh tiểu thư, cố ý chế tạo ủy thác nội dung đến cùng nàng đáp lời. Bất quá, thông qua gian tiếp cận nàng, kỳ xạ kỳ ẹ gì còn là lần đầu tiên gặp. Hẳn là sẽ không a. Không nói trước tuổi tác trên lệnh vấn đề, cảm giác người bình thường não mạch kín sẽ không làm chuyện như vậy a. Chỉ đạ cụ bên này ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cái này đơn thuần là đời trước thói quen, đi ra ngoài bên ngoài nói ngọt điểm có thể ăn ít không ít thua thiệt. Hắn là thật đối kỳ xạ kỳ ẹ gì không có bất kỳ cái gì tàn niệm. Ẹ gì tỷ, nước sôi rồi. Chỉ đạ cụ nhắc nhở. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng đem mì sợi ném vào trong nồi, sau đó nhìn chằm chằm Chín Đạ Cụ một chút. Phát hiện cái kia song ánh mắt sáng ngời bên trong, thanh tịnh phải xem không đến bất luận cái gì một tia tàn niệm. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị bỗng nhiên cảm giác có chút ấy nấy. Hắn nhưng là vừa cứu mình a, nếu như muốn làm cái gì đã sớm làm a. Ấy nay phía dưới Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị mẫu tính một phát, cảm thấy giống như thua thiệt Chín Đạ Cụ cái gì giống như. Thế là nàng lại bắt một nắm lớn muối, ném vào nước tương trong chén. Mì sợi rất nhanh liền nấu xong, là thịt vụn mặt. Hai bát mì bày ở trên bàn trà, thoạt nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, nếu như xem nhẹ nàng điều nước tương thời điểm, ném vào viễn siêu bình thường tỷ lệ gia vị lời nói, vẫn là rất đáng để mong chờ. Bất quá dưới mắt, Chín Đạ Cụ chỉ là hy vọng ăn xong đường tiêu chảy liền tốt. Mì sợi bưng lên hắn mới biết được, Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị vừa rồi cứ cố lấy cùng mỏ gì cổ gọ rổ cãi nhau, cũng chưa ăn mấy ngụm đồ vật. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị mặc dù nấu nướng không quá đi, bất quá dù sao cũng là nhân hề, đang chiếu cố người phương diện này vẫn là làm được rất đúng chỗ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có để Chín Đạ Cụ động, liền để hắn thể nghiệm một thanh đến từ nhân thê thân mật phục vụ. Có lẽ là muốn cảm tạ mình vừa rồi cứu được nàng a, bất quá hai người vừa ngồi xuống, không đợi ăn mì đâu, chuông cửa liền vang lên. Có thể là Sĩ Dạ tỏ dị cảnh quan bọn hắn. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị đứng dậy muốn đi mở cửa. Chín Đạ Cụ ngăn cản nàng, để ta đi, cũng có thể là nhóm người kia trở về tìm phiền toái. Chín Đạ Cụ đem thả xuống bắt đũa, hướng Huyền Quan đi đến. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt trở nên phức tạp. Từ một cái mẫu thân góc độ, nàng càng hy vọng gian tìm một cái giống Chín Đạ Cụ dạng này đáng tin nam nhân. Đáng tiếc hắn đã có bạn gái, nếu không. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị lắc đầu, bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ. Lúc này, Huyền Quan bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nghe không giống như là Sĩ Dạ tỏ dị cảnh quan thanh âm. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị trong lòng giật mình, nàng cầm lấy thả ở trên ghế salon xuống điện, vội vàng hướng Huyền Quan chạy tới hỗ trợ. Chín Đạ Cụ nhà đạo tràng Huyền Quan cùng phòng ngủ không phải nối thẳng, là cái cùng loại chỗ rẽ bố cục. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị nóng đội phía dưới, không có chú ý tới tiếng bước chân, trực tiếp cùng đối diện chạy tới Chín Đạ Cụ đụng vào nhau. Trong tay nàng rủi cui điện, cũng bởi vì va chạm không cẩn thận chạm đến đóng mở. Cộc 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 đát. Rủi cui điện phía trước phát ra chói mắt điện vang, cùng âm thanh chói tai. Chín Đạ Cụ bên này đang định chạy trở về cầm chút đao, không nghĩ tới vừa chạy đến chỗ ngoặt liền cùng Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị đụng vào nhau. Dòng điện xẹt qua thân thể Tư Vị có chút thống khổ, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể hướng về phía trước ngã quỵ. Ngay sau đó cảm giác trước mắt tái đi, đầu giống như là rơi vào phô mai thịt bò canh đặc bên trong đầu dạng. Nguyên lai bị điện giật choáng là loại cảm giác này sao? Đây là Chín Đạ Cụ té xỉu trước cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, Cụ Dầu Gạn Mạch Kỳ Cổ Tâm Phúc quản gia mang theo thủ hạ đi tới, xem xét hai người dưới đất, không khỏi cũng có chút cảm thấy buồn cười. Con tưởng rằng đến phí một phiên miệng lưỡi khả năng đem người mời trở về đâu. Lần này bất việc, quản gia phân phó nói, trước tiên đem tiểu tử kia mặt lật qua, đừng nhìn chết. Lập tức có thủ hạ quá khứ, đem Chín Đạ Cụ đỡ qua một bên. Sau đó, một đoàn người dưới sự yểm hộ của bóng đêm, rời đi Chín Đạ Cụ nhà đạo trưởng. Quá trình bên trong không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chín Đạ Cụ tỉnh lại lần nữa thời điểm, vừa mở mắt liền phát hiện mình mặt vùi vào trắng loá như tuyết mềm mại vật thể bên trong. Nhàn nhạt mùi thơm từ cái kia mềm mại như kẹo đường vật thể bên trong truyền đến, lờ mờ còn có thể nhìn thấy phía trên lưu lại nước miếng của hắn cùng dấu răng. Chín Đạ Cụ ngồi xuống, rủi rủi con mắt, phát hiện cái kia trắng bóng đồ vật nguyên lai là cái gối. Lúc này, hễ dịu trước ký ức giống như thủy triều dâng lên. Hắn nhớ kỹ vừa rồi Cụ Dỗ Gạn tập đoàn người tìm tới cửa, nói cái gì phu nhân muốn gặp hắn một chút. Chín Đạ Cụ cự tuyệt về sau, nhìn ra đối phương giống như muốn động thủ ý tứ. Thế là hắn tranh thủ thời gian đi trở về, muốn cầm trúc đao phòng thân, thật không nghĩ đến bị Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị cái này đồng đội cho hố. Xem ra, đến cùng vẫn là bị nhóm người kia bắt về. A Chín Đạ Cụ tranh thủ thời gian cảnh giác lên, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện đây là một gian sửa sang xa hoa phòng ngủ, rậm rạp hoa văn cùng trang sức, xem xét liền là có cực cao nghệ thuật tố dưỡng tài năng xem hiểu hàng cao đẳng, trên vách tường bức tranh sinh động như thật. Hắn đang nằm tại một trương mềm mại trên giường lớn, trong căn phòng điểm dễ người hương hương, toàn bộ hoàn cảnh để cho người ta có loại tâm thần an bình cảm giác. Trong căn phòng chỉ có một mình hắn. Kỳ Sạ Kỳ Ệ Dị cũng không có ở nơi này, đoán chừng là bị đối phương khống chế được. Nhưng đối phương vậy mà không đối hắn khai thác khống chế thủ đoạn, để Chín Đạ Cụ có chút không mò ra nhóm người này mục đích. Ngay tại lúc này, trước đó dẫn người đi nhà hắn tìm phiền toái lao đầu kia, cùng một cái nhìn qua rất trẻ trung, giữ lại ngang thai tóc con nữ nhân đi đến. Nữ nhân kia nói nàng liền là Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ, là Cụ Dỗ Gạn tập đoàn người cầm lái, muốn cùng hắn làm giao dịch. Chín Đạ Cụ hỏi nàng đến cùng muốn làm gì, nàng cũng không nói, chỉ nói là nếu như không muốn để cho tiểu tình nhân của hắn xảy ra chuyện, liền cùng với nàng đi. Chín Đạ Cụ không có cách, đành phải đi theo Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ sau lưng, đi về phía trước. Quản gia không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Trong hành lang chỉ có hắn cùng Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ hai người. Chín Đạ Cụ có chút hiếu kỳ, loại tình huống này, Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ vậy mà không có chút nào phòng bị đem phía sau lưng để lại cho hắn. Nàng đi đường tư thế rất yếu nhã, trắng non bắp chân theo áo choàng tắm đông đưa như ẩn như hiện, sữa tắm mùi thơm xen lẫn mùi thơm cơ thể, không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Bất quá Chín Đạ Cụ ánh mắt thủy chung rơi vào nàng dấu ở ngang thai tóc quan tuyết rơi trắng trên cổ. Hắn không ngừng tính toán, lúc này cưỡng ép Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ làm con tin, thành công xác suất có bao nhiêu? Nếu như ngươi ra tay với ta lời nói, liền phá hủy giữa chúng ta vừa kiến lập yêu ớt hảo cảm, ngược lại thời điểm thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ cũng không quay đầu lại nói. Chín Đạ Cụ nhíu nhíu mày, nữ nhân này một bộ vẻ không có gì sợ, đoán chừng là có đối phó hắn chuẩn bị ở sau. Vẫn là xem trước một chút nàng muốn làm gì. A Chín Đạ Cụ cảm thấy đã nữ nhân này hưng sư động chúng như vậy tìm hắn đến, tuyệt đối là có mục đích của nàng ở bên trong. Nếu là muốn giết chết hắn, vừa rồi thừa dịp hắn ké xỉu liền có thể động thủ. Hai người từ lâu đài đồng dạng trong biệt thự đi ra, xuyên qua thật dài phiến đá đường nhỏ, đi vào ở vào khu dân cư phía sau thấp tầng kiến trúc trước. Mở cửa lớn ra, trang quán bên trong ánh đèn sáng như ban ngày. Đây là một tòa so chín đạ cụ nhà đạo tràng, còn muốn lớn hơn không ít kiếm đạo quán, mới tinh trang hoàng cùng dụng cụ, cũng xa so với chín đạ cụ nhà cao cấp không ít. Trang quán bên trong có mấy cái xuyên kiếm đạo phục nam nhân đang tại luyện tập, trúc đao giao hội phát ra thanh âm thanh thúy. Nhìn thấy Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ về sau, mấy người lập tức dừng tay, đi tới cung kính nói: "Phu nhân, Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ, ân, hôm nay liền luyện đến cái này đi, bốn thập tam lang lưu lại." Chín đạ cụ nghĩ thầm, chẳng lẽ Cù Dỗ Gạn tập đoàn bên trong toàn bộ đều là dùng 20 lang đến mệnh danh sao? Đây cũng quá kỳ quái a. Lúc này, mấy người thanh trúc đao dọn xong, hướng đạo quán đi ra ngoài. Cùng chín đạ cụ gặp thoáng qua lúc, mỗi người cũng nhịn không được nhìn về phía hắn, hoặc lộ ra hiếu kỳ, hoặc lộ ra ánh mắt thương hại. Bọn người sau khi rời đi, Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ rút ra một cây trúc đao ném cho chín đạ cụ: "Các ngươi đánh một trận, nếu như ngươi có thể tại dưới tay hắn kiên trì 5 phút, coi như ngươi thắng." Chín đạ cụ mắt nhìn cái kia một thân bắp thịt hán tử mặt đen: "Tại sao muốn đánh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ: "Không muốn cứu tiểu tình nhân của ngươi sao? Mới nói đó là bạn thân ta mẫu thân." Chín đạ cụ cao mày nói: "Bằng hữu mẫu thân, nguyên lai ngươi ưa thích loại này luận điệu sao?" Chín đạ cụ dứt khoát không để ý tới nàng. Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ tựa hồ tâm tình rất tốt, cười nói: "Tốt, bất kể là ai, nếu như ngươi có thể thắng được cuộc tỷ thí này, ta liền thả vị kia đại luật sư, còn đáp ứng từ bỏ lần này cùng nàng tại tòa án bên trên đối kháng. Nếu như thua đâu, cái kia liền đi chết đi." Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ nhẹ nhàng mà nói, phản phất giết chết Chín đạ cụ là chuyện rất dễ dàng. Chín đạ cụ nhíu mày, hắn cũng không biết nữ nhân này đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Bất quá căn cứ kiếp trước ấn tượng, quốc gia này giống như có tiền có thế lời nói, là có thể làm ra một chút không cân nhắc luật pháp sự tình. Huống chi hiện tại kỵ sĩ kỳ e gì còn tại trong tay đối phương. Hắn nhưng là vừa đáp ứng gian sẽ bảo vệ tốt kỵ sĩ kỳ e gì, nếu như lúc này vứt xuống kỵ sĩ kỳ e gì chạy trốn, e sợ về sau liền không có mặt mũi đối gian đi. Chín đạ cụ nhìn xem trong tay trúc đao, lại nhìn mắt cái kia mặt đen trắng hán, nghĩ thầm: "Ngươi coi như lại trắng cũng đánh không lại hợp ta. Tốt, hy vọng ngươi không cần nuốt lời." Nói xong, Chín đạ cụ mang theo trúc đao đi đến tràng quán ở giữa. Bởi vì không phải cái gì chính thức tỷ thí, cho nên hắn cũng không có mặc kiếm đạo phục, đối phương thậm chí liền đầu nón trụ đều không mang. Trước khi bắt đầu, Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ cũng cho cái kia mặt đen trắng hắn lập xuống quân lệnh trạng. Cụ thể nói như thế nào Chín đạ cụ không nghe thấy. Bất quá nhìn hắn ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, đoán chừng là ưng thuận cam kết gì. Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ đứng tại giữa hai người, xung làm trọng tài. Nàng mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, quy tắc liền dùng thực chiến kiếm đạo quy tắc đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 phút. Vừa dứt lời, Chín đạ cụ liền bỗng nhiên bỏ ra ngoài. Hắn dùng răng đột trực tiếp công tới. Mà đối phương tựa hồ không nghĩ tới Chín đạ cụ tốc độ nhanh như vậy, một cái liền lâm vào bị động. Chín đạ cụ chiếm được tiên cơ về sau, không ngừng cường công, để cái kia mặt đen trắng hắn lực lượng không phát huy ra được. Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ đứng ở bên cạnh, con mắt nhắm lại nhìn xem chiến cuộc, nhếch miệng lên nụ cười hài lòng, tựa hồ rất hài lòng Chín đạ cụ sách lược. 2 phút đồng hồ sau, Chín đạ cụ ngụm lớn thở hào hẹn, nhìn xem nằm dưới đất trắng hắn. Đối phương đen kịt gương mặt đã bị máu nhuộm đỏ, té xỉu trên đất bên trên không nhúc nhích. Ba ba ba. Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ vỗ tay từ phía sau hắn đi tới. Nàng không có chút nào thua trận đổ ước ảo não, ngược lại giống như là nhìn thấy bảo bối gì đồng dạng. Chín đạ cụ một mặt cảnh giác: "Ta thắng, đến lượt ngươi thực hiện đổ ước." Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ: "Ngươi yên tâm, ta có phải hay không không giữ lời hứa người, bất quá ta còn có cái điều nhỏ kiện, liền là ngươi phải đáp ứng gia nhập gia tộc của ta, giúp ta làm một chuyện." Chín đạ cụ lắc đầu: "Thật có lỗi, ta không có hứng thú." Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ: "Đừng vội cự tuyệt, ta ngoại trừ có thể giúp ngươi tại kiếm đạo trên con đường này đi được càng xa, còn có thể dành cho ngươi muốn hết thảy. Tài phú, nữ nhân, quyền lợi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, lập tức liền có thể áp đảo quốc gia này phần lớn người trên đầu, trở thành người trên người." Chín đạ cụ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên nữ nhân này hao tổn tâm cơ đem hắn đi tìm đến, là có mục đích. Nguyên lai là coi trọng hắn kiếm đạo thiên phú. Bất quá nàng có lẽ không biết, mình kỳ thật căn bản không có cái gì thiên phú, tất cả đều là học thực lực. Học cường độ Chín đạ cụ vẫn có chút đến được, có thể bị nàng coi trọng cũng là bình thường. Bất quá Chín đạ cụ có chút khó chịu nàng loại này cao cao tại thượng thái độ. Nhìn vừa rồi mấy người kia đối nàng dáng vẻ cung kính, cảm giác như bị nuôi sủng vật đồng dạng. Hắn cũng không muốn biến thành như thế. "Thật có lỗi, ta cự tuyệt." Chín đạ cụ lắc đầu. Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ mắt nhìn trên mặt đất chẳng hán: "Ta không cần ngươi giống bọn hắn như thế thần phục với ta, chúng ta kỳ thật càng giống là quan hệ hợp tác, ngươi chỉ cần giúp ta đánh bại một người liền có thể, thậm chí đều không cần giết chết hắn. Với lại, ta sẽ bảo đảm đem ngươi tăng lên tới đủ để đánh bại hắn trình độ, mới có thể để ngươi lập thủ. Dù sao, cơ hội đối với ta mà nói cũng chỉ có một lần." Chín đạ cụ hỏi: "Người này nhất định rất lợi hại a?" Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ: "Phi thường lợi hại, ngươi không tưởng tượng nổi loại kia cường đại." Chín đạ cụ lắc đầu: "Ta suy tính một chút cho ngươi trả lời chắc chắn." Cù Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ ngưng nhìn hắn ánh mắt: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm chặt cơ hội lần này, nhà ngươi cái kia đạo trận căn bản không bao nhiêu khách nhân a. Chỉ cần đáp ứng ta, ta có thể hoàn thành cơ hội tất cả ngươi muốn làm đến sự tình, mà ngươi chỉ cần giúp ta đánh một trầu là được." "Thật cái gì đều được." "Đương nhiên." Chín đạ cụ cố ý cười xấu xa nói: "Cái kia, nếu như ta muốn ngươi đây." Hắn trả thù giống như ở trên người nàng đánh giá, tại tuyết trắng cổ áo cùng trắng nón chân trần bên trên dừng lại lâu nhất, sau đó phát hiện nàng áo choàng tắm phía dưới tựa như là chân không. Kỳ thật chín đạ cụ là muốn thăm dò một cái, Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ danh giới cuối cùng ở nơi nào, sau đó lại cùng đối phương đàm phán, cũng không phải là thật đối cái này nguy hiểm nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ ánh mắt của quái, có dục vọng rất tốt, dục vọng là thúc đẩy người tiến bộ trọng yếu động lực, bất quá có đôi khi khẩu vị quá lớn cũng có thể sẽ cho ăn bể bụng mình. Chín đạ cụ, ta khẩu vị luôn luôn rất tốt. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ thanh âm bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Chín đạ cụ vô ý thức lui về sau một bước, nắm chặt trong tay chút nào. Thật không nghĩ đến chính là Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ vậy mà kéo một cái áo choàng tắm dây lưng, đem trắng tinh áo choàng tắm giật xuống đến, hướng trên mặt hắn ném qua. Chương 26, cầm tới thuần ái kịch bản Mặc Kỷ Cổ thái thái là tu la chàng chương 26, cầm tới thuần ái kịch bản Mặc Kỷ Cổ thái thái là tu la chàng thuần bạch sắc áo choàng tắm hướng chín đạ cụ trên mặt bay tới, tại giữa không triển khai, giống như là một thanh ô lớn đồng dạng chặn lại hắn ánh mắt. Hắn chỉ có thể từ triển khai áo choàng tắm và áo khe hở, nhìn thấy Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ chân chính hướng hắn bên này gì động tới. Trắng non chân trần giẫm trên sàn nhà, nhẹ nhàng, nhưng tốc độ rất nhanh. Xem xét liền là có luyện qua thân pháp loại hình. Mặc dù chân của nàng thật đẹp mắt, bất quá chín đạ cụ vẫn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có chút gì ma bệnh. Nào có trò chuyện một chút trực tiếp tới quần áo đó a. Coi như lão công ngươi rời nhà nhiều năm, nhìn thấy ta về sau gặp sắc khởi ý, nhưng chí ít cũng phải có cái quá trình a. Tối thiểu nhất trở về trong phòng mở hai bình rượu đỏ, sau đó ngươi một bên uống một bên khóc lóc kể lể những năm gần đây áp lực, lại sau đó ngươi không cẩn thận đem chân đạp tại. Đúng không? Trực tiếp tại kiếm đạo quán bên trong cũng quá khoa trương. Vạn nhất ngươi những cái kia thủ hạ trở về nhìn thấy làm sao bây giờ? Chỉ đạ cụ cảm giác đám kia sức sống bắn ra bốn phía bọn tiểu tử, rất dễ dàng đem nội dung cốt truyện lừa gạt đến không cách nào nhìn thẳng phương hướng đi. Bất quá chín đạ cụ lại nghĩ một chút, từ Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ vừa rồi biểu hiện đến xem, nàng giống như không quá giống là có thể làm ra như thế khác người cử động nữ nhân. Sẽ không phải có cha a. Nghĩ đến cái này, chín đạ cụ mượn sàn nhà phản quang, quan sát Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ trạng thái. Cái này xem xét không sao, chín đạ cụ lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên. Hắn đầu óc còn không có đem nhìn thấy tin tức sửa sang lại, thân thể đã vô ý thức làm ra phản ứng, một cái trước nào lộn, từ chính bay xuống áo choàng tắm phía dưới chui qua khứ. Một thanh trúc đao sát đến bờ vai của hắn sẽ qua. Cái kia lực đạo 10 phần tiếng xe gió, nghe tới so vừa rồi mặt đen trắng hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trúc đao vừa bận rơi vào chín đạ cụ vừa rồi đứng đấy vị trí, nếu như không có tránh thoát lời nói, đoán chừng kết cục của hắn so vừa rồi cái kia mặt đen đại hán cũng không tốt gì. Chín đạ cụ dán Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ bên chân lăn qua, sau đó lập tức đứng lên, thanh trúc đao nâng tại trước người cảnh giác đối phương. Về phần áo choàng tắm dưới kiểu diễm, chín đạ cụ vừa rồi từ sàn nhà phản xạ đã thấy, căn bản không như trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ mặc màu trắng áo tay ngắn kiếm đạo huấn luyện phục, dấu màu lam kiếm đạo váy tản ra, chỉ lộ ra một đoạn trắng non mắt cá chân. Nàng bên hông buộc lấy một đầu màu hồng nhạt ngai lưng, nắm chặt phần eo đồng thời, đem nàng nửa bộ phận trên hoàn mỹ đường cong phát họa đi ra. Nữ nhân này vậy mà tại áo choàng tắm bên trong, lại xuyên qua một kiện kiếm đạo huấn luyện phục. Mặc dù là ngắn quản, nhưng người bình thường cũng không có mặc như vậy a. Từ 18 năm trước bắt đầu, ta đi ngủ lúc mặc liền từ áo ngủ đổi thành kiếm đạo phục, dùng cái này đến ghi khắc một khắc này thống khổ. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ đúng lúc làm ra giải thích. Chỉ đạ cụ lưu lơi, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ nghe được ta đậu đen rau muống sao? Mặc dù đoán được khả năng này cùng Cú Dầu Gạn kẹn rủ rổ rời nhà trốn đi có quan hệ, nhưng cái này cũng không có thể chứng minh, ngươi tại áo choàng tắm phía dưới xuyên kiếm đạo phục hành vi, là người bình thường hành vi ai chờ một chút. Chỉ đạ cụ đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng nói muốn để hắn hỗ trợ đánh bại người kia, sẽ không phải là Cú Dầu Gạn kẹn rủ rổ à? Chỉ đạ cụ kỳ thật tại ngay từ đầu biết được kỳ xạ kỳ ẹ thì cùng Cú Dầu Gạn tập đoàn thưa kiện thời điểm, trong lòng liền có cái phỏng đoán, cái kia Cú Dầu Gạn nhà rất có thể là kiếm dũng truyền thuyết bên trong chủ yếu nhân vật. Bất quá hắn đương thời không quá xác định, bởi vì hắn kỳ thật chưa có xem cái kia bộ phim hoạt hình, chỉ là tại cổ nạn bên trong biết một chút đôi câu vài lời. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ từng tại học sinh thời kỳ đánh khóc qua hạ tổ gì hỡi gì lão mụ hạ tổ gì xỉ dù cả, Cú Dầu Gạn mộ dồ hạ nhân vật này cũng xuất hiện ở cổ nạn nội dung cốt truyện bên trong, nhưng đều là từ trong miệng người khác nói đến. Bất quá nghe nói kiếm dung trong truyền thuyết người đều rất đột nhiên, giống như so cổ nạn bên trong nhân vật muốn mạnh hơn không ít. Cũng không biết trong cái thế giới này là dựa theo kiếm dung truyền thuyết thiết lập vẫn là cổ nạn thiết lập. Lái máy bay trực thăng Vin có thể đánh thắng Cú Dầu Gạn kẹn dù rồi sao? Chỉ đạ cụ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tới đi, để ta nhìn ngươi quyết ý rốt cuộc mạnh cỡ nào liền. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ khí thế bỗng nhiên cải biến, giơ lên trúc đao liền muốn công tới. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy một cái, né tránh nàng quá chặt. Ngươi điên rồi sao? Vì cái gì không hiểu thấu đánh ta? Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ cố ý giả bộ như dáng vẻ nghi hoặc, không phải chính ngươi nói lên yêu cầu sao? Ta chỉ là tại thông lệ khảo nghiệm a. Chỉ đạ cụ căn bản không tin chuyện hoang đường của nàng, nàng liền là muốn đánh mình một trận. Đoán chừng vừa rồi thử dò xét lời nói khả năng nói đến có chút nặng, để nàng không vui. Ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất chính là, làm ngươi rút đao ra về sau, lực chú ý thủy chung phải đặt ở trên người địch nhân. Cú Dầu Gạn Mặc Kỷ Cổ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhẹ nhàng giống như là bị gió thổi phật tơ liễu đồng dạng, hướng hắn bay tới. Chỉ đạ cụ không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy, lại muốn tránh liền không còn kịp rồi, hắn đành phải nâng lên trúc đao chống đỡ, nhưng vẫn là bị đối phương vượt lên trước quất trên cánh tay. Ba, trúc đao quật cánh tay thanh âm, tiếng vọng tại vắng vẻ kiếm đạo quán bên trong. Bởi vì không có mặc hộ giáp, một cái đánh cho rắn rắn chắc chắc, chín đạ cụ đau nhè răng trợn mắt. Trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, để chín đạ cụ trong lòng cũng dâng lên lửa giận, hắn quyết định đem đàm phán cái gì sau này thả một chút, trước giáo huấn một cái nữ nhân này lại nói. Nghĩ đến cái này, Chỉ Đạ Cụ một cái răng đổ xuống tới, cùng Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ đánh ở cùng nhau. Không có qua mấy hiệp, Chỉ Đạ Cụ liền bị nàng hất tung ở mặt đất. Chỉ Đạ Cụ không nghĩ tới nữ nhân này thực lực mạnh như vậy, so cái kia hán tử mặt đen mạnh không biết bao nhiêu lần. Hán bậy mà, đánh không lại nàng. Lần này lung túng, vốn còn muốn giao hấn nàng một trận, sau đó lại đàm phán đâu. Mặc dù hắn mấy lần mở miệng muốn ngưng chiến, nhưng Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ lại như không nghe đến giống như thủy triều thế công đuổi đến hắn đang luyện tập trận khắp nơi chạy trốn. Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ giống như đang khảo nghiệm thực lực của hắn, dù cho có đem hắn đánh ngất xỉu cơ hội cũng không xuất thủ, chỉ là dùng trúc đao gõ ở trên người hắn không phải là yếu hại địa phương, để hắn đau nhè răng trợn mắt. Ngay tại Chín Đạ Cụ lại một lần nữa bị đối phương bức đến nơi hẻo lánh, không thể không miễn cưỡng ăn một kích công kích trốn lúc đi ra. Điện thoại di động của hắn vang lên. Thanh thủy êm hai tiếng chuông tại vắng vẻ kiếm đạo quán phá lệ rõ nét. Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ ngừng lại thế công, cầm trong tay trúc đao bảo trì tình trạng giằng co, mồ hôi mịn thuận nàng cái cằm nhỏ tại xương quai xanh bên trên, sau đó dọc theo tinh tế tỉ mỉ ra thịt trượt vào vực sâu. Chỉ Đạ Cụ xem như có thể thở một ngụm, hắn nhìn đối phương giống như không có công kích tới dự định, dứt khoát móc ra điện thoại, xem xét là gian đánh tới. Chỉ Đạ Cụ cho Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ một ánh mắt, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Gian." "Chỉ Đạ Cụ, nhà ngươi tại sao không ai a, các ngươi là đi ra ngoài sao?" Gian thanh âm có chút lo lắng. "Chỉ Đạ Cụ, ngươi đừng có gấp, ta cùng kỳ xạ kỳ luật sư ra ngoài." Chỉ Đạ Cụ lời nói phân nửa, Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ liền lại công đi lên. "Ta không phải đã nói, rút đao ra về sau liền muốn chuyên chú địch nhân trước mắt sao?" Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ không chút biểu tình nói. "Mẹ, cái này nữ nhân điên." Chỉ Đạ Cụ không có cách, đành phải một cái tay nắm điện thoại, một cái tay nắm đao đến đối kháng Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ. Nhưng loại tình huống này cái này càng đánh không lại. Gian nghe được thanh âm về sau, lo lắng nói, "Chỉ Đạ Cụ, ngươi tại cùng người khác đánh nhau sao? Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi." Chỉ Đạ Cụ cảm thấy bây giờ không phải là giải thích thời điểm, hắn dùng dồn dập ngữ khí giải thích, "Ngươi đừng lo lắng, ta bên này rất nhanh giải quyết, lập tức liền mang kỳ xạ kỳ luật sư trở về, ngươi tuyệt đối đừng báo động, nếu không có thể sẽ có phiền phức." Chỉ Đạ Cụ sau khi nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn sở dĩ không cho Gian báo động, là bởi vì hiện tại kỳ xạ kỳ ẹ gì đã bị khống chế tại trong tay đối phương, nếu như kinh động cảnh sát có lẽ sẽ có phiền phức. Với lại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước đó liền đã liên hệ cái sĩ cao người, thời gian dài như vậy đã sớm hẳn là đi nhà hắn, Gian không có phát hiện cái sĩ cao người, cái kia chính là nói rất có thể Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ dùng một ít thủ đoạn, quấy nhiễu cái sĩ cao điều tra tiến độ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mấy hiệp về sau, Chỉ Đạ Cụ lần nữa cùng đối phương kéo ra thân vị. Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ biểu lộ không thay đổi, truyền thụ cho ngươi kiếm đạo bên trên kỹ xảo. Chỉ Đạ Cụ, nhưng ta còn không có đáp ứng ngươi điều kiện đâu a. Ta sẽ đánh đến ngươi đáp ứng trở nên. Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ nói xong, lại công đi lên. Chỉ Đạ Cụ bên này một mực bị đánh, hơn nữa đối với phương thái độ cao ngạo, trong lòng cũng toát ra mấy phần hỏa khí. Thế là hắn mang theo tức giận lại một lần nữa xuống tới, bất quá rất nhanh liền bị Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ hất tung ở mặt đất. Đáng giận, nữ nhân này mạnh như vậy, đánh như thế nào a? Chỉ Đạ Cụ một cái trước nào lộn, cùng nàng gặp thoáng qua kéo dài khoảng cách, một bên ngụm lớn thở dốc một bên chăm chú nhìn nàng, muốn tìm đến trên người nàng sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện Cụ Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ kiếm đạo phục đai lưng giống như có chút buông lỏng. Chỉ Đạ Cụ nhãn châu xoay động, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Mò Dị Gian đứng tại Chỉ Đạ Cụ nhà đạo chẳng cổng, nghe trong điện thoại âm thanh bận lại chậm chạp không chịu nắm tay đem thả xuống. Nàng không minh bạch vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Lúc đầu hôm nay là muốn cho ba ba mụ mụ mượn cơ hội này hòa hoãn một cái quan hệ, không nghĩ tới vừa tới nhà hàng không lâu, hai người liền dùng beng. Nàng khuyên như thế nào đều vô dụng, cuối cùng kỵ xạ kỵ ẹ gì trong cơn tức giận rời đi nhà hàng. Mọ Dị Cổ gõ rồ càng là bởi vì hờn dỗi, đi ý ra ca ra uống rượu cùng người khác đánh lên, cuối cùng thậm chí được đưa đến cục cảnh sát. Ra ngồi ở cục cảnh sát hành lang băng lãnh trên ghế dài thời điểm, cho rằng đây tuyệt đối là nàng tháng này bất hạnh nhất vận một ngày. Không nghĩ tới sau đó liền nhận được chín đạ cụ điện thoại, biết được mụ mụ bị người xấu tập kích. Gian đương thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể đem phụ thân bỏ ở nơi này, bởi vì trong nhà tình trạng kinh tế vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nếu như phụ thân bị phóng viên đập tới lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thân là trình thám danh dự. Còn tốt có chín đạ cụ hỗ trợ. Gian tại mở củ cảnh quan trợ giúp dưới, ngồi áp giải phạm nhân xe cảnh sát, đem mỏ gì cổ gọ rồ đưa về nhà. Vừa vào nhà hắn liền nôn một chỗ, còn đem Gian xem như kỳ xạ kỳ e gì, đối nàng đại phát tính tình. Gian thực sự không có cách, đành phải một cái ném qua vai đem nhỏ mỏ gì cổ gọ rồ giấu ngủ lấy. Nhưng làm nàng đi vào chín đạ cụ nhà đạo tràng thời điểm, lại phát hiện trong nhà không ai. Cửa sổ đều là đóng chặt trạng thái, không có ở chung quanh nhìn thấy có bạo lực phá hư cùng đánh nhau vết tích, giống như chủ nhân đã rời đi. Chẳng lẽ là đưa mụ mụ về nhà? Gian lập tức cho chín đạ cụ gọi điện thoại, kết quả là phát sinh vừa rồi đối thoại. Mặc dù chín đạ cụ an ủi nàng nói nhất định sẽ đem kỵ xạ kỵ ẹ gì mang về, nhưng nàng vẫn là không có cách nào yên lòng. Trong điện thoại truyền tới cùng khí đập nện đục thể thanh âm, cùng chín đạ cụ cố gắng áp chế lại vẫn bị nàng phát giác tiếng gào đau đớn, để Gian rất khó không hướng chỗ xấu nghĩ. Nàng cảm thấy mình ứng nên làm những gì, tuy nhiên lại tìm không thấy đầu mối. Gian ảo nao nắm tóc, sau đó tại điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm ra cái kia nàng người tín nhiệm nhất, Tiểu Đỏ xin nghỉ chia điện thoại, gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng, bị giật máy. Rất nhanh, một đầu tin ngắn chuyển đến. Đang bận bản án, một hồi cho ngươi về. Gian nắm chặt điện thoại di động tay xuôi ở bên người, nhẹ giọng nỉ non nói, vì cái gì mỗi lần thời điểm then chốt ngươi ngay tại bận bịu bản án, ta hiện tại rất cần trợ giúp à, xin nghỉ chia. Mà lúc này, đứng ở sau lưng nàng cô nạn nhìn xem gian tinh thần xa suốt bóng lưng, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đối cô nạn tới nói, hôm nay cũng là người khác sinh bên trong tương đương bất hạnh một ngày. Sáng sớm liền phát hiện gian khả năng cùng người khả nghi hẹn họ, đuổi theo về sau, phát hiện quả nhiên là chín đạ cụ gia hoặc kia, mặc dù về sau biết được đây là một trận hiểu lầm, gian cho ra giải thích cũng không có gì ma bệnh. Nhưng cô nạn vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Về sau xóa tinh thời điểm bị chín đạ cụ cố ý chọc giận nửa ngày không nói, cuối cùng còn bị cái kia tên ghê tởm cho ném đến dã ngoại hoang vu. Hắn đi tốt mấy giờ đồng hồ mới tìm được xe trở về. Vốn cho rằng cái này bất hạnh một ngày đến đây kết thúc, không nghĩ tới ban đêm lại phát sinh kỵ xạ kỵ ẹ gì bị người xấu tập kích sự tình. Lấy cổ nạn hiện tại trạng thái, đương nhiên không có cách nào dùng tiểu đỏ xì nhỉ chia thân phận đi rút gian. Mà như thế vừa so sánh lời nói, chỉ đạ củ cái kia hôn đản ưu thế liền rất lớn. Nếu quả như thật bị hắn đem kỵ xạ kỵ ẹ gì cứu ra lời nói, tư duy logic rất mạnh cổ nạn, trong đầu rất nhanh hiện ra một đầu như ẩn như hiện chuỗi nhân quả. Chỉ đạ củ cứu được kỵ xạ kỵ ẹ gì gian lòng mang cảm kích, chỉ đạ củ cùng gian đi công viên trò chơi hẹn hò gian giúp chỉ đạ củ quét dọn đạo trường gian đón hắn điện thoại thời điểm phát ra thanh âm kỳ quái hắn biến trở về tiểu đỏ xì nhỉ chia thân thể gian sở lấy biến lớn bụng cùng hắn nói xin lỗi. Không được, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Cô nàng đông nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy tới dắt gian ống tay áo nói, gian và ý gian, chúng ta tiến trong đạo trường xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Gian chần chờ một chút, dạng này được không? Nếu như chúng ta có thể tìm tới đám kia người xấu, nói không chừng có thể giúp đỡ bận điều đâu. Cô nàng tiếp tục thuyết phục. Gian suy nghĩ một chút, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, tốt, nói thế nào ta cũng là thám tử lừng danh mọ gì cổ gọ rồ nữ nhi, liền để ta dùng năng lực của mình tìm tới mụ mụ a. Cô nàng hài lòng gật gật đầu, sau đó cùng gian đi vào chín đạ cụ nhà đạo tràng. Mặc dù khóa cửa, nhưng cố nạn rất nhanh liền phát hiện đạo trường phía cạnh duyên bên cạnh cửa sổ không có mở. Hai người kéo ra cửa sổ, từ duyên bên cạnh đi vào phòng. Trong căn phòng đen kịt một màu, mở đèn lên về sau, nhìn thấy trên khay trà phòng khách bày biện hai bát mì, mì sợi mặt ngoài đã hao khô, bên cạnh còn bày biện hai lon có cả cọ lạ. Thức ăn một ngụm đều không động, hẳn là trước khi ăn cơm đột nhiên rời đi. Từ mì sợi hong khô trình độ cùng lon chứa có cả cọ lạ bọt khí để phán đoán, đại khái là trước đây mấy giờ sự tỉnh. Cố nạn rất nhanh cấp ra phán đoán. Sau đó hắn lại bồi thêm một câu, cái kia, đây đều là ta từ tiết mục TV bên trên nhìn thấy a. Gian trong lòng lo lắng mụ mụ, căn bản không để ý cổ nạn hơi có vẻ thành thục vấn đề, nói cách khác, chí đạ cụ lần thứ nhất cùng ta liên hệ về sau liền gặp phải phiền thoái, nhưng vì cái gì trong căn phòng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích đâu. Có lẽ là đối phương mang súng, để bọn hắn không có cách nào phản kháng. Cổ nạn nói gian và ý dạn, ngươi ở trong điện thoại có nghe được cái gì đặc biệt thanh âm khác sao? Gian nhớ lại một cái, chí đạ cụ hẳn là tại cùng người đánh nhau, cái kia tiếng vang nghe tới giống như là trống trải nơi trốn, chí đạ cụ giống như đang nhẫn nhịn thống khổ giống như. Cô nạn, những vật này giống như phán đoán không ra cái gì à, chúng ta ở chỗ này tìm một cái đi, ta đoán bọn hắn tuyệt đối là ở chỗ này bị người mang đi. Gian nhẹ gật đầu, sau đó hai người trong phòng điều tra. Gian cầm lấy treo trên vách tường tạp dề, tiến đến trước mũi người người, là mụ mụ trên người mùi nước hoa, nàng hẳn là xuyên qua cái này tạp dề. Gian lại cầm lấy trên bàn mì sợi, nếm thử một miếng, sau đó cao mày nổ đến trong thùng rác. Mì sợi cũng là mụ mụ nấu, ta cảm thấy cũng có một loại khả năng là, chỉ đã cụ ăn không quen mụ mụ nấu cơm, hai người ra ngoài ăn cơm kết quả đụng phải lưu manh. Gian làm ra suy luận. Cô nàng thấy thế hài lòng gật gật đầu. Loại này cùng thanh mai trúc mã cùng một chỗ điều tra cảm giác vẫn là thật không tệ, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là tiểu hải tử, nếu là cựu đỏ xì nỉ chịu thân phận thì tốt hơn. Sau đó cô nàng đi kiểm tra đạo trường sân nhỏ, lại đi đạo trường đối diện hộ gia đình chạy đi đâu thăm một vòng. Hỏi ra mấy đầu coi như đầu mối hữu dụng. Khi hắn trở về lúc, phát hiện gian không có trong phòng khách, phòng vệ sinh chuyển đến thanh âm huyên áo. Cô nàng đi qua, nhìn thấy gian ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay một kiện cổ áo có vết bẩn áo sơ mi trắng. Nàng đem mặt chôn bảo, nhẹ nhàng hút. Không biết là tia sáng nguyên nhân, vẫn là áo sơ mi trắng bên trên hương vị nguyên nhân, gian mặt có chút đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly. Cô nàng thấy thế lập tức như bị sét đánh, nhỏ, gian và ý giản, ngươi đang làm gì a? Gian giật nảy mình, nàng đem thả xuống quần áo giải thích nói, ta đang điều tra manh mối à, ta nhìn ba có đôi khi liền sẽ dùng loại phương thức này đến tìm kiếm phạm nhân tung tích. Nhưng đó là chín đa củ quần áo a, ngươi sao có thể trực tiếp nghe cái khác quần áo của nam sinh? Xin nghỉ chữa ca ca biết, đừng cùng ta xách cái kia suy luận cuồng. Gian bất mãn đánh gãy cổ nạn, mỗi lần ta gặp được phiền phức tên kia đều đang bận rộn vụ án gì, lại nói lúc trước hắn đi công viên trò chơi thời điểm không phải cũng cố ý nhìn nữ hải tử đuổi sao? Gian đem đối cựu đỏ xin nghỉ chữa bất mãn phát tiết đi ra. Cô nạn há to miệng không có phát ra âm thanh, đỉnh đầu hắn phảng phất trống rông xuất hiện, trong trò chơi nhân vật thu hoạch được thuộc tính lúc trị số không ngừng xuất hiện một màu xanh lá con số, thoạt nhìn có chút chướng mắt. Mắt thấy gian liền muốn cầm lấy một món khác chín đã cụ chưa kịp giặt quần áo tiếp tục điều tra, cô nạn không có cách, tranh thủ thời gian ngăn trở nàng. Ta tới đi, gian ngoại bị giản. Cô nạn nhịn đau nói ra câu nói này, cái mũi của ta tương đối linh mẫn một chút. Gian do dự một chút, đem quần áo đưa cho cô nạn. Cô nạn nhìn xem trong tay quần áo, cảm giác nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Bất quá lúc này giống như cũng không có đặc biệt biện pháp tốt, dù sao cũng so ở trước mặt nhìn xem gian nghe nam nhân khác quần áo muốn tốt ra, cái này cũng là vì pha án, cái này cũng là vì pha án. Cô nạn ở trong lòng tự an ủi mình, đem cái mũi sẽ tới. Trên quần áo cũng không có đặc biệt kỳ quái hương vị, ngược lại có nhàn nhạt bột giặt vị, nhưng gian vừa rồi vì cái gì đỏ mặt đâu? Lúc này, gian cười bổ đau, không có kỳ quái hương vị a. Chỉ đạ củ cun hẳn là một cái thích sạch sẽ người à, người sau khi lớn lên cũng muốn hướng hắn học tập mới được. Cô nàng đầu bên cạnh xanh lá con số 222. Cô nàng kỹ càng điều tra một lần gian phòng về sau, kết hợp trước đó manh mối, suy đoán ra chỉ đạ củ bọn hắn hẳn không phải là bị cực đạo trói đi. Có thể lặng yên không tiếng động làm đến những này, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, còn có thể để chỉ đạ củ nói ra không cần báo cảnh sát lời nói đến. Rất có thể là cái kia cùng kỵ xạ kỵ ẹ gì đối nghịch cụ rổ gạn tập đoàn ra tay. Thế là cô nàng cùng gian thương lượng một chút, quyết định đi cụ rổ gạn tập đoàn biệt thự tìm hiểu một cái tin tức. Quyết định này nghe tới có chút lỗ mãng, bất quá đối với thường xuyên tại bản kịch chàng bên trong trình diễn can đảm anh hùng tiết mục cô nạn tới nói cũng là bình thường. Về phần gian, vì cứu mẹ hôn nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Rời đi đạo trường trước đó, gian cố ý từ trong ngăn tủ xuất ra một bình đồ vật đeo ở trên người. Cô nạn một bên đi giày, một bên hiếu kỳ hỏi, ngươi cầm là cái gì a? Gian và y giản. Gian lung lay trong tay dược thủy, là bị thương dược thủy. Ta từ trong điện thoại nghe được chín đạ cụ có thể là cùng người khác vật lộn, nói không chừng đợi chút nữa có thể dùng đến. Cô nạn thở dài. Gian thật đúng là cái ôn nhu quan tâm cô gái à, nếu như phần này ôn nhu không phải cho nam nhân khác thì tốt hơn. Cô nàng trong lòng quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để cho Gian cho hắn bôi cái gì chấn thương dược thủy. Bọn hắn tại bên đường đợi một hồi, gọi đến một chiếc xe taxi. Hai người tuần tự chui vào trong xe, xe taxi rất nhanh liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Chỉ đã cú bên này sau khi cúp điện thoại, cố ý chịu mấy lần cụ rồ gạn mà kỳ cổ công kích. Thế là trên thân lại nhiều mấy khối máu ứ động. Cụ rồ gạn mà kỳ cổ bất mãn nói, làm sao so vừa rồi yếu hơn, chẳng lẽ là bị nữ nhân ảnh hưởng tới? Loại tâm tính này thế nhưng là không có cách nào trở thành kiếm đạo cao thủ, xem ra ngươi muốn đi đường còn rất dài à. Nàng một bên nói, một bên tăng cường thế công, tựa hồ muốn cho Chín Đạ Cụ ăn vào một chút giáo huấn. Chín Đạ Cụ một bên chật vật chống đỡ, một bên nổi lên trong lòng của hắn kế hoạch. Lúc trước hắn đã thử qua dùng răng đột cùng cả sa chạm đối phó nàng, đáng tiếc hiệu quả không tốt, nữ nhân này nhìn qua dịu dàng yếu đuối, nhưng nói đến đánh nhau tuyệt không mập mờ, với lại đi được là sát khí rất nặng đường đi. Dù sao cũng là cụ rồ gạn kẹn rủ rồ la bà, đã từng đánh bại khóc qua hạ tổ dị xì rủ cả nữ nhân, có loại thực lực này cũng có thể lý giải. Bất quá đây không phải Chín Đạ Cụ thúc thủ chịu trói lý do. Hắn ngược lại cảm thấy, muốn tại loại tính cách này trước mặt nữ nhân nắm giữ quyền chủ động, một mực chịu thua và thuận theo vô dụng, cái kia ngược lại sẽ bị nàng khinh thị. Nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình mới được. Bất quá hắn kiếm đạo thực lực tất cả đều là học cho, đến bây giờ đảo quán ngóc ra hai cái kỹ năng cả sa chạm cùng giang đột, đều không biện pháp công phá cụ rổ gạn mà kỳ cổ phòng ngự. Thế là Chín Đạ Cụ dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến một cái khác đặc thù dòng, gỡ giáp. Chỉ là dùng chiêu này suy yếu địch nhân thuộc tính, sau đó lại dùng cả sa chạm đánh bại nàng. Hẳn là cũng xem như kiếm đạo quyết đấu cho phép a. Đang nghĩ ngợi đâu, trước mặt truyền đến một tiếng tiểu a nói cho ngươi bao nhiêu lần, kiếm khách rút đao ra về sau liền muốn chuyên chú địch nhân trước mắt. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ lợi dụng đúng cơ hội, lại một đao đập vào Chín Đạ Cụ trên cánh tay. Chín Đạ Cụ đau nhè răng trợn mắt, bất quá cái này thân vị, vừa vặn rất thích hợp phát động kỹ năng. Chín Đạ Cụ thuận thế đem trong tay trúc đao, hướng nàng trên mặt ném qua đi, sau đó dùng đấu vật tư thế xuống tới. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ lần này càng không cao hứng, nàng lạnh lùng nói, thứ hai khóa, kiếm khách cho dù chết, cũng không thể vứt bỏ trong tay kiếm. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ đẩy ra Chín Đạ Cụ quăng ra ám khí tiếp lấy hung hăng quất vào phía sau lưng của hắn bên trên. Cái này ra tay một chút rất nặng, nàng tựa hồ muốn cho Chín Đạ Cụ ghi nhớ thật lâu. Chín Đạ Cụ bên này ngạnh kháng cái này một cái công kích, đầu ngón tay mỏ tới nàng bên hông màu hồng nhạt đai lưng vải vóc bên trên. Gỡ giáp, phát động. Chín Đạ Cụ cũng không biết kỹ năng này quy luật, tóm lại hết thảy đều là tiềm thức hành động. Tay của hắn tại bên hông đối phương nhẹ nhàng kéo một cái. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ lập tức giống múa ba lê diễn viên đồng dạng, tại chỗ xoay quanh, trắng nón mũi chân liên tục trên sàn nhà điểm nhẹ. Mềm mại ngang thai tóc quăn giống con quay đồng dạng bạch ra duyên dáng đường vòng cung. Khi phần này lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ toàn thân cao thấp duy nhất một bộ y phục cũng chỉ thừa trong tay trúc đao. Sân luyện tập trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tràng quán trần nhà bên trên đặc biệt phân phối trang bị cường độ cao đèn chiếu sáng, đem tràng quán chiếu lên mảy may tất hiện, liền ngay cả trên sàn nhà rơi một sợi tóc cũng có thể rõ nét bắt được. Ban đêm gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, xua tán đi trong phòng ngói bức. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ còn duy trì cầm đao tư thế, nàng ra không ít mồ hôi thuận lọn tóc nhỏ tại nàng tuyết trắng mu bàn chân bên trên. Tiểu xảo tinh xảo ngón chân có chút cuộn mình chụp lấy sàn nhà. Chỉ đạ củ cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu kế hoạch ban đầu tất cả đều quên sạch sẽ. Hắn vốn cho rằng đối phương bên trong hẳn là có thiếp thân áo giáp, không nghĩ tới vị này thái thái dĩ nhiên là khinh trang thượng trận. Lần này giống như chơi lớn rồi. Chỉ đạ củ có chút xấu hổ, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi xuống đất tấm khe hở bên trên. Thật không nghĩ đến bị sáng bóng như chiếc gương sàn nhà, phản xạ đi ra đổ bật so vừa rồi còn muốn để người hô hấp dồn dập. Cù Dồ Gạn Mặc Kỳ Cổ nàng biểu lộ băng lãnh, trong ánh mắt sát ý cơ hồ đều muốn ngưng kết nạ dù mị chất. Bất quá cái kia có chút tưởng hồng cái cổ, cùng vô ý thức cuộn tròn rúc vào một chỗ trắng non ngón chân, nói rõ nàng tâm tình vào giờ khắc này hẳn không có chấn định như vậy. Không biết vì cái gì, Chỉ Đạ Cụ chẳng những không có đại nạn lâm đầu cảm giác nguy cơ. Hắn ngược lại bỗng nhiên nghĩ đến, tình huống dưới mắt rất giống hắn đời trước thường xuyên nhìn một chút thuần ái mạn gạ bên trong ống kính. Cố sự bắt đầu lúc, nữ vương bắt đầu sẽ có một cái rất thích nàng thanh mai trúc mã, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp gặp chân mệnh tiên tử, về sau nội dung cốt truyện liền là quay chung quanh ba người trên hai. Nhân vật nữ chính sẽ bị nam chính số 2 chính phục, một chút xíu rơi vào ngọt ngào bấy dập. Bình thường tại cố sự phân cuối đều sẽ dùng một kiện vật phẩm xem như ý tưởng đến biểu hiện nữ vương bị mình chân mệnh thiên tử chinh phục cảm giác. Những này đạo cụ sẽ căn cứ nữ vương yêu thích, nghề nghiệp các loại có chỗ khác biệt. thì như thanh mai trúc mã chụp ảnh chung, học sinh sổ tay các loại. Bất quá, say mê kiếm đạo thiếu nữ trong tay trúc đao, giống như cũng rất phù hợp loại này thuần ái để tài hạch tâm lý niệm. Mặc dù chín đã cũ cùng cụ rồ gạn mà kỳ cô ở trên tinh thần chưa từng có loại kia dần dần rơi vào vực sâu quá trình, nhưng ở vật lý phương diện bên trên, cơ bản trở lại như cũ loại này thuần ái vợ ở đại cao trào nội dung cốt truyện. Bất quá, đối mặt loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sau đó khẩn cầu đối phương buông tha hắn? Vẫn là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhặt lên trên mặt đất quần áo, cùng nàng lại đánh một lần? Cũng hoặc là giúp nàng ôn nhu mặc xong quần áo, trực tiếp khởi xướng truy cầu, nghĩ biện pháp trở thành cụ rồ gạn mà kỳ cô nam nhân phía sau. Bay ở chín đã cụ trước mặt tuyển hạng rất nhiều, nhưng trên thân không ngừng truyền đến đâm nói, để hắn tuân theo bản tâm, làm ra một cái để cứ thế tại nguyên chỗ cụ rồ gạn mà kỳ cô hoàn toàn không nghĩ tới lựa chọn. Chín đã cụ xoay người, nhặt lên rơi trên mặt đất trúc đao. Thái thái, kiếm khách rút đao ra về sau, liền muốn chuyên chú địch nhân trước mắt ta. Chín đã cụ cơ trúc đao công tới. Chương 27, Giang Kỳ Lương thỉnh cầu là tu la chàng. Chương 27, Giang Kỳ Lương thỉnh cầu là tu la chàng. Trúc đao trên không trung giao hội, thanh thúy tiếng vang quanh quần tại vắng vẻ sân luyện tập bên trong. Một đao kia chín đã cụ rất dùng sức. Hắn muốn đem mới vừa rồi bị đè lên đánh bị đè nén tất cả đều phát tiết ra ngoài. Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cô mặc dù nâng đao đó nữa, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là đem trong tay nàng trúc đao ép cong. Nàng không thể không lui lại một bước, để trần chân trên sàn nhà ma sát ra tạc âm. Trúc đao trong nháy mắt đàn hồi. Bất quá chấn động lực lượng, vẫn là thông qua trúc đao truyền lại đến Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cô trên thân, dọc theo cánh tay trải rộng toàn thân, đem bám vào tại trên da thịt nàng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tất cả đều chấn động đến bắn tung tóe đến không trung. Mồ hôi tại giữa không đình trệ một lát. Từ cửa sổ chiếu vào ánh trăng xuyên qua mảnh này mồ hôi, đem vốn là trong suốt sáng long lanh mồ hôi, phủ lên càng thêm sáng chói, lóa mắt, giống như là một mảnh kim cương màn mưa. Chỉ đã cụ không cho cụ rổ gạn mà kỳ cổ thời gian thở dốc, hắn một đầu đâm vào màn mưa, phát động lần công kích thứ hai. Nhỏ vụn giọt mưa đánh vào trên mặt, lạnh lạnh, thuần hậu mùi sữa thơm chui vào hắn xoắn mũi. Bất quá chín đã cụ cũng không có bị quá nhiễu. Hắn so bất cứ lúc nào đều muốn chuyên chú, không ngừng đè ép cụ rổ gạn mà kỳ cổ đánh. Sự thật chứng minh, khôi giáp không hề chỉ là đưa đến vật lý phòng hộ tác dụng. Đã mất đi kiếm đạo phục bảo hộ về sau, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ trong nháy mắt từ một đầu cọp cái biến thành nhu nhược bé thỏ trắng. Đối mặt chín đạ cụ công kích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Rốt cục, chín đạ cụ tìm một cơ hội, trúc đao hung hăng quất vào nàng trên cánh tay. Nương theo thanh thúy tiếng vang, da thịt tuyết trắng nổi lên phát hiện một đạo vết đỏ. Chín đạ cụ tạm hoãn công kích. Hắn vốn cho rằng Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ biết mở miệng ngăn cản, hoặc là dùng kỳ xạ kỳ ẹ gì uy hiếp hắn. Thật không nghĩ đến, trên mặt nàng biểu lộ vậy mà có chút thỏa mãn. Ngươi không phải có chút gì đặc thù đam mê đi, thái thái? Chín đạ cụ quyết định trở về cùng ghi thấu cái lời nói, nhìn xem có thể hay không giúp hắn đem chuyện này giải quyết. Hắn thực sự không muốn cùng loại này nữ nhân liên hệ. Chín đạ cụ trong lòng nghĩ như vậy, bất quá trên tay cũng không dừng lại. Từng đao vỗ xuống, rất nhanh, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ ra thịt tuyết trắng bên trên, liền xuất hiện răng khắp nơi vết đỏ. Chín đạ cụ cảm giác không sai biệt lắm, nhìn chuẩn một cái cơ hội, một tay đem nàng trúc đao đánh vào trên mặt đất. Tại kiếm đạo trên quy tắc, đao bị đánh rơi thì tương đương với thua. Chín đạ cụ đang định nói ra người thắng tuyên ngôn, nhưng lại tại lúc này, sau lưng đại môn bỗng nhiên bị người kéo ra, phong thổi vào, đem Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ ngang thai tóc quăn thổi tan. Chín đạ cụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kiếm đạo huấn luyện phục tiểu nữ hài đứng tại cổng, nàng vóc dáng không cao, thoạt nhìn như là học sinh trung học, giống như cũng là tới nơi này luyện tập. Ra ngoài, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ dùng không chứa tình cảm ngữ khí nói. Tiểu nữ hài không nói chuyện, trực tiếp đóng cửa lại. Chín đạ cụ quay đầu lúc, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ đã đem áo choàng tắm mặc vào, chính như không có chuyện gì xảy ra chỉnh lý đầu tóc rối bời. Biểu hiện của ngươi vượt quá ta dự liệu hoàn mỹ, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ khẽ cười nói. Hoàn mỹ? Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ nói tiếp, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy đám kia cực đạo trên bờ vai vết thương, cho là ngươi là say mê kiếm đạo thiên tài. Gặp mặt về sau, biểu hiện của ngươi để cho ta cảm thấy ngươi là loại kia thiên phú rất cao, nhưng không thích bị ướt thúc người. Bất quá bây giờ, ta lại cải biến cái nhìn. Chín đạ cụ, cái gì cái nhìn? Ngươi chính là cái không có phong độ ra hỏa, là cái không từ thủ đoạn tàn bã. Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ nói. Chín đạ cụ lần nữa nắm chặt chút đao, liếc một cái nàng áo choàng tắm cổ áo dưới vết đỏ, nghĩ đến muốn hay không lại cho nàng mấy cái nữa. Tốt. Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ cao mày nói, vừa rồi chỉ là khảo thí, ngươi hiện đang xuất thủ lời nói, hậu quả cần phải mình gánh chịu. Chín đạ cụ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ, kiếm đạo nhất lưu cùng một người tâm cảnh có quan hệ rất lớn, càng là cao thâm kiếm đạo đại sư, tâm liền càng thuần túy. Cho nên ta thực sự không thể lý giải, như ngươi loại này biết dùng ra như thế hạ lưu chiêu số người, vì gì kiếm chiêu lại có thể cho người một loại hòa hợp cảm giác? Chín đạ cụ nghĩ thầm, đó là bởi vì chiêu thức của ta đều là học cho. Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ nói tiếp, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như loại người như ngươi đều có thể đánh bại hắn, hắn tuyệt đối sẽ đạo tâm sụp đổ. Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ nhìn hắn ánh mắt, tựa như nhìn một kiện đắt đỏ bảo vật. Chín đạ cụ lần này cơ bản xác định, Cù Dồ Gạn Mặc Kỷ Cổ để hắn đánh người kia là liền là Cù Dồ Gạn Kẹn Dù Dồ. Thật là một cái điên cuồng nữ nhân, không phải liền là lão công rời nhà đi ra ngoài nhà, vì không hiểu thấu báo thù, vậy mà cố ý dưới loại tình huống này, bị nam nhân xa lạ cầm trúc đao quật. Cảm giác nàng giống như là loại kia vì báo thù, không có chút nào danh giới cuối cùng đáng sợ nữ nhân. Chín đạ cụ cảm thấy cùng loại người này hợp tác, nói không chừng ngày nào liền bán đứng hắn. Vẫn là đáp ứng trước nàng, sau đó trở về tìm Gin thăm dò kỹ, nếu như có thể mà nói, để Gin giúp hắn đem sự tình giải quyết ra, áo đen tổ chức hẳn là cũng không chế không ít giới kinh doanh giới chính trị người a. cũng không biết có thể không có thể nói chuyện. Hắn cũng không muốn cùng cụ rồ gạn kèn rủ rồ loại kia ra hỏa đánh nhau. Chỉ đạ cụ vừa định nói chuyện, thùng thùng, môn lại một lần nữa bị gõ. Cụ rồ gạn mặc kỳ cổ đem tán loạn trên mặt đất kiếm đạo phục thu lại, tiến đến. Quản gia đẩy cửa tiến đến, đi đến nàng bên cạnh thì thầm, cổ đồ tiên sinh trợ thủ tới. Cụ rồ gạn mặc kỳ cổ nhíu nhíu mày, sau đó đối chỉ đạ cụ nói, ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta có cái khách nhân trọng yếu muốn gặp, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp liên quan tới chuyện hợp tác. Cụ rồ gạn mặc kỳ cổ nói xong quay người rời đi. Quản gia một người liền đem té xỉu trên đất bên trên mặt đen trắng hán vác lên vai, sau đó nện bước ưu nhã bộ pháp rời đi sân luyện tập. Xem ra người quản gia này cũng không phải đơn giản nhân vật. A cụ rồ gạn mặc kỳ cổ sau khi đi, chỉ đạ cụ đầu tiên là cho Giang gọi điện thoại, nói cho nàng bên này tình huống đã ổn định, đồng thời ngăn trở Giang đến cụ rồ gạn nhà dự định. Hắn cảm thấy nếu như đã tiến vào đàm phán giai đoạn, Giang tới có lẽ sẽ để sự tình trở nên phiền toái hơn. Giang ngay từ đầu không đồng ý, chỉ đạ cụ nói hết lời, cuối cùng là tạm thời thuyết phục nàng tại phụ cận tìm một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Giải quyết xong chuyện bên này, cụ rồ gạn mặc kỳ cổ còn chưa có trở lại, cả tòa sân luyện tập chỉ có chỉ đạ cụ một người. Cũng không biết nàng muốn nói đến bao lâu, chỉ đạ cụ có chút tâm phiền. Lúc này bụng cũng phát ra lộc cộc tiếng kháng nghị, hắn lúc này mới nhớ tới, chào buổi tối giống còn chưa ăn cơm đây. Kỳ xạ kỳ Eji mì sợi vừa làm tốt, liền bị nhóm người kia cắt đứt. Chỉ đạ cụ đẩy cửa ra đi hướng biệt thự, muốn tìm cá nhân hỏi một chút cụ rồ gạn mặc kỳ cổ còn bao lâu nữa có thể kết thúc, thuận tiện tìm một chút ăn. Đi tại rộng rãi hành lang bên trong, chỉ đạ cụ phát hiện ngôi biệt thự này thật giống lâu đài đồng dạng. Gian phòng rất nhiều, cách cục cũng là sai lầm tông phức tạp. Cảm giác không cẩn thận liền sẽ lạc đường giống như. Hành lang vách tường thống nhất áp dụng phức tạp hoa văn trang trí, nhìn qua rất có châu Âu pháo đài quý tộc cảm giác. Cách một khoảng cách liền có pho xích lớn tấc bức tranh treo trên vách tường. Bức tranh có hoa, có phong cảnh, có không rõ ràng cho lắm đường cong, nhưng càng nhiều hơn chính là cụ rồ gạn mặc kỳ cổ bản thân. Từng cái thời kỳ đều có, bức tranh bên trong nữ nhân luôn luôn treo một bộ dịu dàng tiêu dung, tuyệt không giống như là có thể tại kiếm đạo tràng bị nam nhân xa lạ dùng trúc đao quật loại hình. Không biết có phải hay không là cụ rồ gạn mặc kỳ cổ ưa thích thanh tịnh, chín đạ cụ đi nửa ngày cũng không thấy được một bóng người. Ngay tại chín đạ cụ dự định từ bỏ thời điểm, hắn chợt thấy tại cuối hành lang trước cửa sổ có một người mặc màu đen mũ áo lén lén lút lút thân ảnh. Từ tấm lưng kia đến xem, rất rõ ràng không phải người trưởng thành hình thể, đối phương hóc lưng lại như mèo tại cửa sổ vội vàng, giống như là một cái đại hát chuột. Chỉ đạ cụ trong lòng cảm giác nặng nề, hẳn là cô nàng tiểu quỷ này vụng trộm chạy vào đi. Cảm giác cái này rất như là cô nàng có thể làm ra sự tình, mỗi lần bản kịch chàng tiểu tử này đều rất lỗ mãng. Chỉ đạ cụ đệ thấp tiếng bước chân, đi đến phía sau một tay bịt cô nàng miệng. Cô nàng giống bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng, kịch liệt vùng vây mấy lần, sau đó vậy mà cắn hắn một ngụm. Đừng làm rộn, là ta. Chỉ đạ cụ hạ giọng, đem cô nàng mũ áo xốc lên. Xuất hiện ở trước mắt chính là vừa rồi tiểu nữ hài kia. Thoạt nhìn không có so cổ nạn lớn mấy tuổi bộ dáng, cặp kia thoạt nhìn rất ngoan con mắt lúc này tràn đầy hoảng sợ, tinh mịn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời không ngừng dùng răng nanh cắn tay của hắn. Chín đạ cụ, ách, không có ý tứ, xem lầm người. Chín đạ cụ tranh thủ thời gian buông tay. Tạp ngư, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Tiểu nữ hài lộ ra răng nanh, còn chuẩn bị cắn hắn. Chín đạ cụ một thanh nắm cằm của nàng, ngăn cản hắn tiến công. Hoàng tàu ở xuống tới, mau buông ta xuống. Nàng bởi vì miệng bị chín đạ cụ nắm ướt, nói chuyện mơ hồ không rõ. Chín đạ cụ, vậy ngươi không thể cắn ta, phải ngoan ngoan nghe lời. Chín đạ cụ cảm thấy nàng giống như cũng không giống dáng dấp biết điều như vậy đáng yêu. Tiểu nữ hài nháy nháy mắt, biểu thị nghe hiểu. Miệng của nàng bởi vì một dương, nước bọt càng để lâu càng nhiều, từ khoe miệng tràn ra nhỏ xuống trên sàn nhà. Chín đạ cụ buông tay ra, cầm trên tay nước bọt thuận tay tại đối phương trên quần áo trà sát một cái. Tiểu nữ hài nhíu nhíu mày, bất quá khiếp sợ chín đạ cụ dâm uy, không có lên tiếng. Chín đạ cụ mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện một cây dài nhỏ dây thừng khoác lên trên bệ cửa, vẫn chưa hoàn toàn thắt chặt. Dây thừng một chỗ khác kéo dài đến vườn hoa trong bụi cỏ. Ngươi cũng là người của thiết gia sao? Ở chỗ này làm gì? Chín đạ cụ hiếu kỳ nói. Tiểu nữ hải, ta. Nàng đống nhiên dừng lại lời nói, hướng xa xa hành lang nhìn lại. Chín đạ cụ cũng nghe đến có tiếng bước chân từ bên kia chuyển đến. Tiểu nữ hải tựa hồ có chút kinh hoàng, nàng mắt nhìn dây thừng, giúp ta ứng phó một cái, bị phát hiện liền thẳng rồi. Nói xong, nàng chủ động giấu đến chín đạ cụ sau lưng. Bởi vì thân thể rất nhỏ gây nguyên nhân, nếu như chín đạ cụ bất động lời nói, ngược lại là không nhìn thấy phía sau hắn còn ẩn giấu cá nhân. Quản gia từ cuối hành lang đi tới, chỉ đạ cụ tiên sinh, ngươi ở chỗ này à? Ân, sân luyện tập quá khó chịu, ta đến hít thở không khí. Chỉ đạ cụ nói phu nhân bên kia kết thúc rồi à? Quản gia, phu nhân đang cùng kỵ xạ kỳ luật sư trò chuyện liên quan tới chuyện của vụ án, bất quá có mấy lời không tiện ngay trước vị luật sư kia mà nói, nếu như ngươi nóng nảy lời nói có thể đi bên cạnh sảnh chờ hắn. Chỉ đạ cụ suy nghĩ một chút, ta lại thổi không khí hội nghị à? Quản gia đem đi bên cạnh sảnh đường nói cho hắn về sau, liền rời đi. Tiểu nữ hải từ chín đạ cụ sau lưng nhô ra nửa gương mặt, thẳng đến quản gia bóng lưng biến mất, mới từ chín đạ cụ sau lưng chui ra ngoài. Cảm ơn ngươi rồi, thập ngư tiên sinh. Tiểu nữ hải cười thời điểm lộ ra đầy miệng răng nanh. Cảm tạ người khác không cần thêm loại kia kỳ quái hậu tố. Chín đạ cụ cố ý vỏ rối tóc của nàng. Vậy ta có phải hay không đến gọi ngươi ba ba? Tiểu nữ hải lấy tay vuốt tóc, mang theo dễ cợt nói. Ba ba, ngươi không phải mới vừa cùng nàng đang luyện tập trận? Chín đạ cụ mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ là? Cù rồ gạn mộ rồ hạ. Cù rồ gạn mộ rồ hạ nhếch miệng. Nàng và ngươi để tên của ta. Cái này thật là hiếm thấy, nàng rất ít tại trước mặt người khác nhắc lên ta cái này không nên thân nữ nhi. xem ra nàng thật rất thích ngươi đâu, tạp ngư tiên sinh. Chỉ đã cụ tạm thời không để ý đến nàng ám phúng, nhớ lại một cái trong trí nhớ cụ rộ gạn mộ rộ hạ bộ dáng, bởi vì vốn là liền không có nhìn qua mấy lần, cho nên ấn tượng không sâu. Nhưng giống như dung mạo cùng bé gái trước mắt không sai biệt lắm. Thế nhưng, vì cái gì như thế con nhỏ a? Cảm giác nàng thậm chí không có so cổ nàng cao bao nhiêu, tay chân lẻo khẻo, phối hợp cái kia nhu thuận đôi mắt to khả ái, giống như là bút bê đồng dạng đáng yêu. Uy, ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Cụ rộ gạn mộ rộ hạ ôm chặt bộ ngực ngươi còn muốn lớn nhỏ ăn sạch a? Tạp ngư, kỳ thật ngươi hiểu lầm, kỳ thật chúng ta chỉ là đang luyện tập kiếm đạo. Chỉ đã cụ nói đến phần sau chính mình cũng có chút không có lực lượng. Mặc dù hắn ngay lúc đó xác thực không có ý tưởng gì khác, liền là bị đánh thấy nôn nóng, muốn dạy dỗ một cái cụ rồ gạn mãi kỳ cổ. Bất quá tình huống lúc đó, tại cụ rồ gạn mổ rồ hạ xem ra, đoán chừng rất khó giải thích rõ ràng à. Không biết đây có tính hay không nữ trước mắt phạm. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, giống như tuyệt không sinh khí. Thật sự là tên kỳ quái, chẳng lẽ gia tộc này bên trong liền không có người bình thường sao? Cụ rồ gạn mổ rồ hạ quả nhiên một mặt không tin, bất quá nàng giống như thời gian đang gấp, cũng không cùng chín đã cụ quá nhiều dây dưa. Không còn kịp rồi, ta phải đi, lần sau mời ngươi ăn cơm. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ nói xong, đem thân thể nhô ra đi hệ sợi dây kia. Ngươi vì cái gì không đi cửa chính? Chỉ đạ cụ hiếu kỳ nói. Ta đều mặc thành dạng này, khẳng định là lén đi ra ngoài đó à, đi cửa chính không phải đợi lấy bị bắt ta. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ nhất miệng. Nhìn nàng động tác thuần thục, nhất định là không dùng một phần nhỏ chiêu này trộm đi. Rất nhanh, cụ rồ gạn mộ rồ hạ liền đem dây thừng buộc lại, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt giống như con khỉ, từ lầu 2 tuột xuống. Có lẽ là hôm nay có người xem nguyên nhân, cụ rồ gạn mộ rồ hạ rơi xuống đất thời điểm, cố ý dùng cái tương đối sức tưởng tượng trước nhào lộn xem như kết thúc công việc. Kết quả không có khống chế tốt cường độ, ngã cái ngã trồng bó, váy nhỏ bên trên chiếm không ít bùn thổ, tóc cũng loạn thành một bầy. Chỉ đã cụ ghé vào trên ban công, nhìn không được cười ra tiếng. Cụ rồ gạn mộ rồ hạ đỏ mặt quay đầu nhìn hắn chằm chằm, lộ ra răng nanh cách không uy hiếp dưới, sau đó liền chui tiến trong bụi cỏ biến mất không thấy. Chỉ đã cụ cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy cô bé này có lẽ bị mẹ của nàng ảnh hưởng, cũng có chút không quá bình thường. Người một nhà này cũng không quá bình thường, bao quát cái kia còn ra. Chỉ đạ cụ đã hạ quyết tâm, ít cùng cái này người nhà giao thiệp. Hắn trở lại sẽ bên cạnh sảnh đợi một hồi, cụ rồ gạn mấy kỳ cổ liền kết thúc cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện. Ta nhưng là vì ngươi ra không ít máu, hy vọng ngươi có thể biểu hiện ra để cho ta kinh diễm thiên phú đến a. Cụ rồ gạn mấy kỳ cổ vừa thấy mặt cứ như vậy nói. Chỉ đạ cụ ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại tại suy nghĩ sao có thể đem nàng hồ lộng qua. Về sau hai người lại nói tới liên quan tới cả dạ mạ tổ sự tình, chỉ đạ cụ thế mới biết, nữ nhân này không cẩn thận đem cả dạ mạ tổ tổ trưởng đánh chết. Nhìn nàng giọng nói kia, giống như cùng đánh chết một con chó không có gì khác biệt. Quả nhiên là có thể xem kỷ luật như không tồn tại sao? Cụ rồ gạn mặt kỳ cô hỏi chín đạ cụ đối cả dạ mạ tổ có ý kiến gì không? Chín đạ cụ suy nghĩ một chút, bởi vì Rin trước đó bỏ qua ý tứ, nói cả dạ mạ tổ khảo nghiệm sau khi kết thúc, muốn an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Chín đạ cụ cũng không muốn khi nhà máy rượu nhân viên gương mẫu, có thể mò cá vẫn là mò cá a, thế là hắn chỉ nói là để cả dạ mạ tổ người, đừng đến tìm hắn để gây sự liền tốt. Các loại Rin bên kia thực sự kéo không đi xuống, hắn lại đi qua đem cái kia cực đạo tổ chức dương liền tốt. Đoán chừng khi đó thực lực tạo nên tràn ra, một cái nho nhỏ cực đạo tổ chức căn bản không nói chơi. Về phần hắn cùng cụ rồ gạn mặt kỳ cô ước định, kỳ thật không tính phiền phức, cụ rồ gạn mặt kỳ cô thậm chí không có ý định mỗi ngày buộc hắn luyện kiếm đạo, mà là để hắn tự do sinh trưởng, chỉ là thường cách một đoạn thời gian đến nàng nơi này kiểm nghiệm một cái tiến độ liền tốt. Nàng nguyên thoại là, loại kia hạ lưu kiếm đạo phong cách, ta không có cách nào chỉ đạo ngươi, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi mình. Chỉ đạo củ khí nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên muốn cầm lên trúc đao lại đánh nàng một trận. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm, cụ rồ gạn mặt kỳ cô nói muốn phái xe đưa bọn hắn trở về. Bất quá bị Chín Đạ Cụ cự tuyệt, bởi vì gian cùng cô nàng còn tại phụ cận, nếu như ngồi xe lời nói chuyện khả năng không tiện. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người từ biệt thự đi ra, rất mau tìm đến gian cùng cô nàng. Gian một đầu đâm vào kỳ xạ kỳ ẹ gì trong ngực, khóc lớn lên, còn liều mạng trách cứ mình không có bảo vệ tốt nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một bên an ủi gian, vừa hướng Chín Đạ Cụ biểu đạt thấy náy của mình, nói đều là bởi vì nàng mới đem Chín Đạ Cụ liên lụy vào. Chín Đạ Cụ cười nói không có việc gì. Lần này mặc dù không hiểu thấu cùng nữ nhân kia đánh một trận, bất quá cũng coi như gián tiếp giải quyết cả dạ mạ tổ sự tình. Không cần lo lắng cả dạ mạ tổ đám kia con rồi đến phiền hắn, còn đem tổ chức đối với hắn khảo nghiệm, biến thành tùy thời có thể giao nhiệm vụ trạng thái, cũng không tính một điểm thu hoạch cũng không có. Một đoàn người kêu chiếc taxi, hộ tống kỳ xạ kỳ ẹ gì về chỗ ở của nàng. Chỉ đã cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xuyên thấu qua pha lê nhìn ngoài cửa sổ Nhật Bản lấp lóe. Hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm, vào lúc này sống về đêm mới chính thức bắt đầu. Vẽ lấy nùng trang mặc bại lộ là muội, chậm rãi đi tại phồn hoa khu vực. Thưởng thụ lấy người khác quăng tới ánh mắt đồng thời, cũng tại tìm kiếm con mồi của mình. Uống đến say không còn biết gì dân đi làm kể vai sát cánh từ Izakaya bên trong đi ra, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp địa phương tiếp tục buông lỏng. Đèn tín hiệu trước, một đám mặc vào ban tộc quần áo nam nam nữ nữ vây tại một chỗ, một bên nói chuyện phiếm một bên chờ xe dáng vẻ. Ân. Chỉ đã cụ chợt phát hiện, trong đám người bị chúng tinh phủ nguyệt nữ hài tử, giống như khá quen. Bất quá tốc độ xe rất nhanh. Mang theo kình phong đem cô bé kia tóc dài thổi đến tán loạn, che khuất biểu lộ. Chỉ đã cụ không thể thấy rõ mặt của nàng. Mị Dạ Nộ Ả Kệ Mị lấy mái tóc lung đến sau đầu, lại đem dính tại trên môi tóc hai xuống. Nàng cái này mang theo nhất định ít đám chỉ thành phần động tác, dương lấy không thiếu nam đồng sự chú ý, nhưng mị dạ nộ ạ kệ mị làm bộ không thấy được. Tâm tư của nàng tất cả đều đặt ở vừa rồi trong xe trên thân người kia. Tay lái phụ bên trên người, cảm giác giống như muội muội bạn trai chỉ đặc cụ. Nhưng chỗ ngồi phía sau hai cô gái kia là ai đâu? Xinh đẹp như vậy song bào thai, rất khó để mị dạ nộ ạ kệ mị không hướng địa phương khác suy nghĩ. Muội muội từ nhỏ tại trong tổ chức, không có yêu đương kinh lịch, rất dễ dàng bị có mang đặc thù mục đích nam nhân lừa gạt, cho nên nàng có chút lo lắng. Thế nào mạ Sami? Ngân hàng đồng sự ạ xạ xì mạ từ phía sau ôm lấy cánh tay của nàng là coi trọng cái nào xuất ca sao? Mị dạ nộ ạ kệ mị cười cười, không có rồi, ta chỉ là đống nhiên cảm giác hơi mệt. Ạ xạ xì mạ một mặt lo lắng, cái kia muốn hay không đi về nghỉ? Mị dạ nộ ạ kệ mị lắc đầu, không quan hệ, một hồi liền tốt. Nàng đương nhiên không thể rời đi, bởi vì cùng ngân hàng đồng sự giữ gìn mối quan hệ cũng là trong kế hoạch trọng yêu khâu, coi như lại mệt mỏi cũng phải bảo trì trạng thái mới được. Nàng sở dĩ tới này ngân hàng công tác là vì hoàn thành tổ chức giao cho nàng một hạng nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, liền có thể để nàng và muội muội thoát ly tổ chức. Si Hồ đã kết bạn trai, nàng cảm thấy mình tỷ tỷ này hẳn là vì nàng làm chút gì. Hôm nay là cùng đồng sự liên hoan thời gian, cũng là giữ gìn mối quan hệ trọng yếu phương thức. Bị dạ nổ ạ kệ mỉ vì hôm nay đã làm nhiều lần chuẩn bị, bất quá lại bị cái này việc nhỏ xen giữa khiến cho có chút tâm thần có chút không tập trung. À xạ xì mạ, vậy thì tốt, một hồi ngươi ngồi bên cạnh ta, đám người kia muốn rót ngươi rượu ta giúp ngươi cản trở. Tốt, vậy thì cảm ơn rồi. Lúc này xe tới. À xạ xì mạ lôi kéo ạ kệ mỉ lên xe. Mị dạ nổ ạ kệ mỉ lại khoát tay áo, các ngươi lên trước đi, ta phải gọi điện thoại. À xạ xì mạ sửng sốt một chút, tốt, vậy ngươi nhớ kỹ nhà kia nhà hàng trước cửa có một cái hai tầng lâu cao thẳng hề khí cầu, rất dễ tìm. Mị dạ nổ ạ kệ mỉ nhẹ gật đầu, đi đến rời xa đám người nơi hẻo lánh. Coi như ạ xạ xì mạ không nhắc nhở, nàng cũng sẽ không quên ăn cơm nhà hàng, bởi vì nàng đã sớm sớm dẫm tốt một chút rồi. Có một đám từ nước Anh tới gánh xiếc thú tại đầu kia đường phố diễn xuất, thuận tiện kéo theo đầu kia trên đường nhà hàng nhân khí, gánh xiếc thú có cái tiêu chí vật liền đứng ở đầu đường, là một cái hai tầng lâu cao thẳng hề. Mị dạ nộ ạ kệ mị còn cố ý có không ít liên quan tới gánh xiếc thú tri thức, xem như đề tài nói chuyện. Nàng rất xem trọng lần này kế hoạch. Thật không nghĩ đến ngược lại là muội muội bạn trai bên kia trước xảy ra vấn đề. Mị dạ nộ ạ kệ mị lấy điện thoại cầm tay ra, đem giới diện điều đến muội muội cái kia một cột bên trong, gọi tới. Nàng quyết định trước nói bóng nói gió một cái, lại tính toán sau. Chỉ đã cú bên này đem kỵ xạ kỵ ẹ gì đưa đến nhà về sau, vốn định rời đi. Nhưng gian lại ngăn cản hắn, đem hắn kéo đến trong phòng khách. Trên người ngươi thụ thương đi. Gian đem mấy bình dược thủy đưa cho hắn, đây là tại nhà ngươi cầm, còn có tại mụ mụ nơi này tìm tới, chính ngươi bôi một cái đi. Chỉ đã cú cũng không nghĩ nhiều, dù sao trên người xác thực rất đau. Thế là các loại gian sau khi đi. Chỉ đã cú cởi quần áo ra, từ trong gương có thể nhìn thấy trên thân xanh một miếng tím một khối, nhìn qua có chút thê thảm, nhưng kỳ thật không có đau như vậy, luyện kiếm đạo thường xuyên sẽ thụ loại thương thế này. Ngay tại hắn chuẩn bị bôi thuốc thời điểm, gian lại đẩy cửa đi đến. Nàng nhìn thấy chín đạ cụ trên thân tráng kiện cơ bắp một cái đỏ mặt lên, bất quá rất nhanh liền bị trên người hắn vết thương cho chấn động. Gian khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy tự trách. Chín đạ cụ tranh thủ thời gian lại đem áo sơ mì mặc lên. Nóng, khăn nóng. Gian cúi đầu, đi tới đem khăn mặt đưa cho hắn. Tạ ơn. Chín đạ cụ đem mềm mại hồ khăn nóng nắm ở trong tay, không biết vì cái gì, để hắn đỗng nhiên hồi tưởng lại gian cái kia trắng nón mềm mại chân nhỏ xúc cảm. Không biết là khăn lông mùi thơm vẫn là gian trên người mùi thơm, không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Gian túi đầu nhìn xem mũi chân, muốn nói lại thôi. Chỉ đạ củ cũng đi theo nhìn về phía mũi chân của nàng. Gian do dự nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí nói, cái kia, ta giúp ngươi xòa phía sau lưng a. Chương 28, bị dạ nổ ạ kệ mỹ bị ép gia nhập tu la chàng. Chương 28, bị dạ nổ ạ kệ mỹ bị ép gia nhập tu la chàng. Bị dạ nổ ạ kệ mỹ đứng tại ven đường một nhà tiệm đồ chơi tủ kính trước. Xuyên thấu qua pha lê tủ kính, có thể nhìn thấy bên trong bảy biển sống động siêu nhân, thép đạm người máy, ma pháp thiếu nữ đáng yêu về con rối. Bên đường đèn đường phát ra ấm áp tia sáng màu da cam, pha lê bên trên phản chiếu lấy mị dạ nổ ạ kệ mị cầm trong tay điện thoại thân ảnh. Tóc đen dài rũ xuống màu vàng nhạt, đầu phục áo khoác bên trên thon dài hai đuổi trắng nón, trên chân mặc chính là màu vàng nhạt thấp eo dày cao gót. Nàng ngũ quan cùng sở dị cực kỳ tương tự, nhưng lại có thể cho người hoàn toàn khác biệt ôn nhu cảm giác, đặc biệt là cười thời điểm phản phất có thể hóa giải sát ý đồng dạng. Tại tủ kính bên cạnh pha lê kéo trên cửa dán một chương lâm thời viết tờ giấy. Không tiếp tục kinh doanh bên trong, bối nhi tử đi xem gánh xiếc thú. Nhìn thấy tờ giấy này, mị dạ nổ ạ kệ mị không khỏi đối cái kia từ nước Anh tới gánh xiếc thú càng thêm tò mò. Nếu như Sĩ Hồ có thời gian, có thể hay không cùng đi xem đâu? Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại tiếp thông. Trong ống nghe truyền đến mị dạ nổ Sĩ Hồ thanh âm mệt mỏi, "Tỷ, ngươi không phải nói ban đêm muốn cùng đồng sự đi ra ngoài chơi à, sớm như vậy trở về?" Mị dạ nổ ạ kệ mị, liên hoan còn chưa bắt đầu đâu, ngươi thanh âm nghe tới trạng thái rất kém cỏi à, xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày nay đang bận mới thí nghiệm hạng mục, bất quá đã kết thúc. Mị dạ nổ Sĩ Hồ thanh âm mệt mỏi bên trong nhịn không được lộ ra vui sướng. "Vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi a." "Ạ kệ mị nói đúng, ngươi mấy ngày nay thuận tiện đi ra sao? Có cái từ nước Anh tới gánh xiếc thú ta nhìn thật không tệ." Bị dạ nổ Sĩ Hồ trầm mặc một chút, "Không được ca tỷ, ta mấy ngày nay đến rời đi thủ đô Tokyo một chuyến." "Đi công tác sao?" "Ừ, đi đảo người cá." Bị dạ nổ Sĩ Hồ nói đi cái kia điều tra ít đồ, nếu như thành công, chúng ta liền có thể có một cái dài đến ngươi không thể tin được ngày nghỉ a. "Dạng này a? Vậy ngươi phải chú ý an toàn." Bị dạ nổ ạ kệ mị không có quên nhiều, nàng biết mình nói cái gì đều vô dụng. Đã nhiều năm như vậy, tổ chức sở dĩ một mực khống chế lại các nàng tỉ muội, kỳ thật chủ yếu là muốn giữ lại Sĩ Hổ cái này đầu não nhất lưu nhà khoa học. Về phần nàng, một cái thành viên vòng ngoài mà thôi, căn bản không chiếm được tổ chức coi trọng. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị xảy ra khác lời nói gốc dạng, đúng, ngươi cùng người bạn trai kia thế nào?
A,
rất tốt a. Sở dĩ có chút lúng túng làm sao đột nhiên hỏi cái này.
Không có gì, liền là muốn có thời gian tới nhà của ta ăn bữa cơm, hắn lần trước không phải nói thích ăn Trung Hoa nấu nướng à, ta đặc biệt học được mấy tay đánh tính dạy cho ngươi.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị nói các ngươi gần nhất thường xuyên gặp mặt sao?
Ân, mặc dù gần nhất có chút bận điệu, nhưng hắn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ta đâu.
Sở dĩ nói láo, kỳ thật nàng trở về liền bắt đầu nghiên cứu chín đạ cụ biến hóa trên người, một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm, mấy ngày nay căn bản không cùng chín đạ cụ liên hệ.
Sở dĩ do dự một chút nói, không cần a tỷ, hắn cái kia người không yêu náo nhiệt, hắn xa sợ.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị một chút cũng không tin.
Xa sợ người có thể ở ngay trước mặt ta, tại dưới đáy bàn nắm lấy chân của ngươi chơi.
Như vậy sao được chứ, ngươi à, tính tình quá lạnh nhạt, cho nên mới một mực không tìm được bạn trai, lần này cần phải nắm lấy cơ hội.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị cười nói, chờ ngươi từ kia là cái gì đảo người cá trở về, tới nhà của ta tụ một cái đi, ta đem học được Trung Hoa nấu nướng dạy cho ngươi.
Tốt a.
Sở dĩ thanh âm rõ ràng có chút không tình nguyện.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị lại quan tâm muội muội vài câu, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, đi trên đảo cũng muốn chú ý an toàn các loại, liền cúp điện thoại.
Tủ kính pha lê bên trên, Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị nhu hòa ngũ quan vẫn là tràn ngập lực tương tác.
Bất quá nhãn thần lại so vừa rồi lăng lệ không ít.
Si Hồ cùng hắn gần nhất hẳn là không gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều có gọi điện thoại, loại tình huống này hắn cùng hai cái cô gái xinh đẹp cùng một chỗ.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị căn cứ tin tức, suy đoán ra một cái không tốt lắm kết luận.
Bất quá, vẫn phải xác nhận một chút mới được.
Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị nghĩ đến, muốn hay không trong âm thầm bụng trộm điều tra một cái hắn đâu,
hoặc là nghĩ biện pháp khảo nghiệm một cái hắn đối Si Hồ độ trung thành.
Chỉ đạ củ cũng không biết mình bị Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị để mắt tới. Hắn bên này đã đang tiếp thụ lấy tương tự khảo nghiệm.
Gian đem hắn chăn trong phòng, nhất định phải giúp hắn bôi lên bị thương dược thủy.
Chỉ đã cú ngay từ đầu đương nhiên là miệng đầy tự tuyệt, loại chuyện này muốn cởi quần áo, vẫn có chút lung túng.
Bất quá Gian thái độ lạ thường ngoan cố.
Chỉ đã cú thái độ hơi cường ngạnh một chút, Gian liền mặt mũi tràn đầy tự trách nói, người vết thương trên người hẳn là vì cứu mụ mụ chịu a.
Chí ít để cho ta vì ngươi làm chút chuyện, dạng này trong lòng ta có thể điểm thăng bằng.
Chỉ đã cú không có cách, đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Bất quá chỉ là bôi thuốc mà thôi, giống như cũng không có quan hệ gì a.
Chỉ đạ cụ nằm lì ở trên giường, đem cái cằm chống đỡ tại cái gối bên trong. Căn phòng này hẳn là bình thường không người ở, cho nên trên giường cũng không có cái gì mùi thơm loại hình, rất mộc mạc.
Bất quá đầu giường bày biện một chương kỳ xạ kỳ ẹt đi ảnh chụp.
Trong tấm ảnh nàng bệnh lên chân bắt chéo, tay khoác lên mắt kính gọng đen bên trên, cảm giác gáp bách mười phần.
Chỉ đạ cụ cảm thấy loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm có chút kỳ quái, hắn muốn đem ảnh chụp xoay qua chỗ khác, nhưng lại nghĩ một chút, làm như vậy giống như có loại càng che càng lộ ý tứ.
Chỉ là bôi cái dược thủy mà thôi, sợ cái gì?
Chỉ đạ cụ hay ngó qua chỗ khác, không cùng trong tấm ảnh kỳ xạ kỳ ẹ gì đối mặt.
T, phía sau đống nhiên truyền đến lạnh lạnh cảm giác, Chí Đạ Cụ vô ý thức có quắc một cái.
Thế nào?
Rất đau a?
Gian một mặt lo lắng.
Chí Đạ Cụ lắc đầu, không có việc gì, lần thứ nhất có chút không thích ứng.
Vậy ta điểm nhẹ.
Gian ôn nhu nói.
Chí Đạ Cụ đột nhiên cảm giác được, nhóm này đối thoại giống như đổi chỗ tới tương đối phù hợp.
Sau đó, Gian dùng đầu ngón tay dính lấy dược cao, tại Chí Đạ Cụ tráng kiện phía sau lưng nhẹ nhàng vẽ vòng.
Sự kiện lần này chi tiết, kỳ xạ kỳ ẹ gì không đối Gian nói, cho nên Gian chỉ biết là chín đạ cụ vì cứu người bị ép cùng người khác đánh một trận.
Có lẽ chính là dạng này, để Gian não bổ ra càng nhiều chín đạ cụ vì cứu người, cùng người xấu anh dũng vật lộn hình tượng, bởi vậy mới phát giác được có chút ấy náy a. Gian tay rất mềm, mặc dù là tại bôi lên rất cao, nhưng chín đạ cụ cảm giác càng giống là đang giúp hắn massage.
Tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay sát qua da thịt, phản phất có thể tiêu trừ hết thảy mọi bệnh.
Trong không khí tràn ngập dược cao cùng Gian trên người mùi thơm trộn lẫn cùng một chỗ hương vị.
Về sau bôi lên bả vai thời điểm, chín đạ cụ có chút nghiêng đầu, liền có thể dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Gian cái kia trắng loãng tay nhỏ.
Tay của nàng thoạt nhìn như là so những người khác nhỏ một chút 2 tuổi, thon dài trắng nõn, móng tay tu bổ rất chỉnh tề.
Bất quá không biết có phải hay không là bị bóng loáng thuốc cao bao trùm nguyên nhân, luôn cảm giác Gian tay dần dần trở nên có chút chắc chắc khí.
Ngay tại chín đạ cụ vụng trộm nhìn tay thời điểm, một sợi mềm mại sợi tóc rủ xuống đến, tại trên gương mặt của hắn cọ qua cọ lại.
Chín đạ cụ vô ý thức nhẹ hít một hơi, thiếu nữ mùi thơm cơ thể chui vào trong lỗ mũi của hắn, rất dễ chịu.
Qua nửa ngày, chín đạ cụ phát hiện Gian giống như không có đem tóc lấy đi ý tứ.
Ân.
Chín đạ cụ nhìn lại, phát hiện nguyên lai Gian căn bản không dám nhìn hắn.
Nàng đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong bóng đêm, trên đầu sừng thú phảng phất muốn toát ra hơi nước đồng dạng, bên hai đều đỏ bừng.
Cái gì đó, còn tưởng rằng là phát ra đặc thù mời đâu, chín đạ cụ nghĩ thầm.
Bất quá tóc này chất tóc thật là tốt ta, mềm mại hồ, rất tơ lụa.
Chín đạ cụ nhàn rỗi nhằm chán, nhẹ nhàng nắm cái kia sợi tóc, tò mò đem chơi tiếp.
Đầu người phát là không có xúc cảm, cho nên Gian cũng không biết tóc của mình bị bắt lại.
Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ.
Nhỏ, Gian và Ý Giản, các ngươi đang làm gì a?
Nương theo lấy đẩy cửa âm thanh, cô nạn thanh âm từ cổng truyền đến.
Gian bị giật nảy mình, thân thể giống bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng đống nhiên bắn lên, dùng sắp ngã sấp xuống tư thế rơi trên mặt đất.
Mặc tấm lót trắng chân nhỏ trên sàn nhà lui về phía sau mấy bước, tới ý đồ khống chế thân thể cân bằng.
Nhưng lúc này, tóc của nàng một chỗ khác, vừa bạn bị chín đạ cụ quấn ở trên đầu ngón tay.
Sợi tóc trên không trung kéo căng thành thẳng tắp một đầu dây.
A, đau quá, Gian phát ra thống khổ kêu thảm. Chỉ đạ cụ thấy thế cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, trong điện quang hỏa thạch, hắn một bên ý đồ hất ra cuốn ở trên ngón tay tóc, một bên hướng gian bên kia đụng. Bất quá bởi vì hấp tấp đứng dậy, thân thể của hắn cũng không có khống chế tốt cân bằng, dưới chân lảo đảo mắt thấy là phải cùng gian va vào nhau. Cô nạn mở to hai mắt nhìn, mắt thấy chín đạ cụ liền muốn bổ nhào vào gian trong ngực. Cô nạn một cái đầu truy, đụng vào chín đạ cụ trong ngực, ngăn trở lần này ở trước mặt nở tờ giờ thảm kịch phát sinh. Không biết cô nạn là phát động cước lực tăng cường dày, vẫn là lòng mang oán hận, lần này đầu truy lực lượng rất đủ, trực tiếp đem chín đạ cụ đụng phải trên tủ đầu giường, đem kỳ xa kỳ ẹ di ảnh chụp đụng ngã. Trong căn phòng lập tức loạn cả một đoàn. Cô nạn, ngươi làm sao như thế không nghe lời? Gian sụ mặt đứng lên, nắm tay nhỏ nắm ở cùng một chỗ run rẩy, xem xét liền là muốn tại cô nạn đỉnh đầu gõ ra mấy cái đại hồng bao trạng thái. Cô nạn thấy thế tranh thủ thời gian chạy chối chết. Gian nổi giận đùng đùng đuổi theo. Chỉ đạ cụ bên này dãy rủa lấy đứng lên, đem đụng phải ảnh chụp cùng rơi trên mặt đất giấy quất phục hồi như cũ. Mà liền tại hắn chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, chợt phát hiện, gian khả năng bởi vì khẩn trương nguyên nhân, dựa cao bôi quá nhiều, đợi nửa ngày còn không có liên can quần áo đều không biện pháp xuyên. Chỉ đạ cụ không có cách, đành phải xuất ra khăn giấy, đem phía sau lưng cái kia màu vàng nhạt bị thương dựa cao, dư thừa bộ phận xoa xuống tới một điểm. Hắn đưa lưng về phía tấm gương, động tác có chút khó chịu, bất quá vẫn là miễn cưỡng đều xoa xuống. Cây cận màu vàng nhạt dược cao biên giấy, tiện tay nhét vào trên tủ đầu giường. Lúc này, hắn chợt thấy trên tủ đầu giường kỵ xạ kỳ ẹ gì anh chụp, giống như cũng dính điểm màu vàng nhạt trong suốt tính chất dược cao. Có thể là vừa rồi cô nàng đụng hắn thời điểm, phía sau lưng không cẩn thận đụng phải a. Chỉ đạ cụ cũng không nghĩ nhiều, đi qua cầm lấy tấm hình kia, muốn dùng giấy đem phía trên đổ bật lau. Kẹt, cửa bị đẩy ra. Kỵ xạ kỳ ẹ gì bưng mì sợi đứng tại cổng. Nàng đổi lại một thân màu sáng đồ mặc ở nhà, tóc xóa tung, tuyết trắng bắp chân dẫm tại trong dép lê, nửa che nửa lộ mắt cá chân càng thêm làm cho người ta mơ màng. Chín đạ cụ cun, ngươi hẳn là đói rồi a, ta cố ý. Ân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt rơi vào chín đạ cụ trong tay trên tấm ảnh, đặc biệt là đen khung mắt kiếng gọng vàng phụ cận, bị kỳ quái vật thể bao trùm vị trí. Trên tủ đầu giường có không ít dính kỳ quái đồ vật biên giấy. Chín đạ cụ hai tay để trần ngồi ở giường một bên, cầm trong tay hình của nàng cùng một cái biên giấy. Cả phòng đều bày biện ra một loại kỳ diệu không khí. Chín đạ cụ, ta không nói bụng, nhưng nếu như ngươi cho ta cơ hội giải thích, ta cũng có thể miễn cưỡng ăn một điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nặng nề mà đóng bên trên môn, trong hành lang truyền đến cổ nạn tiếng cười trộm. Từ kỳ xạ kỳ ẹ gì nhà đi ra ngoài là tại đại khái sau 20 phút. Ban đêm nhiệt độ cùng ban ngày hoàn toàn là hai thái cực, phụ cận người đi đường có không ít đều mặc tay áo dài, cho dù là dạng này, gió lạnh thổi qua lúc, mọi người vẫn là không nhịn được co lên bả vai. Con đường này chung quanh đều là ký túc xá, cho nên trời vừa tối liền rất yên tĩnh, đường cái đối diện có con mèo ngồi xổm ở thùng rác bên trên cùng hắn đối mặt. Nhìn kỹ, vuốt mèo dưới còn giống như dẫm lên nửa cái cá kho, nhìn tới đây chính là nó cơm tối. Thấy cảnh này, Chi Đạ Cụ bụng cũng đi theo cục kêu lên. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nấu mặt hắn đến cùng là không ăn được, mặc dù về sau miễn cưỡng giải thích rõ, nhưng nàng đã sớm trong cơn tức giận đem chén kia mặt cho cổ nạn ăn. Nhìn xem cổ nạn một bên dùng tràn ngập án nghiệp ánh mắt nhìn hắn, một bên gian nan ăn mì bộ dáng, Chỉ Đạ Cụ cảm thấy mình trốn khỏi một kiếp. Hắn cái này cả ngày đều không làm sao ăn cơm, nếu như tại bụng rông trạng thái dưới trực tiếp ăn loại kia cao kích thích tính thức ăn, dạ dày hẳn là chịu không được a. Đang nghĩ ngợi đâu, một trận gió mang theo lá rụng còn có một trang giấy hướng hắn thổi tới. Tờ giấy kia chuẩn xác đập vào trên gương mặt của hắn. Chỉ Đạ Cụ lấy xuống xem xét, bắt mắt chữ lớn bên trên viết, đảo lớn tiệm mì, bằng nhỏ phiếu nhưng tham quan gánh xiếc thú biểu diễn. Cả chương tuyên truyền đơn bắt mắt nhất vị trí, in một cái sư tử ăn mì đồ án. Chỉ Đạ Cụ ngược lại là đối gánh xiếc thú không có gì hứng thú quá lớn, bất quá cái này cầu bên trên vẽ mì sợi thoạt nhìn vẫn rất có thèm ăn. Lại thêm hơi lạnh gió nhỏ thổi, cảm giác đi ăn được một bát nóng hầm hập mì sợi cũng không tệ. Chỉ Đạ Cụ mắt nhìn địa chỉ, hướng nhà này tiệm mì đi đến. Ngôi tàu điện ngầm đại khái không đến nửa cái giờ đồng hồ, Chỉ Đạ Cụ từ thương nghiệp đường phố đứng xuống xe. Đi ra trạm xe lửa, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa giao lộ đứng thẳng một cái gánh xiếc thú thằng hề hình dạng thổi phồng nhân ngẫu. Thằng hề nhân ngẫu chừng hai tầng lâu như vậy cao, biểu lộ buồn cười, đỏ mũi ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt, trên chân đại hào đầu nhọn dày ngồi lấy mấy cái trẻ con bướm mình. Thang hề sau lưng cách đó không xa, dựng lấy một cái đỏ trắng giao nhau, đỉnh nhọn hình dạng gánh xiếc thú lều. Từ cái kia chiếm diện tích đến xem, nhà này gánh xiếc thú quy mô cũng không nhỏ. Đáng tiếc Chín Đạ Cụ đối gánh xiếc thú không có cái gì hứng thú quá lớn, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về tiệm mì, ăn một bát nóng hôi hổi mì sợi. Dọc theo lối đi bộ tiến lên, đi ngang qua thằng hề nhân ngẫu lúc, bên người bỗng nhiên chuyển đến có tiết tấu giày cao gót gõ mặt đất thanh âm. Không có ý tứ ở tổ tiên sinh, ta đã có bạn trai. Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ Đạ Cụ xoay người nhìn lại, xuất hiện tại trước mặt dĩ nhiên là Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị. Gương mặt của nàng có chút đỏ lên, đi đường lúc giày cao gót cũng có chút bất ổn, xem bộ dáng là uống rượu. Mạ Xạ Mị tiểu thư, ngươi liền đừng gạt ta, từ khi ngươi đến chúng ta cái này bên trên ban đến nay, cho dù là dưới mưa xối xả bạn trai ngươi cũng không tới đón ngươi xuống ban, điện thoại xịn xạ vợ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì nam nhân vết tích. Cái kia gọi ở tổ gia hỏa hiển nhiên cũng là làm qua công khóa, bởi vì hắn bề bộn nhiều việc a, chúng ta. Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị nói được nửa câu, liền thấy đứng ở trước mặt nàng Chỉ Đạ Cụ, ánh mắt của nàng có chút hoảng sợ. Kết hợp vừa rồi nam nhân gọi nàng Mạ Xạ Mị danh tự đến xem, nàng khả năng đã tại ngân hàng nhập chức, đoán chừng là lo lắng thân phận chân thật bị tiết lộ ra ngoài a. Nhưng không đợi Chỉ Đạ Cụ lấy lại tinh thần, Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị vậy mà chủ động đi tới, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, "Thân yêu, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói buổi tối hôm nay muốn cùng đồng sự liên hoan sao?" ngươi liền để ta chơi nhiều một hồi mà. Nàng một bên nũng nịu, một bên mượn cơ hội tiến đến chín đạ cụ bên thai nhỏ giọng nói, giúp ta ứng phó một cái, ta gọi hỉ rồ tạ mạ xà mì. Nàng dung giản lược mấy cái từ nói rõ ý đồ đến. Chín đạ cụ suy nghĩ một chút, ta vừa vặn muốn ăn nhà này mì sợi, ngươi chơi ngươi, các loại kết thúc chúng ta cùng nhau về nhà. Chín đạ cụ rất tốt đóng vai một cái nhớ thương bạn gái bạn trai hình tượng. Vị kia tóc không nhiều ở tổ tiên sinh, dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem chín đạ cụ, bất quá lúc này cũng không có cách nào lại nói cái gì. Mỹ giả nổ ạ kệ mỉ những đồng nghiệp khác phát hiện nàng biến mất thời gian dài như vậy, cũng cùng một chỗ từ trong nhà hàng đi ra. Tất cả mọi người nhìn xem chín đạ cụ, biểu lộ ngạc nhiên. Bạn trai ngươi rất đẹp a, trên người hắn cơ bắp như vậy rắn chắc, là vận động viên sao? Ngân hàng đồng sự ạ xạ si mạ trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh. Mỹ giả nổ ạ kệ mỉ, hắn rất rắn chắc a, với lại rất có lực lượng. Đám người cứ như vậy đứng tại bên đường hàn huyên một hồi. Về sau chín đạ cụ cảm thấy đói bụng đến gánh không được, thế là chủ động mở miệng, vậy ta đi trước ăn mì, ngươi kết thúc về sau liên hệ ta đi. Mỹ giả nổ ạ kệ mỉ nhẹ gật đầu. Tựa hồ đối với kỹ xảo của hắn rất hài lòng, phân biệt lúc còn giúp hắn sửa sang lại một cái quần áo cổ áo. Chi tiết này tự nhiên rước lấy không ít người hâm mộ, chỉ đã cụ không nghĩ tới, bị giả nổ ạ kệ mì tại trong ngân hàng còn rất được hoan nghênh. Hắn vừa mới chuyển thân, chuẩn bị tiến về ngưỡng mộ trong lòng đã lâu tiệm mì, liền phát hiện thằng hề nhân ngẫu phương hướng, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Chỉ đã cụ dừng bước lại nhìn sang, phát hiện rất nhiều người cũng tại hướng đường cái đối diện nhìn. Chỉ thấy một cái lông sủ vật thể từ gánh xiếc thú bên trong xông tới, sát mặt đất xuyên qua bản, hướng bọn họ bên này chạy tới. Màu vàng nhạt lông tơ bao khỏa toàn thân, giống như là đại hảo con mèo đồng dạng ngũ quan, một đầu cái đuôi tại sau lưng vừa đi vừa về đông đưa. Cái kia vậy mà là cái sư tử. Mặc dù thoạt nhìn là ấu sư hình thể, nhưng sinh hoạt tại hiện đại trong đô thị người cái nào gặp qua cái này á, tại đại đa số người trong ấn tượng, sư tử là ăn người. Tiếng thét chói tai liên tiếp, đám người giống như là gặp được địa chấn đồng dạng chạy trốn. Cũng may sư tử tựa hồ bị sợ hãi, chỉ là một mực chạy trốn, tạm thời không có cắn người. Sư tử đi theo phía sau gánh xiếc thú nhân viên công tác, cầm lưới đánh cá cùng xin thép, theo đuổi không bỏ. Mỹ giả nổ ạ kệ mỹ cũng bị hù đến quá sức, bởi vì nàng còn xa vào tại chín đạ cụ bạn gái nhân vật bên trong không hoàn toàn đi ra. Cho nên lân cận làm ra phù hợp bạn gái chính xác lựa chọn, trốn ở chín đạ cụ sau lưng, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Mắt thấy sư tử càng ngày càng gần, với lại tựa như là trực tiếp chạy lối đi bộ bên này, chín đạ cụ không có cách nào đem ven đường đại thúc trong tay dù đoạt lại. Nắm ở trong tay khi trúc đao dùng. Bất quá vừa nghĩ tới đối mặt là một đầu sư tử, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Sư tử nhược điểm là cái nào a? Bắt lấy nó sau cái cổ thịt có thể hay không đầu hàng đâu? Chín đạ cụ trong đầu suy nghĩ miên man, mà liền tại lúc này, cái kia chạy nhanh sư tử đột nhiên ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái chín đạ cụ lập tức nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn phát hiện trước mắt căn bản không phải chân chính sư tử, mà là hất lên sư tử bị trang người. Bởi vì nàng túi đầu chạy, với lại thân thể rất nhỏ, tại bóng đêm che giấu dưới rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Bất quá, người này làm sao nhìn qua khá quân a? Chín đạ cụ nhìn kỹ, ấy, đây không phải cụ rồ gạn mồ rồ hạ sao? Gia hỏa này đêm hôm khuya khoắt trộm đi ra, mặc sư tử quần áo chạy nhân mã hí đoàn bên trong làm gì? Còn đang nghi hoặc đâu, Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ đã phát hiện vừa vặn ngăn tại nàng đường chạy trốn chín đạ cụ. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ hai mắt tỏa sáng, đối chín đạ cụ lộ ra, mau giúp ta cản một cái a, đám hỗn đản này khi dễ ta biểu lộ. Chín đạ cụ cảm thấy người một nhà này đầu óc cũng không quá bình thường, quyết định làm bộ không thấy được. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn xem ôm chín đạ cụ mỹ dạn nổ ạ kê mì, nhãn châu xoay động, ba ba, nhanh cứu ta a. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cùng chín đạ cụ đứng chung một chỗ lúc lại tuyệt không giống cha nữ, nhiều nhất là huy muội hoặc là có được kỳ quái đam mê tình lữ, cho nên cái này âm thanh mập mờ ba ba tăng thêm nàng cổ sư tử hành vi, liền cho mọi người vô số mơ màng không gian. Tầm mắt mọi người đều rơi vào chín đạ cụ trên thân. Đương nhiên, cũng có một bộ phận mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ đồng sự, dùng đồng tình ánh mắt nhìn ạ kệ mỹ. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng mất tự nhiên run rẩy, lấy tay bóp chín đạ cụ trên cánh tay thịt mềm đồng thời, miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, hỗ đản, làm sao còn có một cái a. Chương 29, ta bạn gái cùng nàng tỷ tỷ thảm thiết tu la chàng chương 29. Ta bạn gái cùng nàng tỷ tỷ thám thiết tu la chàng mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cảm giác có vô số ánh mắt chằm chằm vào nàng. Tư vị kia có chút khó chịu, đặc biệt là tại vốn là tại ngụy trang thân phận gạt người tình huống dưới, bị các đồng nghiệp ánh mắt ân cần nhìn chăm chú, ngược lại để nàng sinh ra một chủng loại giống như áy náy cảm xúc. Lại thêm muội muội bạn trai hư hư thực thực vượt qua giới hạn đối tượng xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là cái tiểu hải tử. Loại thời điểm này, suy nghĩ của nàng rất loạn. Nhưng bây giờ tình huống, nàng lại nhất định phải đóng vai tốt chính mình bạn gái nhân vật mới được. Nếu như biểu hiện mất tự nhiên, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau thu hoạch đồng sự tín nhiệm kế hoạch. Thật là, sớm biết cũng không cần hắn làm bia lỡ đạn. Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mị một bên đoán thầm, một bên dùng móng tay cách áo sơ mi vải bóc, đem tâm tình bất mãn chút xuống tại chín đạ cụ trên cánh tay. Chín đạ cụ một bên nhận thụ lấy trên cánh tay cùng loại mèo con cáo xúc cảm, cùng Mỹ Dạ Nộ Ạ Kệ Mị sinh khí lúc gọi ra mùi rượu, một bên nhìn về phía đường cái đối diện. Trong chớp mắt ấu sư cụ rổ gạn mổ rổ hạ đã xuyên qua bản. Nàng dùng một cái sư tử bay nhào tư thế hướng hắn bay tới, nhìn ý kiến là dự định trực tiếp treo ở chín đạ cụ trên thân, đem cha con quan hệ làm thực. Chỉ đạ cụ nhấc chân phong bế lộ tuyến của nàng. Cù Dồ Gạn Mộ Dồ Hạ thân thể trên không trung xoay một vòng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, sau đó thuận thế dùng lông xù móng nuốt nhỏ ôm lấy chỉ đạ cụ đùi. Động tác của nàng rất linh mẫn, xem xét liền là có rất sâu kiếm đạo bản lĩnh. Chỉ đạ cụ xoay người, giống sách mèo con đồng dạng bắt lấy nàng sau cái cổ, đem nàng sách ở giữa không trung. Cù dầu gạn mộ dồ hạ không có phản kháng, mà là tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, giúp ta một cái, bị mẹ ta biết liền thầm rồi. Nàng xuất mồ hôi về sau, trên thân mùi sữa mùi sữa. Bất quá chỉ đạ cụ không đợi nói chuyện, gánh xiếc thú nhân viên công tác liền đuổi tới phụ cận. Ngươi là phụ thân nàng sao? Cầm đầu trung niên nhân thử dò xét nói, sau lưng cầm lưới đánh cá cùng cái xin người trẻ tuổi đối cụ dồ gạn mộ dồ hạ kích động. Chỉ đạ cụ cười cười, làm sao có thể? Nàng là ta nhà hàng xóm hải tử, từ nhỏ đã rất tinh lịch. Một bên mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ánh mắt rơi vào cụ dồ gạn mộ dồ hạ trên thân, phân tích chín đạ cụ câu nói này thật giả. Nàng xông cái gì hoa? Trần Hảo ngạc nhiên nói. Gánh xiếc thú nhân viên công tác đem cụ dồ gạn mộ dồ hạ sở tác sở vi giảng thuật một lần. Chín đạ cụ nghe xong nhịn không được liễu lưỡi, nha đầu này vậy mà giả trang thành sư tử, chạy đến gánh xiếc thú hậu trường đi khoảng cách gần quan sát sư tử. Về phần tại sao truy nàng, là bởi vì nàng quan sát xong, bắt chước sư tử hành vi cử chỉ đem một cái hy hữu vẹn dọa cho ngất đi. Cái kia vẹn bị giáo huấn luyện thật lâu, có giá trị không nhỏ, cho nên gánh xiếc thú nhân tài hưng sư động chúng như vậy đuổi theo ra. Bất quá cũng may cũng không lâu lắm, gánh xiếc thú bên trong bác sĩ thu y chuyển đến tin tức, đầu kia vẹn tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ đã củ án lấy củ rổ gạn mổ rổ hạ đầu để nàng nói xin lỗi về sau, đối phương mới buông tha nàng. Sự tình thuận lợi giải quyết. Vốn đang coi là có thể nhìn thấy tu la chẳng những người đi đường, nhao nhao hợp lực mà về. Bất quá chỉ đã củ chú ý tới, trong đám người có mấy cái phóng viên bộ dáng ra hỏa, khiêng máy ảnh giống như ghi chép đến đồ vật gì. Khi chín đạ cụ đưa ánh mắt rời qua đi thời điểm, bọn hắn đã quay người rời đi. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ngân hàng các đồng nghiệp có không ít đều thay ạ kệ mỹ nhẹ nhàng thở ra, xem ra mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ tại giữa đồng nghiệp nhân khí rất cao. Bất quá vị kia người theo đuổi ở tổ tiên sinh giống như rất thất vọng dáng vẻ. Cù dồ gạn mộ dồ hạ trên thân còn mặc bộ kia sư tử quần áo, mồ hôi làm ướt tóc của nàng, dính tại phấn nộn gương mặt bên trên. Cảm ơn ngươi rồi. Ách ách. Cù dồ gạn mộ dồ hạ ách nửa ngày, bởi vì nàng căn bản cũng không biết chín đạ cụ tên gọi là gì. Chín đạ cụ cố ý đem tóc của nàng làm loạn. Tốt, mau trở về đi thôi, chú ý bị mụ mụ ngươi đánh đòn à. Lần sau tới nhà của ta, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cù dồ gạn mộ dồ hạ nhặt lên trên mặt đất ba lô, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Bị gia nô ạ kệ mi kéo lại chín đạ cụ. Ngươi không cảm thấy, hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Bị gia nô ạ kệ mi dùng hạ giọng, miệng bên trong gọi ra hơi say rượu mùi rượu. Chín đạ cụ lúng túng gãi đầu một cái. Ta có chút đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Chín đạ cụ một phát bắt được cù dồ gạn mộ dồ hạ phần gáy, lại đem nàng trò kéo lại. Chỉ đạ củ cùng mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ sóng vai đi vào một nhà nướng quán ba, nàng một cái tay khác còn nắm cụ dồ gạn mồ dồ hạ. Ba người thoạt nhìn rất như là một nhà ba người. Lúc đầu chín đạ củ là muốn đi nhà kia tiệm mì, nhưng đến cái kia phát hiện không có vị trí, đành phải đổi chỗ. Đẩy cửa ra pha lê đại môn, hơi lạnh hương vị, thịt nướng tiêu hương, bia mùi rượu, nam tính khách nhân trên người hôi nách vị, một mạch đập vào mặt. Quán ba bên trong rất náo nhiệt. Tựa hồ vì phối hợp gánh xiếc thú không khí, mỗi cái nhân viên công tác đều trang phục trở thành động vật bộ dáng, đem mặt bôi thành con mèo nhân viên phục vụ xuyên qua tại khách nhân ở giữa. Mang theo đầu trâu mặt nạ khôi ngô nam nhân, một hơi nâng lên 5 cái địa, trêu đến không ít người ghé mắt. Trong quán rượu ở giữa là một cái cỡ lớn quầy bar, một cái mang theo mặt ngựa khăn trùm đầu nam nhân thuần thục pha chế, hắn ngoại trừ khăn trùm đầu còn mang cái màu nâu đôi ngựa tóc giả. Màu nâu đến eo tóc dài thoạt nhìn có chút tà mị, hấp dẫn không ít nữ hài tử ánh mắt. Bất quá làm người khác chú ý nhất, hẳn là mấy vị kia xuyên qua tại khách nhân ở giữa, mặc cao xẻ tà đồ tắm thỏ nữ lang. Mấy vị kia thỏ nữ lang xoay người gọi món ăn lúc, hai con thỏ trắng nhỏ miêu tả sinh động. Không ít thực khách vì có thể khoảng cách gần thưởng thức cái này hai đôi bé thỏ trắng, nhiều một chút không ít rượu nước và thức ăn. Dạng này không được a, ta muốn nói cho xì hồ. Mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ ngữ khí bất thiện, nàng dài nhỏ lông mi tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra mê người hào quang. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt rơi vào mái tóc dài màu nâu kia tiểu bảo trên thân. Hắn luôn cảm giác rượu này bảo đảm khá quen. Hoan nên quang lâm. Trên mặt toa con mèo hoa văn người nữ phục vụ đi tới, đem bọn hắn dẫn đến chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Gọi món ăn lúc, chỉ đạ cụ cố ý muốn tô mì. Kết quả bị cụ rổ gạn mổ rổ hạ đậu đen rau muốn bài câu, nói ở chỗ này ăn mì sợi là cái gì kỳ hoa hành vi. Chi đạ cụ cũng không có nuông chiều nàng, đem nàng vừa chỉnh lý tốt tóc lại làm cho lộn xộn không chịu nổi. Thuận tiện nhấc lên, cụ rổ gạn mổ rổ hạ vừa đi nhà vệ sinh đem quần áo trên người đổi thành đen tuyển váy công chúa, thật nhỏ bắp chân bao vây lấy màu trắng tất chân, trên chân là lớp sơn nhỏ dày da. Bộ này cách ăn mặc cùng chuyện cổ tích bên trong công chúa không sai bị lắm, rất đáng yêu, vừa ra tới liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, cũng làm cho chín đạ cụ khi dễ càng có thành tựu cảm giác. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ đem tinh tế tỉ mỉ cánh tay trụ trên bàn, cẩn thận quan sát chín đạ củ cùng cụ rổ gạn mổ rổ hạ hai người thần thái. Nàng chợt phát hiện, mình có thể là suy nghĩ nhiều. Chín đạ củ rất không có khả năng cùng loại này tiểu nữ hài có quan hệ gì a. Tiểu băng hữu, ngươi cùng chín đạ củ là thế nào nhận thức a? Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ hỏi. Cụ rổ gạn mổ rổ hạ lấy mái tóc chuẩn bị cho tốt về sau, có chút không cao hứng. Ta cũng không phải cái gì tiểu băng hữu, ta đã là người lớn. Nói xong, cụ rổ gạn mổ rổ hạ từ cái kia màu đen trong bọc lật ra một trương thẻ học sinh đến, bày ra cho nàng nhìn. Chỉ đạ cụ cũng tiến tới nhìn thoáng qua. Trên tấm ảnh cụ rổ gạn mổ rổ hạ mặc câu phục đồng phục, mí môi bày ra một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ, thoạt nhìn ngược lại có chút không được tự nhiên, nhưng rất khả ái. Mà nhất làm cho chỉ đạ cụ không nghĩ tới chính là cụ rổ gạn mổ rổ hạ vậy mà cùng mình cùng tuổi. Hắn nghi ngờ đảo qua Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ miễn cưỡng đến bụng hắn thân cao, tinh tế giống như đồ chơi đồng dạng mảnh chân, không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút cấn tay bộ ngực. "Chín đại cụ, ngươi sẽ không phải là đổi tuổi tác đi?" "Làm sao có thể a?" Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ bưng chén lên rót một miệng lớn nước trái cây, "còn có ngươi không cần chằm chằm vào lồng ngực của ta nhìn a, hỗn đản." Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị dùng ôn nhu ánh mắt nhìn về phía Chín đại cụ. Chín đại cụ tranh thủ thời gian bưng lên chén uống một hớp, nói sang chuyện khác, "vậy ngươi vì cái gì như thế?" "Thấp." Chín đại cụ nghĩ nửa ngày, nhất thời bán hội không nghĩ tới không quá đả thương người từ ngữ. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ một mặt im lặng, nhìn về phía Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị, "hắn là thế nào cua được ngươi, dùng độc lưỡi sao?" "Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị, ngươi hiểu lầm, hắn nhưng thật ra là bạn trai của muội muội ta." "Muội muội?" Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ lạnh sửng sốt một chút. Chín đại cụ sợ nàng nói ra gia hỏa này cùng mẹ ta đấu kiếm các loại lời nói, mau đuổi theo hỏi, "đến cùng là vì cái gì a?" Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ thần sắc cảnh giác, "ngươi làm gì nóng lòng như thế, sẽ không phải là đối ta loại này hình thể có hứng thú a?" Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. "Chín đại cụ, làm sao có thể, ai sẽ đối như ngươi loại này giá đỗ xanh có hứng thú?" "Đâu, giá đỗ xanh?" Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ trừng to mắt, "ta chỉ là tạm thời không có lớn lên mà thôi, về sau sẽ biến rất lớn, mẹ ta ngươi cũng không phải không thấy." "No." Nàng lời còn chưa nói hết, Chín đại cụ liền dùng thịt đem miệng nàng ngăn chặn. Chín đại cụ thật sợ nàng nói ra cái gì kỳ quái lời nói, bị Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị hiểu lầm. Về sau Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ giải thích nói, nàng sở dĩ đi gánh xiếc thú là vì vẽ tranh tìm bị cầm tù động vật tài liệu, mới đi khoảng cách gần quan sát sư tử. Nàng còn từ trong bọc lấy ra rất nhiều hội họa công cụ, còn có mấy phần phê duyệt. Không thể không nói, vẽ cũng thực không tồi. Nàng nói giấc mộng của nàng là trở thành một cái màn gác cả. Chín đại cụ lập tức có chút im lặng. "Ngươi cùng mụ mụ ngươi nói, ta cảm thấy nàng có thể trực tiếp mua cho ngươi một cái vườn bách thú trở về." Chín đại cụ đầu đen rau muống. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ ánh mắt ảm đạm, "ta cùng mụ mụ quan hệ không tốt." Nàng chỉ nói câu này, liền không có giải thích thêm. Về phần thân thể rất nhỏ nguyên nhân, nàng cũng chỉ là giải thích lúc nhỏ sinh bệnh ảnh hưởng đến phát dục, không có nói tỉ mỉ. Bất quá Chín đại cụ luôn cảm thấy trong này khả năng cất giấu cái gì cố sự, có lẽ liền cùng Cù Dỗ Gạn Mộ Kỳ Cổ cố chấp có quan hệ. Sau khi giải thích rõ, Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ phong khoáng xuất ra một cái đáng yêu con sóc túi tiền, đập trên bàn, nói là cảm tạ Chín đại cụ hai lần giúp nàng, tối hôm nay cơm nàng mời. Tiếp xuống liền là ăn như gió cuốn thời gian. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ mặc dù thân thể rất nhỏ, nhưng ngoài ý muốn có thể ăn, thường xuyên cùng Chín đại cụ đoạt thịt ăn. Mị Gia Nộ Ạ Kệ Mị không ngừng giúp hắn hai thịt nướng. Vừa ăn một hồi, có người sau lưng đập Chín đại cụ bà bay. Chín đại cụ nhìn lại, là cái kia có thể một hơi nhấc mấy kết điểm Nưu Đầu Nhân. "Nưu Đầu Nhân, vị khách nhân này, chúc mừng ngài bị chọn làm đêm nay may mắn người xem, mời đi theo ta nghiệm chứng một chút thân phận, nhận lấy phần thưởng." Không biết có phải hay không là mang mặt nạ nguyên nhân, hắn nói chuyện đúng thanh đúng khí. "Chúng thưởng, mời phiến phức đi theo ta nghiệm chứng một chút thân phận." Nưu Đầu Nhân lặp lại. Chín đại cụ nhìn thoáng qua Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ, phát hiện Cụ Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ con mắt ba ba nhìn xem trên lò thịt nướng, khoát tay để Chín đại cụ đi, "đường phiền nàng." Chín đại cụ bàn giao vài câu, liền cùng vị tiêm Nưu Đầu Nhân nhân viên phục vụ rời đi. Hai người xuyên qua phòng vệ sinh, lại đi về phía trước một đoạn, đi vào chất đầy cách bia hành lang. Nơi này khói mù lượn lờ. Cái kia thân hình cao lớn mang theo mặt ngựa mặt nạ tự bảo, dựa vào tường đứng ở chỗ đó, cảm giác gáp bách mười phần. Không đợi Chín đại cụ nói chuyện, đầu ngựa người trước tiên mở miệng, "ngươi như thế nào cùng Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị cùng một chỗ? Cái kia Cụ Dỗ Gạn tập đoàn nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra?" "Cỏ, là Đinh Thanh Âm." Chín đại cụ mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm trách không được vừa rồi nhìn hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là Đinh. Không cần nghĩ, cái kia hàm Nưu Đầu Nhân nhất định chính là vừa cả. Đoán chừng là lại có nhiệm vụ gì, cần ngụy trang thân phận xuất hiện ở đây. Không biết là giết người, vẫn là giao dịch, hoặc là bạo tạc đâu. Rin cùng Bột Cạ đều không có lấy tấm che mặt xuống, Bột Cạ đi hành lang trong trường đi tới. Chín đại cụ nhìn về phía Rin sau lưng màu nâu đôi ngựa trang trí, không biết là tóc giả, hay là hắn thật đem mình đầu kia tóc bạc cho nhuộm màu. Nếu như đúng vậy, vậy cũng quá chuyên nghiệp a. Vừa mà gặp, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chín đại cụ giải thích, cái kia Cụ Dỗ Gạn nhà tiểu nữ hài đâu? Rin truy vấn. Chín đại cụ lông mày nhíu lại, bất quá biểu lộ không thay đổi, giải thích nói, nàng đi qua mấy lần đạo tràng của ta, đối của ta kiếm đạo lưu phái cảm thấy rất hứng thú, cũng là vừa bắt gặp. Chín đại cụ không nói nhận biết Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ, bởi vì hắn cảm thấy nếu như nói nhận biết Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ lời nói, có thể sẽ được an bài không hiểu thấu nhiệm vụ. Bất quá Gin tựa hồ không có để ở trong lòng. Gin băng lanh thanh âm từ sau mặt nạ mặt truyền đến, nghĩ biện pháp cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất có thể thông qua nàng nhận biết Cụ Dỗ Gạn tập đoàn người cầm lái, Cụ Dỗ Gạn Mại Kỳ Cổ. Tổ chức đối Cụ Dỗ Gạn tập đoàn có ý tưởng. Gin lắc đầu, mặt nạ ngựa miệng rất dài, bởi vậy dao động có loại không hiểu vui cảm giác. Xua tán đi không ít Gin cảm giác áp bách, trước mắt còn không có, chẳng qua nếu như ngươi thật có thể thu hoạch vị kia tín nhiệm của phu nhân, liền có thể có. Chín đại cụ tâm suy nghĩ minh bạch. Đây là rộng tung lưới sách lược, nhìn bộ dạng này, đoán chừng tổ chức không ít bồi dưỡng cùng loại hắn loại này thành viên bên ngoài. Vốn còn muốn để Gin nghĩ biện pháp, giúp hắn giải quyết Cụ Dỗ Gạn nhà phiền phức đâu, xem bộ dáng là không được. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng Cụ Dỗ Gạn mà kỳ cổ điều kiện, trước kéo lấy lại nói. Các loại thực lực đủ. Cái gì áo đen tổ chức, cái gì Cụ Dỗ Gạn tập đoàn, toàn diện chói cùng một chỗ đánh. Đang nghĩ ngợi đâu, Rin nói tiếp, cả dạ mạ tổ nhóm người kia thế nào? Không sai biệt lắm, đoán chừng còn muốn mấy ngày. Chín đại cụ đùn đỡ nói. Vậy trước tiên không cần phải để ý đến, vừa vận tổ chức mới nghiên cứu chế tạo một loại bom chất lỏng, ta phái người đi thử xem hiệu quả. Đi nói. Chỉ đã cùng ngây ngẩn cả người. Cái này cái gì a? Vừa mới chuẩn bị tốt kéo dài kế sách, trực tiếp nói cho hắn hủy bỏ. Lao tử không muốn làm nhà máy rượu nhân viên gương mẫu a. Không phải nói lần này là khảo nghiệm của ta nhiệm vụ sao? Chỉ đã cụ thận trọng hỏi. Đi đối chín đã cụ ngược lại là không có không kiên nhẫn, tổ chức đã thấy năng lực của ngươi, với lại hiện tại thiếu nhân thủ, cho nên khảo hạch sớm thông qua được. Chỉ đã cụ cố gắng gạt ra thiếu dung, trong lòng lại tại rơi lệ. Đoán chừng là muốn bị an bài nhiệm vụ a. Quả nhiên, Lin vô vô bờ vai của hắn, dùng một bộ cán bộ kỳ cựu tư thái nói, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ phép, điều chỉnh một chút trạng thái. Đúng, sợ gì cùng ngươi nói muốn đi đảo người cá sự tình sao? Chỉ đã cụ lắc đầu. Lin, ngày mai nàng muốn đi đảo người cá, ngươi cùng một chỗ đi, coi như là nghỉ phép, thuận tiện bảo hộ an toàn của nàng. Chỉ đã cụ còn muốn hỏi cái gì, vụt ca đi tới, lại ca, mục tiêu nhân vật xuất hiện. Lin không có lại cùng chỉ đã cụ nói cái gì, cùng vụt ca từ cửa sau rời đi. Lin toàn bộ hành trình chỉ hỏi một câu liên quan tới mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ sự tình. Cái này ngược lại để chín đạ cụ có chút bận tâm. Hắn vừa nghĩ liên quan tới đảo người cá sự tình, xuyên qua ưu ám hành lang, hướng chỗ ngồi đi đến. Lin cùng một gã từ cửa sau đi ra, cũng không có lấy xuống mặt nạ. Một gã ứng thanh đúng khí hỏi, đại ca, dạng này thật không có vấn đề sao? Lin, sợ cái gì? Hòn đảo kia là cái đảo hoang, với lại có mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ trong tay, cũng không sợ nàng có cái gì tiểu tâm tư. Một gã, ta chính là cảm thấy tiểu tử kia còn giống như không đủ để tín nhiệm. Lin, không cần lo lắng. Ta đã tại hòn đảo kia bên trên chuẩn bị một phần kinh hỉ cho bọn hắn, mà còn chờ bọn hắn trở về, kế hoạch kia đoán chừng cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Không có thời gian cho nàng thao tác. Vụt ca mở to hai mắt nhìn, đại ca, ngươi là muốn đem sự kiện kia giao cho tiểu tử kia đi làm. Lin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trắng bệnh ánh trăng vẩy vào ngựa của hắn đầu mặt nạ bên trên, ánh mắt lạnh như băng bên trong không có một tia tình cảm, hắn là cái không sai ra hỏa, tổ chức đã thật lâu không có loại này người mới, nếu như chịu qua khảo nghiệm, có lẽ rất nhanh có thể trở thành kế tiếp có được rượu tên thành viên, tổ chức hiện tại rất thiếu người. Vụn cả có chút ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Loại kia khảo nghiệm, không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng lấy a. Hắn cũng bắt trước đại ca Gin, ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu hiện ra nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Cũng không nhỏ tâm đem đầu trâu trên mặt nạ sừng trâu, đè vào Gin miệng bên trong. Thế là, vụn cả lần nữa thu hoạch đến từ Gin, ngươi thật là một cái tên ngu xuẩn, tán mỹ. Chỉ đã cụ trở lại chỗ ngồi lúc, nhìn thấy cụ rổ gạn mổ rổ hạ đem thân thể co quắp tại trên ghế, xoa ăn đến tròn vo bụng nhỏ, một mặt hài lòng biểu lộ. Mỹ gia nô ạ kệ mỹ giống như là mụ mụ đồng dạng, giúp nàng đem thịt đã nướng chín. Hai cái khác biệt thế giới người, vậy mà chung đụng ngoài ý muốn hài hòa. Ta đem ngươi phần đều ăn hết ta. Cù rồ gạn mồ rồ hà nhìn thấy chín đạ cụ trở về, một mặt khoe khoang nói. Rất lợi hại đâu, ăn nhiều một chút nói không chừng còn có thể mọc thịt. Chín đạ cụ vuốt vuốt tóc của nàng, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt mắt nàng không có bất kỳ cái gì thèm ăn xương ngực. Đem ngươi con mắt móc ra a. Cù rồ gạn mồ rồ hà uy hiếp nói, thế nhưng là thân thể lại lười biếng nằm trên ghế. Mỹ gia nô ạ kệ mỹ giống như nhìn ra chín đạ cụ trạng thái không đúng, hỏi, thế nào? Chín đạ cụ lắc đầu. Ăn no chưa? Ăn no chúng ta đi trước đi, đạo trường có chút việc. Chỉ đạ cụ nhưng thật ra là sợ một hồi Gin bọn hắn nháo ra chuyện bị liên lụy. Với lại sợ gì đi đảo người cá sự tình, hắn cũng phải hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tính tiền lúc, cụ rồ gạn mồ rồ hạ thật cấp đem mua một cái. Chỉ đạ cụ nhịn không được khen nàng vài câu thật hiểu chuyện các loại lời nói. Không nên đem ta xem như tiểu hài tử a, ngươi hôn đàn này. Cụ rồ gạn mồ rồ hạ dùng đầu tròn nhỏ giày ra đá chín đạ cụ bắp chân, đương nhiên cường độ rất nhẹ. Lúc này, mỹ dạ nô ạ kệ mỹ cầm chủ quán đưa tặng bánh kẹo đi tới, có chút lúng túng, cái kia. Bọn hắn hiểu lầm Mộ Dỗ Hạ tiểu thư là nữ nhi của ta, nhất định phải kín đáo đưa cho ta một nắm lớn bánh kẹo. Cù Dỗ Gạn Mộ Dỗ Hạ một mặt khó chịu, sau đó liền đem bánh kẹo đều chứa ở nàng cái kia màu đen túi sách bên trong. Bánh kẹo là vô tội, nàng đương thời là nói như vậy. Trở lại đạo trường, cách thật xa Chín Đạ Cụ liền thấy lầu một phòng khách đèn là mở. Thế là Chín Đạ Cụ không đi lại môn, mà là từ tường viện lật đi vào, sau đó mở ra duyên bên cạnh pha lê, lặng lẽ đi vào phòng khách. Khi hắn nhìn thấy trên ghế salon nằm là mỹ dạ nổ xì hổ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi qua. Trên cao nhìn xuống nhìn xem mỹ dạ nộ xì hổ, nàng đem thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, xem xét liền là rất không có cảm giác an toàn người tư thế ngủ, bị vớ cao màu đen bao bọc đùi dính vào cùng nhau, mũi chân vô ý thức lắc lư, nhẹ nhàng cào đố nghệ xa phát vải bóc, cảm giác giống như là một cái cỡ lớn con mèo. Chỉ đã cụ thưởng thức một hồi nàng bị đè ép về sau, cổ áo lộ ra tuyết trắng bắp bán cầu, không liếc không nhìn, nàng còn bắt ta thí nghiệm thuốc đầu, đi gian phòng cầm cái áo khoác khoác ở trên người nàng, động tác của hắn đã rất nhẹ, thật không nghĩ đến, vẫn là đem nàng đánh thức. Mỹ dạ nộ xì hổ thủy nhãn ngông lung ngồi bắt đầu. Nhìn xem chín đạ cụ, dưới thân thể ý thức lui lại, băng mắt to màu xanh làm con ngươi bên trong tràn đầy bất an. Bất quá nhìn thấy chín đạ cụ cho nàng đóng quần áo về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi trở về. Ân, làm sao ngủ ở cái này, tới cũng không gọi điện thoại cho ta. Chín đạ cụ đi đến trong tủ lạnh, cầm lon băng mạch trà muốn uống cái gì? Cà phê. Chín đạ cụ lại cầm lon cà phê, đi trở về ghế sofa cùng nàng sóng vai ngồi cùng một chỗ. Sở gì tiếp nhận cà phê, uống một ngụm. Sau đó xoay người cầm lấy điều khiển từ xa, đem TV mở ra, chạy đến thanh âm rất lớn. Chỉ đạ cụ nhíu nhíu mày, bất quá không nói chuyện. Mỹ dạ nổ xì hồ hướng hắn bên này gần lại dựa vào, trên người đồ trang điểm bị rất dễ chịu, hắn đặt ở ghế sofa trên nệm lót mu bàn tay, lờ mờ cọ đến nàng đùi tơ lụa tất chân.
Làm gì?
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ con mắt chằm chằm vào tin thời sự tiết mục, nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi không là bạn trai của ta.
Chỉ đã củ sừng sốt một chút,
sau đó đưa tay đi sờ bắp đùi của nàng, ôn nhu nói, đừng làm rộn, ta lại chỗ đó làm được không xong.
Sở Dĩ một thanh đệ lại tội ác của hắn chi thủ, biểu lộ nghiêm túc, ta nói thật, kỳ thật ta vẫn muốn đem chân tướng sự tình nói cho ngươi.
Chân tướng?
Đó là cái gì?
Chỉ đã củ cảm thấy diễn không sai biệt lắm, thuận thế hỏi.
Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, nguyên chủ thân thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng qua nếu như trực tiếp hỏi lời nói, có thể sẽ bị hoài nghi.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đem TV thanh âm lại điều lớn một điểm, sau đó đem đầu dựa sát vào nhau tới, kỳ thật thân thể của ngươi.
Nàng đỗng nhiên không nói.
Chỉ đã cụ đợi nửa ngày, sau đó không kịp chờ đợi nhìn về phía nàng.
Sau đó phát hiện Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đang dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem TV màn hình.
Chỉ đã cụ cũng quay đầu nhìn lại.
Tiếp lấy liền phát hiện, băng tần tin tức chính phát hình liên quan tới buổi chiều phát sinh ở bệ cả thương nghiệp đường phố cùng một chỗ rối loạn sự kiện.
Theo đưa tin, ở vào bệ cả thương nghiệp đường phố gánh xếp thú, phát sinh cùng một chỗ sư tử đào thoát sự kiện, bất quá về sau chứng thực, cái kia sư tử là một vị tiểu nữ hài giả trang.
Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin.
Trên màn hình, chính phát hình Mỹ Dạ Nổ Akemi ôm hắn cánh tay, một bộ bạn gái tư thái nũng nịu bộ dáng.
Chín đã cụ.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ phát ra khiếp người cười lạnh, ha ha.
Ha ha.
Ngươi cái này, hỗn đản.
Chương 30, quán trọ chỉ còn một gian phòng không phải rất bình thường sao?
Chương 30, quán trọ chỉ còn một gian phòng không phải rất bình thường sao?
Bởi vì một mình cùng Mỹ Dạ Nổ Akemi tiếp xúc, lại biểu hiện mờ mờ, Chín đã cụ bị Sở Dĩ phán định vì vượt quá giới hạn hành vi.
Đuổi theo thẩm vấn hắn nửa đêm mới khiến cho hắn đi ngủ.
Đương nhiên, cùng giường chung gối cái gì khẳng định là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình.
Trên thực tế, trước đó Sở Dĩ liền chưa từng thật để hắn chủ động chiếm qua tiện nghi gì, ngoại trừ liếm chân lần kia khảo thí bên ngoài.
Chỉ đã củ đối với cái này ngược lại là cảm thấy không quan trọng, bên người bỗng nhiên thêm một người đi ngủ, ngược lại khả năng không quá thói quen.
Để hắn có chút khó chịu là, Sở Dĩ nguyên bản định nói cho hắn biết bí mật bị chậm trễ tiến độ.
Chờ đến đảo người cá sẽ nói cho ngươi biết ta.
Sở Dĩ đóng cửa phòng, sau đó trong căn phòng truyền đến nửa câu nói sau phòng bếp có ta ăn thừa rau, ngươi giúp ta ăn hết chớ lãng phí, coi như là trừng phạt ngươi vượt quá giới hạn hành vi.
Vì cái gì ta muốn ăn ngươi đồ còn dư lại a?
Với lại không phải đều nói không phải nam nữ bằng hữu sao?
Vì cái gì còn biết vượt quá giới hạn a?
Thật sự là đáng giận.
Chỉ đã cú đi vào phòng bếp xem xét, trên bàn bày biện mấy cái thức ăn tinh xảo, đều dùng giữ tươi màng phong tốt, sờ lên vẫn là nóng.
Đậu hũ ma bà, sủi cảo còn có một bàn rau xanh xảo.
Xem xét liền là làm tốt trực tiếp cất vào trong mâm, một ngụm đều không động tới.
Cái gì đó, khẩu thị tâm phi ra hỏa.
Chỉ đã cú mặc dù vừa ăn cơm, bất quá nhìn thấy nhà thôn quê rau vẫn là không nhịn được đến mấy ngụm.
Hương vị bình thường, đoán chừng nàng cũng là vừa học a.
Thật làm không hiểu nhiều nữ nhân này náo mạch kín.
Ngày thứ hai, sáng sớm,
Chỉ đã cú bị mình quyết định đồng hồ báo thức đánh thức.
Hắn đầu tiên là đi vào lầu 2 phòng khách tìm Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ, kết quả phát hiện nàng không có trong phòng, tới gần cửa gian phòng có một cái lớn túi du lịch, bên giường tán lạc màu đen áo lót viền hoa.
Chỉ đã cú lại đi tới phòng tắm, phát hiện Sở Di đã đứng tại trước gương bắt đầu rửa mặt.
Nàng mặc một mạc kiểu dáng áo ngủ, đối tấm gương đang tại đánh răng.
A a coi là bên trong sẽ ngủ đến giữa trưa đâu.
Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ đến giữa trưa đâu, trong miệng nàng ngậm lấy bàn chải đánh răng dẫn đến một miệng không rõ. Em đánh răng bọt biển thuận khỏe miệng nhỏ xuống.
Chỉ đã cú ngáp một cái, cố ý bắt trước nàng, ngẫu sợ bị bên trong dưới cầu cầu chết.
Ta sợ bị ngươi hạ độc chết, đã thân phận đã nói ra, như vậy thì không cần quá mức che giấu, có thể thích hợp biểu hiện một chút hắn lúc đầu tính cách.
Nhàm chán.
Bị Dạ Nổ Xì Hồ đem mặt xoay qua chỗ khác, chuyên tâm đánh răng.
Bàn chải đánh răng thỉnh thoảng sẽ đem gương mặt của nàng có chút nô lên, thoạt nhìn có chút chắc chắc khí.
Chỉ đã cú đang chuẩn bị cầm bàn chải đánh răng đâu, Bị Dạ Nổ Xì Hồ đông nhiên mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói, ngươi đang làm gì?
Nói cái gì a?
Không đầu không đuôi.
Chỉ đã cụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó thuận ánh mắt của nàng túi đầu xem xét ta, ngươi nói cái này à?
Ngươi cũng là học y y, buổi sáng rất bình thường a.
Ngươi cách ta xa một chút.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ hướng bên cạnh né một cái, giống như sợ bị đâm đến dáng vẻ.
Thật là, rõ rệt trước đó còn nói rất ưa thích ấy nhỉ.
Chỉ đã cụ cố ý đùa nàng.
Hỗn đản, ta lúc nào nói qua câu nói như thế kia.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ giơ chân lên muốn đá Chỉ đã cụ, nhưng lại nghĩ một chút, nếu như tại cái này không gian thu hẹp bên trong đánh nhau, cuối cùng thua thiệt có thể là nàng, thế là coi như thôi.
Chỉ đạ củ cũng xuất ra răng cố, đứng tại Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ bên cạnh đánh răng.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trả thù giống như cố ý đang cày răng lúc, cánh tay đong đưa biên độ rất lớn, tụi trỏ càng không ngừng không cẩn thận đánh vào Chỉ đạ củ trên thân.
Nhưng nàng cũng không biết, lối trả thù này phương thức sẽ để cho bàn chải đánh răng đem gò má nàng nô lên biên độ trở nên càng lớn, nhìn qua càng thêm chắc chắc tức giận.
Bất quá Chỉ đạ củ bên này cũng không cam chịu yếu thế, hắn cố ý đem bọn kem đánh răng tử bắn tung tóe khắp nơi.
Bọn kem đánh răng tử tung tóe đến trên gương, trên áo ngủ, còn có Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ cái kia không có trang điểm trên mặt.
Màu tuyết trắng bất quy tắc tô điểm, phối hợp thêm Sở Dĩ má bộ nô lên, cho người ta một loại hai người đang tại đập không đứng đắn phim cảm giác.
Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp.
Nàng hung hăng chừng Chín Đạ Cụ một chút, sau đó đỏ mặt đi ra ngoài.
Chín Đạ Cụ đối nàng hốt hoảng bóng lưng dựng lên cái a giải trừ người yêu thân phận trận đầu chiến tranh, toàn thắng.
Dựa mặt hoàn tất, hai người đi ra đạo trường.
Cụ thể xuất hành lộ tuyến là ngồi trước xe đi bến cảng, sau đó lại ngồi 8:30 phân lái về phía đảo người cá tàu chở khách. để Chín Đạ Cụ có chút ngoài ý muốn chính là, bị Dạ Nổ Xỉ Hồ mặc vào một thân màu xanh da trời váy liền áo, trên mặt hóa tinh xảo đồ trang sức trang nhã, đem lúc đầu lãnh đạm khí chất hướng nhà bên thiếu nữ bên kia dựa vào một điểm. Chín Đạ Cụ cùng nàng sóng vai ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ ánh mắt thủy chung nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi vào nàng tinh xảo ngạo nghệ lướn lên trên mũi, tới gần chóp mũi bộ phận bị phủ lên trở thành hơi mờ sắc, giống như là một khối mê người hổ phách. Nhưng nét mặt của nàng vẫn là lạnh lùng lên xe cũng không nói một câu. Chín Đạ Cụ ý đồ làm dịu bầu không khí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mặc áo choàng trắng đi ra ngoài đâu. Ta chỉ là ngại phiền phức bình thường mới như vậy mặc, đi lữ hành mặc cái loại này quần áo ngược lại sẽ bị người chú ý. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ con mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh giải thích. Ô tô điện đài phát hình du dương âm nhạc, đối thoại của bọn họ cũng không lo lắng bị lái xe nghe được. Chín Đạ Cụ cười cười, vậy tại sao nội y còn tuyển loại kia hoa văn, sẽ không có người có thể nhìn thấy à? Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ quay đầu, băng con ngươi màu xanh lam ẩn chứa mãnh liệt sắc ý, nắm tay nhỏ cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Chín Đạ Cụ lúc này mới ý thức được, hắn không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Ách, ta tùy tiện nói. Ngươi nửa đêm tiến phòng ta. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ ngữ khí bất thiện. Làm sao có thể? Ta buổi sáng. Ấy, ngươi chờ một chút ta. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ đã đối Chín Đạ Cụ phát động công kích, Chín Đạ Cụ chật vật chống đỡ, thường thường cũng phản kích một cái. Hai người cứ như vậy, tại xe taxi chỗ ngồi phía sau xoay đánh lên. Tài xế xe taxi đại thúc cười ha hả nhìn xem đây đối với đùa giỡn tình lữ, nhớ tới nữ nhi của mình. Thế là hắn cố ý đem tốc độ xe lái rất chậm, để Chín Đạ Cụ nhóm nhiều náo loạn một hồi. Kết quả chính là, Chín Đạ Cụ xuống xe lúc trên cánh tay xanh một miếng tím một khối. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ cũng không quay đầu lại, lôi kéo túi du lịch leo lên tàu chở khách. Bởi vì vừa vặn bắt kịp ngày nghỉ, đi đảo người cá du ngoạn lữ khách không ít, trên thuyền rất náo nhiệt. Nghe nói đủ gọng khánh điển vừa vặn cũng tại mấy ngày nay tổ chức, hấp dẫn không ít hiếu kỳ khách nhân tiến đến quan sát. Buổi sáng cái này một ban thuyền, là có triển vọng khách nhân cung cấp bữa sáng. Mặc dù chỉ là đơn giản hải sản cháo, nhỏ dưa muối, nhưng lúc ăn hương vị cũng không tệ lắm. Chín Đạ Cụ mới vừa lên thuyền liền đem Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ vứt xuống một bên, một đầu đâm vào trong nhà ăn ăn như gió cuốn. Nhưng hắn vừa mới ăn vài miếng, liền nhận được Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ truyền đến tin nhắn, tới đây một chút, gặp được điểm phiền phức. Chín Đạ Cụ nhíu nhíu mày, để vừa xuống hướng bong thuyền đi đến. Mới từ trên thuyền nhà hàng đi ra, sau lưng bỗng nhiên có người đập bờ vai của hắn, vị này xuất ca, muốn hay không mua một cái mũi tên đủ gọng. Chín Đạ Cụ nhìn lại, là cái đầu tóc ngắn đại thúc, cầm trong tay một cái đổ đầy mũi tên hộp. Bất quá trong hộp tiễn đều là tiểu hảo, cảm giác càng giống là vật sưu tập dáng vẻ. Mũi tên đủ gọng không phải hàng năm chỉ có 3 cái sao? Chín Đạ Cụ nghi ngờ nói. Cả đọa kỳ bèn rồ khoát tay áo, cười nói, cái này dĩ nhiên không phải thật mũi tên đủ gọng à, bất quá cũng là tại trong đền thờ cung phụng qua, có đặc thủ công hiệu à. Chín Đạ Cụ lắc đầu, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cả đọa kỳ bèn rồ ngăn lại hắn, vụ trộm nói cho ngươi một tin tức, trên chiếc thuyền này trước mắt thế nhưng là có 2 vị phi thường đúng giờ đại mỹ nữ à. Chín Đạ Cụ nhìn xem hắn không nói lời nào. Cả đọa kỳ bèn rồ nhìn Chín Đạ Cụ không có thuận hắn hỏi, lúng túng cười cười. Sau đó hắn từ trong hộp rút ra 2 cây tiễn. Hai cái này là có dính tình yêu chúc phúc mũi tên đủ gọng, cầm nó đi bắt chuyện, xác suất thành công sẽ tăng gấp mấy lần. A ta nhìn ngươi cùng ta hữu duyên, 2 cái tiễn tính ngươi 5.000 nguyên tốt. Chín Đạ Cụ nghĩ thầm mũi tên đủ gọng không phải trường sinh bất lão sao? Lúc nào đổi thành nhân duyên cũng quản. Bất quá lúc này hắn biết đại khái, bị Dạ Nổ Xỉ Hồ cho hắn gửi tin nhắn là có ý gì. Chín Đạ Cụ đẩy ra cả đoạn kỳ bẹn rổ bà bay, hướng bong thuyền đi đến. Quả nhiên, đầu thuyền bong thuyền vây quanh 2 vòng người. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ ghé vào trên lan can, nhìn về phương xa đảo nhỏ. Nàng biểu hiện trên mặt băng lãnh, gió thổi phật nàng màu lam ấy, bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện. Mà ở đầu thuyền một bên khác, đứng lấy một cái xuyên hưu nhàn đồ thể thao cùng quần ngắn cô gái, trắng non cặp đùi đẹp đồng dạng mê người, trên đầu mái tóc đen dài chi tiêu một cây đáng yêu sừng thú, bị gió thổi đến siêu siêu mèo mèo. Bên cạnh 2 người đều vây quanh không ít bắt chuyện người, có liễu lo không ngừng đổ thừa không đi, cũng có nói 2 câu liền thua trận, bất quá rất nhanh liền lại có người mới bổ đi lên. Chín Đạ Cụ còn chú ý tới, có mấy tên trong tay thật đúng là cầm loại kia mini khoản mũi tên đủ gọng, nhưng từ kết luận đi lên nói, hiệu quả không có cái kia chào hàng ra hỏa nói tốt như vậy. A Chín Đạ Cụ tách ra đám người, hướng Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ đi qua. Uy, tiểu tử, tới trước tới sau biết hay không a? Một cái bị Chín Đạ Cụ chiếm thân vị người cả giận nói. Ta so ngươi sớm nhiều đại thúc, ngươi tuổi tác còn ra đến tán gái, không sợ bị con của ngươi nhìn thấy. Chín Đạ Cụ đem đối phương nói đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sau đó trực tiếp một phát bắt được Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ tay, đưa nàng kéo ra đám người. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ mắt nhìn tay của hắn, nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là không có dãy rủa. Mấy cái bắt chuyện người lập tức trợn tròn mắt. Bất quá xem xét Chín Đạ Cụ khí thế, do dự một chút vẫn là không ai dám nói cái gì. Một đường đi theo Chín Đạ Cụ tới cả đoạn kỳ bèn rổ, cũng cứ thế ngay tại chỗ, nguyên lai là bạn gái à, chắc không được, sớm biết lắc lư hắn mua có thể phát tài mũi tên đủ gọng tốt. Cả đoạn kỳ bèn rổ gãi đầu một cái, có chút ảo não. Ngay tại lúc này, một vị khác độc giác thú thiếu nữ vậy mà cũng chạy đến Chín Đạ Cụ trước mặt. Chín Đạ Cụ, không nghĩ tới ngươi cũng dự định đi đảo người cá à. Gian mắt nhìn Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ, cùng Chín Đạ Cụ duy trì giữa bằng hữu khoảng cách. Nàng trước đó đã thông qua điện thoại cùng Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ nói xin lỗi, bất quá gặp lại vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao đêm hôm đó tại Hạ Tạ Mộ Tổ nhà xa hoa du thuyền trong căn phòng. Chín Đạ Cụ cười cười, đúng vậy a, nghe nói nơi đó hải sản ăn ngon lại tiện nghi. Chín Đạ Cụ nhìn lướt qua, cô nạn một mặt oán niệm mà nhìn xem hắn, bất quá không thấy được mò gì cổ gọ rồ. Gian giải thích nói, ba ba lại đi tìm nữ nhân xinh đẹp bắt chuyện. Chỉ đạ củ cười cười không nói chuyện. Mị dạ nổ xì hổ dùng nhìn chuột bạch ánh mắt, một mực nhìn lấy cô nạn, đem cô nạn nhìn sợ nổi da gà, lại nghĩ không ra vì cái gì. Chỉ đạ củ hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là hạ tổ gì hỡi gì nhận lấy một phần ủy thác mời, thuận tiện mời mỏ gì cổ gò rổ cùng đi điều tra. Bất quá chín đạ cụ cảm thấy hạ tổ gì hỡi gì ngày đó khả năng phát giác được cổ nạn không được bình thường, đoán chừng hắn đã hoài nghi cổ nạn là kiểu đỏ xì nỉ chia, cho nên mới muốn dùng biện pháp này thuận tiện thăm dò một cái. Sau đó mấy người đứng ở đầu thuyền, câu được câu không hàn huyên. Cả đoạ ký bèn rổ không nghĩ tới chín đạ cụ hai cái mội tử đều biết, hơn nữa còn đều rất quen dáng vẻ. Hắn một bên đoán trách, một bên đem trong tay tiến đổi thành cầu tài, không có cách. Trên thuyền liền hai cái đẹp mắt nữ nhân tất cả đều vây quanh ở tiểu tử kia bên người, lúc này lại chào hàng tình yêu chúc phúc mũi tên đủ gọng hiệu quả khẳng định cũng tốt. Lúc này, một người đeo kính mập mạp hướng hắn đi tới, cầm trong tay vừa mua mũi tên đủ gọng. "Lão bản, hắn mua là cái gì kiểu dáng, vì cái gì có thể hấp dẫn đến hai người a?" Đeo kính mập mạp phàn nàn nói, "Ta cũng muốn cái kia một cái, bao nhiêu tiền?" Cả đọa kỳ bèn rầu nghĩ thầm, "Nếu là có chính ta liền dùng, còn đến phiên ngươi." Bất quá hắn trên mặt lại lộ ra thần bí tiêu dung, lôi kéo đối phương, "Bên này, chúng ta bên này đảm." Đại khái nhanh đến buổi trưa, tàu chở khách đã tới đảo người cá. Xuống thuyền về sau, chín đạ cụ liền cùng gian bọn hắn phân biệt. Hạ tổ gì hơi gì giúp đỡ gian bọn hắn hẹn trước quán trọ, nói tại nhà kia quán trọ chờ bọn hắn. Đưa mắt nhìn gian bọn hắn rời đi. Chín đạ cụ quay người hỏi mỹ gian nổ si hồ, chúng ta hẹn trước lữ điếm ở đâu? Đêm qua bị ngươi dạy vò muộn như vậy, ta muốn đi trước ngủ một lát mà. Đừng nói loại kia để cho người ta hiểu lầm. Mỹ gian nổ si hồ dừng lại một chút, sau đó nói, không có hẹn trước. Cái gì? Ngươi không có hẹn trước quán trọ? Có quan hệ gì? Nơi này quán trọ nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái liền tốt. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ biểu lộ bình tĩnh, nhưng nàng tránh né ánh mắt nói rõ nàng rất có thể là đem chuyện này quên. Không có cách, Chi Đạ Cụ đành phải bồi tiếp nàng cùng một chỗ tìm có phòng chống khách sạn. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì đủ gọng khánh điển nguyên nhân, trên tòa đảo này khách sạn đều là bạo mãn trạng thái. Liên tục đi mấy nhà cũng không thể tìm tới có phòng chống khách sạn. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ lúc này cũng có chút không nhịn được mặt, biểu lộ không được tự nhiên. Chi Đạ Cụ nhìn thấy về sau, thật là an lòng an ủi nói, không quan hệ, thực sự không được ta dùng nhanh cây cạ rủ kỳ lá dựng một cái lều vải. Chúng ta ở tại trên núi càng có thể cảm nhận được thiên nhiên khí tức. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trên trán hiện ra một cái chữ chạm gân xanh. Đúng, ngươi muốn váy dâm sao? Chỉ đạ cụ tiếp tục âm dương quái khí. Ít lại ngại. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ rốt cục nhịn không được hắn trên đường đi không ngừng chào phúng nơi này ai nhiều nhà quán trọ, nhất định sẽ có gian phòng. Chỉ đạ cụ từ chối cho ý kiến giang tay ra. Vạn hạnh, tại liên tục hỏi 10 nhà quán trọ về sau, rốt cuộc tìm được một nhà có phòng chống khách sạn. Vừa vào cửa, chỉ đạ cụ liền thấy vừa làm xong thủ tục nhập cư cô nạn một đoàn người còn có Osaka Garden. Cô nàng trên mặt lộ ra hỗn đà này làm sao theo tới rồi. Biểu lộ. Hạ tổ gì hơi gì đến là hai mắt tỏa sáng, có lẽ là muốn cùng hắn phân cao thấp A. Lữ điếm quầy ba trước. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ thân thể chống tại quán trọ quầy ba trước, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tràn ngập mong đợi nhìn xem lữ điếm lao bản mẹ. Vẽ lấy đùng trang lữ điếm lao bản mẹ tại trong ngăn kéo tìm kiếm lấy đường này, móc ra một cái rơi đầy cho bụi chìa khóa, một mặt khổ sở nói, gian phòng ngược lại là có, bất quá chỉ còn một gian, các ngươi hẳn là có thể chứ. Không có vấn đề. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ giống như rốt cục nhẹ nhàng thở ra giống như. Lữ điếm lao bản mẹ, gian phòng kia có chút ít, bất quá ta ít thu các ngươi ít tiền, cũng không có vấn đề à? Không có vấn đề. Lữ điếm lao bản mẹ nói bổ sung, còn có chính là, căn phòng kia rất nhỏ cho nên chỉ có một cái giường, trước mắt đệm chăn cũng chỉ thừa một bộ, điểm ấy các ngươi cũng không có vấn đề à? Bà chủ tựa hồ cảm thấy nàng và chín đạ cụ là tình lữ. Một cái giường. Mỹ Gia Nô Si hồ chần chờ. Bà chủ thấy thế từ dưới đáy bàn xuất ra hai hộp cao su phòng hộ vật dụng, bày ở trước mặt nàng, cái này xem như nhỏ quà tặng, thế nào? Không có vấn đề. Chỉ đạ cụ nắm lấy bà chủ cái chìa khóa trong tay, còn có cái kia hai hộp áo mưa, bờ cơ ép. Chương 31, sờ gì con cua thịt siêu ăn ngon. Chương 31, sờ gì con cua thịt siêu ăn ngon. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đứng tại quán trọ quầy ba trước, xoay người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chỉ đạ cụ. Chỉ đạ cụ đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đối nàng lộ ra một bộ, ta mệt mỏi quá, thực sự không được ngươi ngủ trên sàn nhà tốt biểu lộ. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ sau khi thấy, thần sắc cấm áp. Tiếp thu được chỉ đạ cụ truyền đến, không quan hệ, ta ngủ trên sàn nhà là được, chính sự quan trọng tin tức. Thế là hai người làm tốt thủ tục nhập cư, hướng lầu hai gian phòng đi đến. Bất quá Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ để cho an toàn, vẫn là một thanh cướp đi chín đạ cụ trong tay cái hộp nhỏ. Lữ điếm lao bản mẹ đưa mắt nhìn hai người rời đi, một bên viết xuống đăng ký tin tức, một bên nhỏ giọng nói, nhìn qua rất lạnh nhạt, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này chủ động tính cách sao. Nhà này quán trọ thoạt nhìn rất có niên đại khí tức, với lại cũng không rộng rãi, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, trong tiệm ngoại trừ bà chủ còn mướn mấy cái nơi đó người nữ phục vụ. Chín đạ cụ lên lầu thời điểm, một vị người nữ phục vụ đang tại lau chất gỗ thang lầu lan can. Chỉ đạ cụ hướng đối phương hỏi thăm gian phòng vị trí về sau, tìm được ở vào lầu 2 số 9 gian phòng. Gian phòng của bọn hắn tới gần thang lầu bên này công cụ ở giữa, kiến tạo thời điểm có lẽ là vì cho công cụ ở giữa lưu không gian, cho nên so những căn phòng khác muốn nhỏ hơn không ít. Viết có số 9 bảng số phòng bên trên rơi đầy cho bụi. Đoán chừng mùa hế hàng có rất ít người sẽ ở căn phòng này a. Đang nghĩ ngợi đâu, bên cạnh số 8 gian phòng khách nhân bỗng nhiên đẩy cửa đi tới. Là một người dáng dấp điểm mỹ cô gái, nàng lấy mái tóc đâm thành xoát đuôi ngựa, dùng một đầu màu vàng băng gấm cố định. Vừa rồi chín đạ cụ ở đại sảnh thấy được nàng cùng hạ tổ gì cùng một chỗ, nếu như không có đoán sai, hẳn là Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ. Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ khách khí đối bọn hắn cười cười, sau đó đi xuống thang lầu. Ngay sau đó, trong căn phòng truyền đến gian thanh âm, "Không thể, ngươi đi cùng hệ gì ca ca cùng một chỗ ngủ." "Ta không cần, ta muốn cùng gia nhoại ý dạng cùng một chỗ ngủ." Trong căn phòng truyền đến nắm đấm gõ xương đầu thanh âm. Rất nhanh, cô nạn liền ôm đầu đi ra, phát hiện Chín Đạ Cụ tại cửa ra vào, tràn ngập oán khí trừng mắt liếc hắn một cái, liền chạy đi. Chín Đạ Cụ gãi đầu một cái, không nghĩ tới gian phòng kia vậy mà liền tại gian cùng Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ sát vách. Không biết ban đêm có thể hay không phát sinh chuyện kỳ quái. Hắn cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, khóa cửa phát ra mục nát cổ xưa máy móc cầm thanh. Gian phòng bố cục rất đơn giản, một cái giường một người ngủ, phía trên phủ lên trắng tinh đệm chăn, đồ dùng trong nhà đều là làm bằng gỗ, nhìn qua liền rất có nhật thức gió êm dịu hương vị, trên bệ cửa sổ bày biện một chậu không quen biết thực vật xanh. Nhất làm cho Chín Đạ Cụ kinh ngạc chính là, cả phòng không khí vậy mà rất tốt, rất sạch sẽ. Xem ra cho dù là không người ở, chủ cửa hàng cũng là có mỗi ngày đều quét dọn. Chín Đạ Cụ trực tiếp nhào lên trên giường, kéo lấy lưng mỏi trên giường lăn qua lăn lại, đem trắng tinh ga giường nhiễm lên trên người mình hương vị. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đứng tại cổng, nhìn xem lật lọng Chín Đạ Cụ, nhìn không được nhíu nhíu mày. Nàng lôi kéo hành lý đi vào gian phòng, tại cửa ra vào đem giày cao gót cởi xuống, chân trần dẫm vào lữ điếm cung cấp duy nhất một lần trong dép lê, sau đó tiện tay đem trong tay hộp chứa cao su vật ném vào góc tường thùng rác. Chín Đạ Cụ, ngươi không thích xuyên áo mưa? Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh không biết ngày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Chín Đạ Cụ thở dài, không có giải thích. Bất quá Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ dù sao trí tuệ hơn người, nàng trầm tư vài giây đồng hồ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ sụ mặt đi đến bên giường, xuyên thấu qua tóc ngắn màu nâu lờ mờ có thể nhìn thấy bên thai đỏ ửng, ngươi đứng lên cho ta, đây là giường của ta. Chín Đạ Cụ, ấy, ta không phải mới vừa dùng ánh mắt nói cho ngươi, nói ta muốn bổ cảm giác sao? Ngươi ánh mắt kia không phải nói ngươi ban đêm ngủ trên sàn nhà sao? Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi hiểu nhầm rồi. Chín Đạ Cụ đem mặt vùi vào cái gối bên trong, cố ý phát ra tiếng lẩm bẩm. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nắm lên cái gối, đem đầu gối đặt ở bên giường, cầm cái gối nện Chín Đạ Cụ. Ngay tại lúc này, cửa bị đẩy ra. Hạ Tổ Dị Hơi Dị xuất hiện tại cửa ra bảo, kinh ngạc nói, "Ấy, các ngươi ban ngày liền chơi cái này a?" Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nháo cái đỏ thắm mặt. Hiện tại đối ngoại nàng và Chín Đạ Cụ vẫn là tình lữ quan hệ, cho nên đành phải giải thích nói, "Không, không có rồi, liền là bình thường tiêu chuẩn tình lữ ở giữa đùa giỡn mà thôi." Hạ Tổ Dị Hơi Dị nhất thời bán hội không có phản ứng kịp bình thường tiêu chuẩn đến cùng là cái khái niệm gì. Hắn vô ý thức đưa vào đến Tổ Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ bình thường cùng hắn tiêu chuẩn, thế là đối Chín Đạ Cụ lộ ra ánh mắt thương hại. Chín Đạ Cụ chen miệng nói, có chuyện gì? Hạ Tổ Dị Hơi Dị, ta tiếp vào cái ủy thác, hiện tại đi người ủy thác nơi đó, ngươi có muốn cùng đi hay không? Đương nhiên. Chín Đạ Cụ tranh thủ thời gian ngồi dậy. Hắn nhớ kỹ đảo người cá bên trên, giống như sẽ phát sinh một hệ liệt vụ án, đây chính là cái bắt thợ mỏ cơ hội tốt. Chín Đạ Cụ nhảy xuống giường, cùng Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ gặp thoáng qua. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đem giường chiếu chỉnh lý tốt, lại từ trong dương hành lý xuất ra một phần tư liệu, kiên nhẫn đọc. Chín Đạ Cụ từ quán trọ đi ra, dọc theo đường nhỏ đi một hồi, liền thấy Cổ Nạn một nhóm người đứng tại ngã tư đường bên cạnh dưới cây, chờ lấy bọn hắn. Gian cùng Cạ Dù Hạ cũng ở trong đó. Không biết gian là nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn là đến giám sát mọ gì cổ gọ rồ. Bắt chuyện qua về sau, đám người cùng một chỗ tiến về người bị thác xạ ổ gì tiểu thư trong nhà. Bất quá tới đó thời điểm, xạ ổ gì tiểu thư đã biến mất không thấy. Cái này hoàn toàn ra khỏi Hạ Tổ gì hỡi gì cùng Cổ Nạn đón trước, hai người đều cao mày. Chín Đạ Cụ ngược lại là biết chân tướng, nhưng hiện thực sự tình còn chưa bắt đầu. Tạm thời vẫn là đến làm bộ đi theo điều tra thăm viếng, bằng không mà nói thẳng ra hung thủ quá giả. Sau đó đến chưa thăm viếng điều tra, cũng không thể tìm tới cái gì đầu mối lưu dụng. Mấy người thất vọng mà về. Cơ tối là tại lữ điếm bên cạnh một nhà hải sản nhà hàng ăn, gian các nàng vậy mà cũng lựa chọn nhà này nhà hàng. Không thể không nói, vừa bước đi lên hải sản hoàn toàn chính xác rất mỹ vị. Ngay cả luôn luôn khẩu vị rất ít Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ cũng ăn không ít. Bởi vì lo lắng có nhà máy rượu người đang giám thị, cho nên Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ cùng Chín Đạ Cụ vẫn là giả bộ như tình lữ tư thái. Ở trước mặt người ngoài, Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ người bạn gái này vẫn là rất hiền lành, chủ động giúp Chín Đạ Cụ lột không ít tôm cùng con cua. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Chín Đạ Cụ tổng cảm giác mình lột con cua thịt không có Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ lột ăn ngon, cảm giác ngoại trừ hải sản nguyên bản hương vị còn mang theo một tia ngọt ngào dư vị ở bên trong, chẳng lẽ là tay nguyên nhân. Chín Đạ Cụ bưng lên đồ uống chén, nhấp một miếng đồng thời quan sát Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ trắng loãng tay nhỏ. Theo lý thuyết thường xuyên tại phòng thí nghiệm tiếp xúc hóa học vật chất, phần tay làn da hẳn là rất thô ráp mới đúng, bất quá Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ tay ngược lại so với người bình thường còn muốn trắng chỉ toàn. Tại nhà hàng ánh đèn chiếu xuống, lờ mờ bày biện ra trong suốt sáng long lanh cảm nhận. Nàng từ trước tới giờ không bôi móng tay, liền là thuần thiên nhiên màu trắng móng tay, tu bổ chỉnh tề về sau, tại ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra vỏ sò cảm nhận hào quang óng ánh, cảm giác so bất kỳ hoa tiếu gì sơn móng tay cũng đều muốn mê người. Lúc này Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ đang tại lột con cua. Nàng dùng tinh tế ngón tay linh hoạt, đem từng đầu chân cua thịt tách ra, dán tại gần như trong suốt, lờ mờ có thể nhìn thấy gân xanh mu bàn tay trên da thịt, chỉnh tề dọn xong. Các loại số lượng không sai biệt lắm thời điểm, lại đem mu bàn tay tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng một quyển, đem bảy thành một loạt chân cua thịt đưa vào miệng bên trong. Sau đó con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra giống như là bị chủ nhân nuốt ve con mèo đồng dạng thỏa mãn biểu lộ. Thấy Chín Đạ Cụ đều có chút thèm thuồng, chỉ con cua thịt đùi. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ lại bày một vòng chân cua thịt, vừa mới chuẩn bị hạ miệng, liền thấy Chín Đạ Cụ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Thế nào? Không có việc gì. Muốn ăn? Ân. Cũng không phải không được. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ cười cười, nàng là rất hiểu bồi dưỡng chuột bạch, biết có đôi khi cho chuột bạch điểm ngon ngọt là rất có cần thiết, có thể làm cho đối phương càng vui lòng phục tùng phối hợp, có thể tăng tốc nghiên cứu hiệu suất. Nàng trong phòng thí nghiệm chuột bạch đều sẽ định kỳ cho chúng nó chuẩn bị một chút giải trí công trình. Chớ nói chi là người loại này cực kỳ khó được vật thí nghiệm. Liên như là nàng mỗi lần đánh cho bất tỉnh cô nạn, đều sẽ cho hắn một trường cả mẹn gì đỡ tấm thẻ đồng dạng. Mà cho Chín Đạ Cụ lột thịt cua loại trình độ này tình lữ ở giữa chuyển động cùng nhau, là nàng độ chấp nhận tương đối cao hành vi. Không cần từng có tại thân mật tiếp xúc. Thậm chí cũng không cần nói những cái kia không để cho nàng vừa dấu ngon dấu ngọt, chỉ cần chuyên tâm lột con cua thịt là có thể. Nếu như trong đầu tưởng tượng cho chuột bạch chuẩn bị đồ ăn hình tượng, thậm chí trong lòng ngay cả một điểm cảm giác không được tự nhiên đều không có. Nghe được Chín Đạ Cụ thỉnh cầu, bị Dạ Nổ Xỉ Hồ thậm chí không có lo lắng ăn mu bàn tay bên trên thịt cua, liền đưa tay đi lấy tới gần Chín Đạ Cụ bên kia trong mâm con cua, chuẩn bị tiếp xuống liền cho hắn lột. Chín Đạ Cụ bên này lúc đầu lực chú ý vẫn luôn luôn thả trên tay của nàng, gặp nàng trực tiếp đưa tay qua đây, Chín Đạ Cụ liền không chút suy nghĩ, túi đầu đem bị Dạ Nổ Xỉ Hồ mu bàn tay bên trên thịt cua cho quét qua mà không. Thực sự tiếp xúc về sau hắn mới biết được, cái kia có thể nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu da thịt, đến cùng có bao nhiêu tinh tế tỉ mỉ, chân mềm, tươi non ngon miệng con cua thịt, giờ khắc này ngược lại trở thành nền. Đệm ở thịt cua phía dưới trắng non mu bàn tay, ngược lại trở thành món chính. Chi Đạ Cụ thậm chí có thể xuyên thấu qua trên đầu lưỡi vị giác, lờ mờ cảm nhận được dưới da thịt màu xanh nhạt trong mạch máu, huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc hiện tượng. Bất quá cái này dù sao cũng là ở nơi công cộng. Chi Đạ Cụ cũng không có làm quá phận, đem thịt cua ăn hết về sau, liền ngẩng đầu lên. Miệng cúng mu bàn tay ở giữa, lôi ra một đầu trong suốt dây nhỏ. Lúc này, Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mặt mũi tràn đầy rung động không hiểu. Hỗn đản này làm sao dám? Ngươi điên rồi sao? Ai bảo ngươi ăn? Nàng hạ giọng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một tia sát khí. Ấy, vậy ngươi đưa tay làm gì? Chỉ Đạ Cụ liếm môi một cái. Ta là muốn cầm con cua. Giống trước đó như thế, cho ngươi lột thịt cua. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ cầm lấy giấy ăn, lau trên cánh tay nước bọt. Ngươi nói sớm a. Chỉ Đạ Cụ đem trước mặt con cua đưa cho nàng cho ngươi, thịt đừng quá nát, sẽ ảnh hưởng cảm giác. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ răng ma sát thanh âm, phá lệ rõ nét. Ta tắm rửa đi tới. Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ chờ nửa ngày khí cũng không có phát tiết ra ngoài, trước khi đi lúc nổi giận nhỏ giọng nói một câu một hồi trở về phòng lại thu thập ngươi. Chỉ Đạ Cụ đưa mắt nhìn nàng rời đi, nghĩ thầm một hồi phải cẩn thận một chút, chớ bị nàng tính kế. Chỉ Đạ Cụ ăn xong con cua, cũng trở về lữ điếm ngâm ôn tuyển. Lữ điếm đằng sau là lấy một cái tự nhiên ôn tuyển, sân bãi không lớn nhưng chất lượng nước không sai. Tắm suối nước nóng thời điểm, Hạ Tổ Dị Hợi Dị tựa hồ tại thăm dò cô nạn, đề nghị muốn đi nhìn lén gian tắm rửa. Cô nạn một bên a được Trang Tiểu Hải, một bên đem vấn đề vứt cho Chỉ Đạ Cụ, xem bộ dáng là không nghĩ bạo lộ thân phận. Chỉ Đạ Cụ đương nhiên sẽ không mắc lừa, hắn cũng không biểu lộ thái độ. Thế là liền thừa Hạ Tổ Dị Hợi Dị một người, không ngừng tại dùng gian thăm dò cô nạn. Kết quả bởi vì quá lớn tiếng, chọc giận xa xa Mọ Dị của Gọ Rồ. Mọ Dị đại thúc tới cùng Hạ Tổ Dị Hợi Dị tới một trận cận thân bật lộn, đem hắn rơi con mắt đều thành nhang mua trạng. Cua xong ô tuyển, một đoàn người mới từ nam tắm đi ra, liền phát hiện Tổ Dạ Mạ Cạ Rủ Hạ khoanh tay đứng tại cổng, biểu hiện trên mặt bất thiện. Hỏi một chút mới biết được, bởi vì nam nữ ôn tuyển liền cách lớp ký tưởng, Hạ Tổ Dị Hợi Dị lời mới vừa nói thanh âm quá lớn, không cẩn thận bị bên kia khách nhân nghe được, lại truyền đến Tổ Dạ Mạ Cạ Rủ Hạ trong lốt hai. Kết quả tự nhiên là Hạ Tổ Dị Hợi Dị lại bị đè xuống đất hung hăng ma sát một đợt, mặt mũi bầm dập trở lại lữ điếm. Dây vo cái này một đợt, các loại Chín Đạ Cụ về đến phòng thời điểm, phát hiện Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ đã nằm xuống. Nàng không có mở cửa sổ, trong phòng có chút oi bức, bất quá trong không khí tràn ngập nàng trên người tán phát ra dễ ngửi sữa tắm mùi thơm, rất tốt nghe. Nàng đem chăn mỏng đắp lên người, giống như là một đoàn hình người kéo đường. Quán trọ gian phòng không có điều hòa, cho nên rất nóng, nàng khuôn mặt nhỏ buồn bực màu đỏ bừng, giống như là chín muồi cây đào mật đồng dạng. Xinh đẹp băng con ngươi màu xanh lam, cũng giống như xuất hiện nhang mũi chạm vòng vòng. Thế nhưng là, vì cảm giác gì có chút đáng yêu. Chỉ Đạ Cụ gãi đầu một cái, tựa hồ bình thường lạnh lùng lại mang một ít tà ác sợ dị rượu, ngẫu nhiên làm ra loại này xuẩn manh cử động, sẽ càng khiến người ta cảm nhận được nàng chân thực một mặt. Chỉ Đạ Cụ đi qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi không nóng sao? Bị Dạ Nổ Xỉ Hồ mở to mắt, không nóng, ta đã đem giường của ngươi tốt, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có chính sự đâu. Chỉ Đạ Cụ mắt nhìn bên tường, trên mặt đất trải lấy một khối màu trắng tấm thảm, mặc dù nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng nếu như ngủ dậy đến tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu, bởi vì sàn nhà quá cứng. Cái này có lẽ liền là Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ nghĩ tới, chế tài thủ đoạn của hắn á nhưng rất đáng tiếc, vô hiệu. Chỉ Đạ Cụ trực tiếp vén một góc chăn lên, làm bộ muốn chui vào. Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ dọa đến ngồi dậy, đem chăn mền ngăn tại trước người, ngươi muốn làm gì? Chỉ Đạ Cụ lúc này mới nhìn thấy, nàng vậy mà xuyên qua hai tầng áo ngủ, trách không được ra nhiều như vậy mồ hôi thành dạng này. Đoán chừng là sợ bị thấy cái không nên thấy đồ vật đã bất quá dù cho có hai tầng nghiêm nghiêm thật thật áo ngủ lấy cản. Nàng nhảy dựng lên lúc, hai con thỏ trắng nhỏ còn không nghe lời nói nghịch ngợm dưới. Chỉ Đạ Cụ đông nhiên nghĩ đến nếu như cụ rổ gạn mồ rổ hạ cái kia tấm phẳng bội tử thấy cảnh này, đoán chừng sẽ yên lặng rơi lệ a. Chỉ Đạ Cụ giang tay ra, đương nhiên là đi ngủ a. Giường của ngươi trên mặt đất a. Sơ Dị dùng tay chỉ bên tường. Chúng ta không phải tình lữ sao? Nào có để bạn trai ngủ trên mặt đất. mới nói là giả trang. Vậy ngươi nói cho ta biết lý do a? Còn chưa tới thời điểm. Hai người liền đi ngủ vấn đề, triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng thương lượng quyết định, Mị Dạ Nộ Xi Hồ ngủ trên giường, không đắp chăn. Chỉ đạ cụ ngủ trên sàn nhà, bọc lấy đệm chăn. Coi như hợp lý phương thức giải quyết. Chỉ đạ cụ ôm chăn mỏng, phát hiện phía trên còn lưu lại thuộc về sờ gì mồ hôi, sờ tới sờ lui có chút chiều, bất quá hương vị vẫn rất trợ ngủ. Không thể muốn chuyện kỳ quái. Mị Dạ Nộ Xi Hồ một mặt cảnh giác. Chỉ đạ cụ lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nếu không ngươi ngủ trên sàn nhà. Mị Dạ Nộ Xi Hồ lắc đầu, nàng sợ sệt côn trùng, cho nên không dám ngủ trên mặt đất. Chỉ đạ cụ đi tới trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ, để càng nhiều không khí thổi vào. Trong phòng nhiệt độ một cái thấp vài lần. Chờ một chút a. Mị Dạ Nộ Xi Hồ hô to mở ra cái khác cửa sổ, có con muỗi. Chỉ đạ cụ tranh thủ thời gian đóng lại cửa sổ. Thế nhưng là đã có mấy con muỗi bay tiến đến. Không có cửa sổ có rèm. Chỉ đạ cụ hỏi, căn phòng này không có. Mị Dạ Nộ Xi Hồ nói điều hòa không khí cũng không có, bất quá chủ quán cho khu muỗi phun sương, ngươi có muốn hay không? Mị Dạ Nộ Xi Hồ đem một bình khu muỗi phun sương ném cho Chỉ đạ cụ. Chỉ đạ cụ lập tức có chút im lặng, cái này dừng chân hoàn cảnh cũng quá kém, hắn đều muốn đi sát vách cùng gian cùng một chỗ ngủ. Bất quá sát vách còn có tổ gia mạ cả dù hạ tại, hắn vừa mắt thấy cả dù hạ đối phó hời gì thủ đoạn, vẫn có chút chột dạ. Chỉ đạ cụ đem trên thân phun ra mấy lần, hương vị cũng không tệ lắm, rất tươi mát. Có lẽ là khu muỗi phun sương tự mang trợ ngủ công hiệu, cũng có thể là vừa qua xong ôn tuyển nguyên nhân, chỉ đạ cụ nằm xuống liền tiến độ nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Còn không ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy Mị Dạ Nộ Xi Hồ gọi hắn. Có con muỗi a, ngươi bỏ vào đến, ngươi đem hắn xử lý rơi. Mị Dạ Nộ Xi Hồ mặt hướng về phía tường, ánh trăng chiếu vào nàng hoàn mỹ phần lưng đường cong bên trên. Chỉ đạ cụ giả bộ như không nghe thấy. Mị Dạ Nộ Xi Hồ hô vài tiếng về sau, chỉ đạ cụ một mực không đáp ứng. Thế là nàng chân trần xuống giường, đi đến chỉ đạ cụ bên người nhẹ nhàng đá hắn hai lần. Chỉ đạ cụ tiếp tục giả vờ chết. Mị Dạ Nộ Xi Hồ không có cách, đành phải mình đánh con muỗi. Có lẽ nàng thật không có gì thần kinh vận động, có lẽ là cố ý không được để chỉ đạ cụ hào hào ngủ, có lẽ cả hai đều có. Tóm lại, nàng chân trần tại trong căn phòng nhỏ hẹp đổi tới đổi lui, hai cái tay nhỏ đập đến rung động đùng đùng. Thế nhưng là thành quả cũng rất. Chỉ đạ cụ tại loại này tạm tâm quấy nhiều dưới, cũng không có cách nào ngủ. Hắn đem mặt quay tới, khép mắt nhìn xem Mị Dạ Nộ Xi Hồ đánh con muỗi. Lạnh trắng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên mặt đất. Ánh trăng bị cắt chém thành từng cái ô vuông nhỏ. Mị Dạ Nộ Xi Hồ chân trần, không ngừng tại cái kia bị cắt chém thành hình vuông dưới ánh trăng nguyện chuyển nhảy múa. Da thịt của nàng vốn là rất trắng, vừa tắm rửa xong chân nhỏ vừa trắng vừa mềm, non phẳng phất có thể bóp ra nước. Với lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chân của nàng giẫm trên sàn nhà mặc dù giống mèo đủ đồng dạng, không có âm thanh, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ lưu lại sáng lấp lánh mồ hôi dấu chân. Chỉ đạ cụ trước mắt liền có một cái nhàn nhạt dấu chân. Cái kia đổ mồ hôi hình thành dấu chân, tản ra có chút để cho người ta cấp trên mùi thơm. Chỉ đạ cụ không cẩn thận hít một hơi, đột nhiên cảm giác không đây lại. Mà liền tại lúc này, mấy cái kia giống như mỗi kêu hổ bị đuổi kịp không chỗ có thể đi, bắt đầu tựa vào vách tường bay. Mị Dạ Nộ Xi Hồ cũng dần dần hướng hắn bên này di động tới. Chỉ đạ cụ đột nhiên có loại dự cảm xấu. Không thể nào. Chỉ đạ cụ sớm dự đoán trước nguy hiểm, hắn dự định giúp nàng đem con muỗi giải quyết hết, mới hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi như vậy đánh con muỗi không được. Chỉ đạ cụ đột nhiên mở miệng, để Mị Dạ Nộ Xi Hồ giật nảy mình. Nàng vốn là chạy đến đi, dưới chân một cái lảo đảo, thân thể mắt thấy là phải mất đi cân bằng. Mà tại chín đạ cụ trong tầm mắt, hắn vừa mới chuẩn bị từ sàn nhà ngồi dậy, liền phát hiện bị Dạ Nộ Xi Hồ cái kia mềm mại trắng loáng lòng bàn chân tại trước mắt hắn dần dần phóng đại. Tại mờ tối hoàn cảnh dưới, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cái kia phấn nộn lòng bàn chân bên trên tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Chín đạ cụ, ngươi như vậy đánh con muỗi không được. No, no. So vừa rồi mãnh liệt hơn kỳ diệu lương khí, trong nháy mắt tràn vào chín đạ cụ đại não. Giờ khắc này, hắn phảng phất liền nghĩ tới vừa rồi tại trong nhà ăn Mị Dạ Nộ Xi Hồ trên tay con cua thịt thời điểm mỹ diệu tư vị. Chương 32, Mị Dạ Nộ Xi Hồ nước rửa chân là tu la chàng. Chương 32, Mị Dạ Nộ Xi Hồ nước rửa chân là tu la chàng. Mị Dạ Nộ Xi Hồ cảm giác được không cẩn thận dẫm lên người về sau, vô ý thức thu lực, mặc dù giảm bất chín đạ cú bên này áp lực, nhưng chính nàng lại bởi vì chân không có địa phương gắng sức, cả người hướng phía sau té ngã. Thế là chín đạ cú bên này vừa khôi phục tầm mắt, liền thấy một cái so vừa rồi càng lớn bóng đen hướng trên người hắn đập tới. Chín đạ cú bị dẫm sợ, hắn vô ý thức một cái sau nhào lộn, tránh ra lần này công kích. Mị Dạ Nộ Xi Hồ nện ở trải trên sàn nhà đệm chăn, đem mềm mại đệm chăn ném ra một cái hình người lỗ khảm. Nàng mềm mại lòng bàn chân hướng lên trên, giống như là lộ ra cái bụng nhấc tay đầu hàng con mèo đồng dạng, phảng phất tại chờ đợi chinh phục giả ở phía trên lưu lại ân ký. Chỉ đạ cụ nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn đứng người lên, chạy đến trên tủ đầu giường cầm lấy khăn giấy lau miệng. Về sau cảm thấy chưa đủ nghiền, lại cầm lấy bày ở bên trên nước suối súc miệng. Lúc này, Mị Dạ Nộ Xi Hồ dễ rủa lấy đứng lên, vừa vặn nhìn thấy chín đạ cụ đang uống nước. Ngươi uống ta nước cạn cái gì? Ngươi không nói sớm. Tấn tấn tấn. Chỉ đạ cụ mở to hai mắt nhìn, ngậm trong miệng chiếc kia nguyên bản định nổ ra nước, không cẩn thận toàn rót hết. Chỉ đạ cụ tuyệt vọng ngồi ở giường một bên, mặt mũi tràn đầy mình đã không sạch sẽ biểu lộ. Mị Dạ Nộ Xi Hồ nhìn thấy về sau, càng thêm không vui. Nàng một bên đang đệm chăn bên trên xoa chân, vừa nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Chỉ đạ cụ, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, dày vò cái gì a? Là ngươi bỏ vào đến con muỗi. Hai người không nhượng bộ chút nào, oán trách lẫn nhau vài câu về sau, Chỉ đã cụ đi nhà vệ sinh soát nhiều lần rằng, trở về phòng sau lại bị mị dạ nổ xỉ hổ lôi kéo cùng một chỗ đánh con muỗi. Không thể không nói, hai người hợp lực hiệu suất liền là cao, thanh thúy tiếng bạt thai liên tiếp, rất nhanh liền đem con muỗi tiêu diệt. Chỉ đã cụ lúc này mới nằm xuống ngủ cái an giấc. Nhưng bọn hắn cũng không biết, bọn hắn bên này náo ra động tĩnh, để một người khác cơ hồ cả đêm trắng đêm khó ngủ. Gian ban đêm là cùng tổ dạ mạ cạ rủ hạ cùng một chỗ ngủ. Tổ dạ mạ cạ rủ hạ nằm xuống liền ngủ mất, gian ngủ đến một nửa lại bị sắt vách số 7 phòng khách nhân đánh thức. Quán trọ này gian phòng cách âm không tốt lắm, lại thêm số 7 phòng nữ khách nhân thanh âm lại phá lệ cao vút. Nàng muốn giả bộ như nghe không được đều không được. Gian thử mấy lần đều không biện pháp chìm vào giấc ngủ, dứt khoát đứng dậy cho mình ngầm chén sữa bò, ngồi tại rời xa số 7 phòng vị trí nghỉ ngơi, muốn đợi đối phương kết thúc lại ngủ tiếp. Thật không nghĩ đến, không lâu lắm sau lưng chim đã cụ trong phòng, vậy mà cũng vang lên cùng loại đánh con muỗi thanh âm. Mặc dù không có nương theo lấy nữ nhân cao vút gào thét, bất quá cái kia có tiết tấu đập tiếng va chạm, vẫn là để gian nhịn không được mặt đỏ tới mang hai. Bọn hắn là tình nữ, làm loại chuyện này hẳn là cũng rất bình thường a. Gian ở trong lòng nghĩ như vậy. Tại hai bên đều là kỳ quái tiền ồn ào tạm tầm dưới, gian vẫn là lựa chọn lưu tại chín đạ cụ bên này. Nàng cũng không biết vì sao lại lựa chọn chín đạ cụ bên này, có lẽ là cảm thấy người quen tương đối dễ dàng tiếp nhận một điểm. Cũng không lâu lắm, chín đạ cụ trong căn phòng đánh con muỗi thanh âm biến mất, lờ mờ chuyển đến tiếng nói chuyện. Hẳn là kết thúc a. Gian nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tại cái này ngồi vào số 7 phòng khách nhân kết thúc, liền có thể đi trở về đi ngủ, ngày mai vẫn phải tham gia đủ gọng khánh điện đâu. Gian một bên bưng lấy sữa bò, một bên thưởng thức ngoài cửa sổ bóng đêm. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng chín đạ cụ gian phòng lại chuyển tới cùng loại đánh con muỗi thanh âm. Lần này so vừa rồi phải gấp gấp rút, rất nhanh, lên này liên tiếp không cho người ta thở dốc thời cơ. Gian mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng ở phương diện này vẫn còn tương đối ngây thơ cùng đơn thuần, nhưng dù là vẹn vẹn từ nhân loại thưởng thức để phán đoán, thế này thì quá mức rồi. Cái này, Mỹ gia nô tiểu thư chịu được sao? Gian trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ cùng hình tượng, nhưng đều bị sắt vách liên tiếp không ngừng thanh thúy thanh âm cho đảo loạn. Gian đỏ mặt đem thả xuống sữa bỏ chén, chạy đến trên giường che mặt tiến trong chăn, mãi cho đến mơ mơ màng màng ngủ cũng không có lấy ra. Thuận tiện nhấc lên, gian buổi tối hôm nay lại làm giấc mơ kỳ quái, còn tốt lần này mang nhiều mấy món thay đi giặt nội y đến. Ngày thứ hai là đủ gọng khánh điện thời gian, bất quá sáng sớm liền bắt đầu mưa, mưa rơi còn không nhỏ. Dự báo thời tiết nói khả năng thụ bão ảnh hưởng, sẽ có một trận mưa bão bao phủ đảo người cá. Bất quá dù cho ở loại tình huống này, bị dạn nổ xì hổ vẫn là khăng khăng kéo chìn đạ cụ lên núi, nói là muốn đi cầm một kiện trọng yếu đồ vật. Bởi vì thường xuyên có người mộ danh đến tìm kiếm người cá mộ táng, cho nên người trên đảo cũng chỉ là nhắc nhở chín đạ cụ bọn hắn không cần hướng quá sâu địa phương đi, miễn cho gặp được ngọn núi lất lở. Trên đường, Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hổ đối với hắn tiết lộ một điểm liên quan tới hành động lần này mục đích, nhưng thật ra là vì lấy một kiện tổ chức đặt ở những thứ kia. Đối với cái này chín đạ cụ cũng không chủ quan bên ngoài, bởi vì nguyên tắc bên trong liền có phục bút viết từng tới, Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hổ cùng Gin còn có vừa cả đều tới qua đảo người cá. Bất quá thẳng đến chín đạ cụ xuyên qua thời điểm, tác giả cũng không có đem cái này hố cho lấp bên trên. Bất quá ở cái thế giới này dây bên trong, sở dĩ ngược lại là cho hắn một cái coi như giải thích hợp lý. Đại khái chính là, tổ chức nghiên cứu ập 4869 mục đích cùng trường sinh bất tử có nhất định quan hệ, đảo người cá truyền thuyết tự nhiên cũng đã thành tổ chức điều tra mục tiêu thứ nhất. Sở dĩ cùng Vin bọn hắn đến trên đảo tìm kiếm người cá mộ táng, lại ý tại trong núi sâu bên ngoài phát hiện một chỗ khoáng mạch. Đây là một loại không có bị phát hiện đặc biệt khoáng thạch, bên trong ẩn chứa vật chất đối nghiên cứu ập 4869 rất có ích lợi. Bất quá bởi vì khoáng thạch số lượng rất ít, trong tổ chức nghiên cứu viên cùng sở dĩ liền cùng một chỗ suy nghĩ cái biện pháp, dùng loại hình khác tương tự bảo thạch đặt ở hoàn cảnh này bên trong nuôi nấng, ý đồ đại lượng chế tác loại này khoáng thạch. Biện pháp này hiệu quả không tệ. Mặc dù nuôi nấng đi ra tảng đá, không có nguyên bản độ tinh khiết như vậy cao, nhưng nhiều lần chiết xuất về sau, miễn cưỡng đạt đến có thể sử dụng nồng độ. Khoáng thạch thu thập chương trình rất phiền phức, vẫn luôn là các nàng những này nghiên cứu viên tự mình làm. Về phần tại sao sở dĩ lần này cần tới, là bởi vì nàng dự định vụng trộm giấu đi mấy khối lưu cho mình dùng. Lấy khoáng thạch quá trình rất thuận lợi, ngoại trừ bởi vì trời mưa đường không dễ đi lắm bên ngoài, không có gặp phiền phức gì. Bất quá tại trên đường trở về, lại phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ đã cù đi ở phía trước, chợt nghe mị dạn nổ xì hổ tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến. Nhìn lại, phát hiện nàng không cẩn thận ngã sắp xuống, trong tay chứa khoáng thạch cái dương cũng rơi trên mặt đất, cái dương thuận chân đất bùn đất trượt hướng vách núi phía dưới. Mị dạn nổ xì hổ không chút suy nghĩ liền đuổi tới, chỉ đã cù cũng chạy tới, muốn vươn tay bắt lấy mắt cá chân nàng. Nhưng đường núi thực sự quá vũng bùn, quá trơn. Kết quả chính là, hai người bị treo ở vách núi treo leo phía trên. Chỉ đã cù bắt lấy nhánh cây, bị dạn nổ xì hổ nắm lấy tay của hắn, trong tay còn mang theo cái dương kia. Liên cùng nguyên tắc bên trong hạ tổ dị hời dị cùng cạ rũ hạ lần này vụ án bên trong gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là bị dạn nổ xì hổ trong tay không có mũi tên đủ gọng, chỉ đã cụ trong tay nhánh cây cũng không có như vậy rắn chắc. Một trận cuồng phong thổi qua, nhánh cây không có cách nào tiếp nhận hai người trọng lượng, răng rắc một tiếng bẻ gãy. Chỉ đã cụ cùng bị dạn nổ xì hổ còn có cái dương kia cùng một chỗ tiến vào vách núi phía dưới thác nước bên trong. Lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, chỉ đã cụ cảm giác toàn thân trên dưới đều rất đau, hai cái mí mắt nặng nề giống như là treo quả cân giống như, không có cách nào mở ra. Cổ họng khô cầm đau đớn, càng giống là bị ép buộc nuốt vào một viên đang tiêu đốt lửa than, viên kia thiêu đến nóng hổi lửa than nhưng lại bất hạnh kẹt tại yết hầu đồng dạng. Vì sao lại khó thụ như vậy a? Nương theo ý nghĩ này, hắn chợt nhớ tới mình tựa như là cùng mị dạ nổ xỉ hổ cùng một chỗ rơi vào trong nước. Chỉ nạ cụ thế xịu nhìn đằng trước đến hình tượng mảnh vỡ, dần dần hiện hiện trong đầu, chắp vá đi ra một cái tương đối hoàn chỉnh đi qua. Cái kia ngu xuẩn nữ nhân ngốc, vậy mà vì vật kia mệnh cũng không cần. Nàng chẳng lẽ không biết nếu như nàng chết ở chỗ này lời nói, Rin sẽ để cho ta rất khó xử lý sao? Chỉ nạ cụ quyết định các loại sau khi tỉnh lại, tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Bất quá không biết có phải hay không là ngã xuống lúc thương tổn tới đại não, hắn cảm giác có một đoàn mê vụ bao phủ ý thức của hắn bên trên, ép tới hắn không có cách nào tỉnh lại, thậm chí tự hỏi đều rất tốn sức. Mơ mơ màng màng ở giữa, Chỉ nạ cụ cảm giác có cái mềm mại, lạnh lạnh vật thể dán tại hắn cái trán. Không có đoán sai, hẳn là mị dạ nổ xì hổ tại dùng tay đo nhiệt độ cơ thể a. Chẳng lẽ nàng so ta trước tỉnh? Chỉ nạ cụ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này không đều hẳn là người xuyên việt trước tỉnh lại, sau đó một phiên dốc lòng chăm sóc, thu hoạch được nhân vật nữ chính độ thiện cảm sao? Đến hắn này làm sao trái ngược? Bất quá Chỉ nạ cụ lại nghĩ một chút, sợ gì tên kia trước ngực an toàn khí năng lớn như vậy, đoán chừng có thể nhiều chậm lại không ít hạ xuống lực trùng kích. So với hắn trước tỉnh lại cũng là bình thường. Liên tục suy tư mấy vấn đề, để ý thức của hắn lại có chút trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong cổ họng thiêu đốt cảm giác càng cường liệt, cảm giác đặc biệt muốn uống nước. Chỉ nạ cụ bản năng phát ra vài tiếng gào thét, hy vọng sợ gì tên kia có thể cảm nhận được hắn truyền lại quá khứ tin tức. Chỉ nạ cụ cảm thấy làm thời gian dài như vậy tình lữ, liền xem như giả, cũng ít nhiều có thể có chút tâm linh cảm ứng a. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, sợ gì cũng không có cầm nước tới, với lại lại không cho hắn đo đạc qua nhiệt độ cơ thể. Chỉ nạ cụ tâm dần dần nghiêm túc. Hắn cảm giác mình giống như là bị vứt bỏ ở thế giới trong góc, nếu như vậy xuống dưới, nói không chừng các loại lần nữa bị người phát hiện, đã là rất nhiều năm về sau sự tình. Nếu như cổ nạn thế giới thời gian tuyến một mực duy trì nguyên trạng, cổ nạn vĩnh viễn dài không lớn, có lẽ còn có thể đập bên trên một tập cổ nạn nội dung cốt truyện đi ra. Tỷ như 20 năm sau, tiến sĩ lái xe mang theo thiếu niên thám tử đoàn, đi vào đã từng đến tham qua đảo người cá đóng quân giã ngoại. Kết quả ở trên đảo gặp được một cái khắc băng tìm kiếm người cá bảo tàng phạm tội đội, đối kháng quá trình bên trong, không cẩn thận rót vào cái nào đó sân động, phát hiện chìm đã cụ thi thể. Cũng không biết, khi cổ nạn phát hiện người chết là lúc trước cùng hắn tranh đoạt qua thanh mai trúc mã mỏ dị gian chín đã cụ đồng chí, với lại đã chết hơn 20 năm thời điểm, hắn có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc đâu. Còn nói là, cái thế giới này thời gian tuyến không đổi, thi thể của hắn hư thối trình độ cũng sẽ không thay đổi. Chín đã cụ chính suy nghĩ miên man đâu, đột nhiên cảm giác được, có người nắm cái cằm của hắn. Tại ra răng về sau, một cỗ trong veo ngon miệng chất lỏng một chút xíu bị rót vào trong miệng của hắn, cái kia hơi lạnh chất lỏng xẹt qua yết hầu về sau, rất nhanh liền đem hắn yết hầu chỗ thiêu đốt cảm giác gáp chế xuống. Nguyên lai nàng không đi A9 đạ cụ cảm giác có chút kinh ngạc. Dù sao mỹ dạn nổ xí hổ cùng nàng ở giữa kỳ thật không có quá sâu giao tình ở bên trong, đều là diễn kịch, nếu quả thật đến sống chết trước mắt, nàng vứt bỏ mình cũng tại hợp lý phạm vi bên trong. Liền ngay cả yêu nhau nhiều năm vợ chồng, đều có thể vì tiền trở mặt thành thù đâu. Bọn hắn loại này giả trang tình lữ, quả thực không nên quá giá rẻ. Còn nói là, bọn hắn tình cảnh trước mắt không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ đạ cụ quyết định xem ở nàng đối với mình không rời không bỏ phân thượng, chờ tỉnh lại về sau liền thiếu đi đối nàng phát điểm tính tình a trừ cái đó ra để chỉ đạ cụ cảm thấy không được hoàn mỹ chính là bị dạ nổ xì hồ cho hắn ăn uống nước vật chứa, mặc dù rất mềm mại, nhưng rõ ràng cảm giác cùng bờ môi xúc cảm không đồng dạng, có điểm giống da châu ba lô cảm nhận, mang theo một cỗ nhàn nhạt thuộc da hương vị. Vậy mà không phải miệng đối miệng cho hắn ăn uống nước, bình thường loại thời điểm này không nên tới cái tương tự kiểu đoạn sao? Mặc dù đời trước đọc tiểu thuyết lúc loại này tiểu đoạn nhìn đều nhìn án, nhưng đó là nhìn người khác a, đến phiên mình thời điểm làm sao lại thay đổi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nước này hương vị thật sự không tệ, cảm giác so với hắn đã uống bất luận cái gì đồ uống đều tốt hơn uống. Dù là uống nước vật chứa có chút thuộc ra mùi lạ, nhưng vẫn là không che giấu được cái này thành tịnh ngọt ngào nước suối bản thân cảm giác. Chẳng lẽ là quá khát nguyên nhân? Liên cùng người đói bụng ăn cái gì cũng tốt ăn một cái đạo lý. Còn nói là một loại nào đó sơn thủy thanh tuyển, chất lượng nước phi thường tốt đâu. Lại bị rót mấy ngụm nước về sau, bị Zanoshi hồ bông lòng ra hắn. Nước là sinh mệnh nguồn suối, câu nói này rất nhanh đạt được ứng nghiệm, chín đã cụ dần dần khôi phục thân thể cảm giác. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình giống như đang tại trong một cái sân động. Thuận cửa hang có thể nhìn thấy bên ngoài còn tại trời mưa, lốp bốp tiếng mưa rơi nương theo lấy gào thét phòng, trong huyệt động ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút. Trong huyệt động có chút ẩm ướt, bất quá tại ở gần cửa động địa phương điểm cái lửa nhỏ trồng, hỏa diễm mang tới ấm áp xua tán đi không ít hàn ý. Chín đã cụ nằm ở trong đống lửa bên cạnh, dưới thân thể mặt đệm cỏ khô. Mà mỹ dạ nổ xí hồ đang ngồi ở đống lửa đối diện trên tảng đá, ngắm nhìn ngoài động màn mưa. Nàng quần áo trên người có chút ẩm ướt, tóc cũng dính không ít nước, thuận lọn tóc nhỏ xuống trên bờ vai. Cái kia dương kim loại chính bày ở nàng dưới chân, nàng không xỏ giày, bít tất cũng cởi bỏ dùng nhanh cây cắm trên mặt đất hơi cho khô. Lúc này chính chân trần giẫm tại cái kia dương kim loại mắc lửa giá đỡ sưởi ấm. Màu vải kaki bên trong ống giày bày ở cái dương bên cạnh. Chỉ đạ củ vùng vẫy một hồi, bị Zanoshi hồ lập tức phát hiện hắn. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Bị Zanoshi hồ một mặt ân cần nhìn xem hắn. Chỉ đạ củ háng giọng một cái, không tốt lắm, ta ngất trải qua bao lâu? Hiện tại tình huống như thế nào? Bị Zanoshi hồ nhìn xem ngoài động màn mưa, nói khẽ, không đến 10 cái giờ đồng hồ, bên ngoài mưa quá lớn. Chúng ta bị vây ở trên núi không ra được, không có đánh điện thoại liên lạc người cứu viện, không có tín hiệu. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ lấy điện thoại cầm tay ra, đối chín đạ cụ phô bày một cái. Chín đạ cụ nhíu mày, bất quá hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hạ tổ gì hỡi gì bọn hắn phát hiện mình biến mất, nhất định sẽ lên núi tìm kiếm. cho nên xác suất lớn sẽ không có nguy hiểm gì. Thế là Chín Đạ Cụ an ủi, không cần lo lắng, quán trọ người biết rõ chúng ta lên núi, nếu như phát hiện chúng ta một mực không có trở về, nhất định sẽ phái người đến tìm kiếm. Bị Dạ Nổ Xì Hồ đem thân thể cuộn tròn giúp vào một chỗ, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, ta đương nhiên không lo lắng sẽ chết ở chỗ này. Coi như quán trọ người không tới tìm chúng ta, tổ chức người cũng nhất định sẽ tới cứu ta, bất quá như thế kế hoạch của ta khả năng liền thất bại. Bị Dạ Nổ Xì Hồ nắm tay phóng tới trên đống lửa phương sưởi ấm, nói tiếp, ta kỳ thật lo lắng nhất chính là ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này nhưng liền phiền toái, ta cũng không tìm được so ngươi thích hợp hơn đồng bạn hợp tác. Chín Đạ Cụ nhìn xem nàng thần thái tự nhiên dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết, còn nói sao, ngươi quả thực là thằng điên, loại tình huống kia còn muốn đi nhặt cái dương kia. Mị Dạ Nổ Xì Hồ vẩy dưới bên thai tóc rối, cái dương này bên trong lấy là ta cùng tỷ tỷ hy vọng sống sót. Chín Đạ Cụ, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi hạ chẳng sẽ được không? Mị Dạ Nổ Xì Hồ lắc đầu, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, tỷ muội chúng ta hai từ nhỏ đã tại tổ chức bóng ma ra đời sống loại kia bất lực, lúc nào cũng có thể bị giết chết cảm giác bất lực, cùng loại kia vĩnh viễn không có cách nào thoát ly tổ chức tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, nếu như xuất hiện trước mặt một tia ánh dạng đông lời nói, ngươi sẽ làm sao? Chín Đạ Cụ trực kích yếu hại, ngươi hoàn toàn có thể đợi cái dương rơi xuống, lại nghĩ biện pháp nhặt lên. Sở Dĩ trầm mặc không nói, nàng không có lập tức phản bác, là bởi vì Chín Đạ Cụ nói đúng, bất quá đương thời loại tình huống kia nàng không có cách nào bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó hai người châm đối với vấn đề này cãi lộn đã hơn nửa ngày, bất quá ai cũng không có thể nói phục ai. Chín Đạ Cụ thủy chung cho rằng nàng đương thời hẳn là lý trí một điểm, nhưng Mị Dạ Nổ Xì Hồ lại cảm thấy, đối mặt loại tình huống kia, người không có cách nào hoàn toàn giữ vững tỉnh táo. Nói hồi lâu, Chín Đạ Cụ cũng học lại có chút khó chịu, cái kia, còn có nước sao? Mị Dạ Nổ Xì Hồ hướng trong đống lửa thêm một khối đầu gỗ, không có. Cách nơi này gần nhất sạch sẽ nguồn nước muốn đi nửa cái giờ đồng hồ mới có thể đến, với lại đường xá rất nguy hiểm. Chín Đạ Cụ liếm liếm khô khan bờ môi, mắt nhìn cửa huyệt động màn mưa. Mị Dạ Nổ Xì Hồ, loại thời điểm này uống nước mưa là rất mạo hiểm hành vi, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Vậy ta vừa rồi uống là cái gì? Không phải nước mưa. Chín Đạ Cụ hiếu kỳ hỏi. Mị Dạ Nổ Xì Hồ, là ta đi bên ngoài lấy nước, ta lo lắng ngươi thiếu nước chết ở chỗ này, kế hoạch của ta liền ngâm nước nóng. Chín Đạ Cụ nghĩ thầm loại thời điểm này nàng còn cường điệu hơn là vì kế hoạch mới làm như vậy, liền cùng trước đó làm đồ ăn lần kia đồng dạng. Nàng xem ra là cái không quá am hiểu biểu lộ hảo cả người. Nước còn gì nước không? Chín Đạ Cụ hỏi. Mị Dạ Nổ Xì Hồ trầm mặc một chút, nói ra, đã không có. Chín Đạ Cụ cảm thấy nàng cái này chần chờ có vấn đề, thế là truy vấn, ta đoán rất nhanh liền hẳn là có người tới cứu chúng ta, với lại thân thể ta khôi phục lại, có thể đi lấy càng nhiều nước, nói không chừng còn có thể tìm tới một đầu an toàn đường xuống núi, ngươi không cần thiết cẩn thận như vậy. Chín Đạ Cụ cảm thấy nàng là muốn tiết kiệm tài nguyên mới làm như vậy, thế là khuyên nhủ. Mị Dạ Nổ Xì Hồ, ngươi thật muốn uống? Chín Đạ Cụ nhẹ gật đầu, bởi vì hắn thật rất khát. Mị Dạ Nổ Xì Hồ sắc mặt cổ quái, sau đó đem bày ở bên chân trong đó một cái màu vải kaki dày đưa cho Chín Đạ Cụ. Chín Đạ Cụ nhận lấy, ngẩn ra nửa ngày, có ý tứ gì? Nước a, ngươi không phải nói muốn uống nước sao? Chín Đạ Cụ lúc này mới phát hiện, con này dày giống như so phổ thông dày muốn chỉ một chút, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trong ống dày còn lại ước chừng một phần ba nước. Ngươi vậy mà để cho ta uống ngươi nước rửa chân? Chín Đạ Cụ đống nhiên kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn xem nàng. Ta đã chăm chú thanh tẩy qua, chỉ ít so trực tiếp uống nước mưa sạch sẽ hơn được nhiều. Mị Dạ Nổ Xì Hồ giang tay ra. Chín Đạ Cụ nhìn xem giày bên trong nước, mặc dù nghe đi lên không có cái gì mùi lạ, ngược lại có loại sơn tuyền nước thanh tịnh cùng một tia nhàn nhạt thơm ngọt hương vị. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn là trở nên hơi khó coi. Làm gì một bộ ghét bỏ biểu lộ? Mị Dạ Nổ Xì Hồ hỏi. Người bình thường cũng sẽ là loại phản ứng này a. Thế nhưng là ngươi vừa rồi uống thời điểm, thế nhưng là rất hưởng thụ bộ dáng đâu. Chín Đạ Cụ, đó là ta không biết, ta biết coi như chết khát cũng sẽ không uống vào. Thật sao? Mị Dạ Nổ Xì Hồ nghiền ngẫm cười nói, nếu như ngươi tỉnh lại phát hiện ta vừa vặn cũng té bất tỉnh, ngươi là sẽ vụng trộm đối ta làm những gì? Vẫn là sẽ vụng trộm uống sạch giày bên trong nước đâu? Sẽ đem ngươi ném vào đống lửa nướng thành thơm ngào ngạt thịt nướng, sau đó phân cho mọi người ăn. Chín Đạ Cụ bất mãn nói. Quả nhiên rất biến thái đâu. Chín Đạ Cụ cảm thấy nàng liền là cố ý trả thù vừa rồi chính mình nói nàng lô mãng chuyện ngu xuẩn, mới cố ý ác tâm như vậy hắn. Đáng giận nữ nhân. Chín Đạ Cụ cảm thấy đến cho gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem mới được, bằng không mà nói, uống nước rửa chân loại này nhân sinh chỗ bẩn, có lẽ sẽ để hắn tại Mị Dạ Nổ Xì Hồ trước mặt một mực không ngẩng đầu được lên. Hắn cũng không muốn bị một nữ nhân giẫm trên đầu. Ít nhất phải để nàng cũng lưu lại, chỉ cần vừa nhắc tới lần này gặp nạn liền khó mà mở miệng kinh lịch mới được. Nghĩ đến cái này, Chín Đạ Cụ đống nhiên bưng lên giày của nàng, tấn tấn tấn. Đem bên trong nước tất cả đều rót vào miệng bên trong, bất quá lại không nuốt xuống. Mị Dạ Nổ Xì Hồ một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhìn thấy Chín Đạ Cụ đống nhiên làm ra cam chịu hành vi, nàng ngược lại có chút sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mị Dạ Nổ Xì Hồ giọng nói có chút run rẩy, giơ tại dương kim loại bên trên trắng non chân nhỏ cũng giơ lên, tùy thời chuẩn bị phản kích. Đương nhiên là để ngươi cũng nếm thử rửa chân mùi vị của nước a, thứ đồ tốt này sao có thể để cho ta một người độc hưởng đâu? Chín Đạ Cụ ngậm lấy chạm nước bắt đầu, một bên mồm miệng không rõ trả lời, một bên hướng nàng đi tới. Chương 33, Sở Dĩ Dạ Tập là Tu La Chàng. Chương 33, Sở Dĩ Dạ Tập là Tu La Chàng. Chín Đạ Cụ có thể là vừa tỉnh táo lại, tư duy logic còn có chút hỗn loạn, cho nên mới làm ra loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 12000 sự tình. Bất quá đã nước đã uống hết, vậy liền không có cách nào quay đầu lại, phải dùng mỹ dạ nổ xì hồ bờ môi để đền bù tinh thần hắn bên trên nhận đến tổn thương. Bởi vì huyệt động này cũng không lớn, hắn cùng mỹ dạ nổ xì hồ cũng đều là vây quanh trước đống lửa ngồi, cho nên chín đạ cụ trong chớp mắt liền đã đi tới nàng trước mặt. Mỹ dạ nổ xì hồ chỉ tới kịp đem chân nâng lên, dùng cặp kia bị cua đến hơi trắng bệnh chân nhỏ, ý đồ đem chín đạ cụ đẩy ra. Bất quá bởi vì giữa hai người lực lượng chênh lệch, bình thường tới nói sợ gì là không có cách nào đẩy ra chín đạ cụ. Với lại đem bít tất thời xuống về sau, nàng gái kia trắng nón mềm mại chân nhỏ cùng nó nói là loại hình phòng ngự đạo cụ, không bằng nói càng giống là thêm tốc độ đánh đạo cụ. Nhưng chín đạo cụ tại đối phương giơ chân lên về sau, lại cứ thế ngay tại chỗ, không có tiếp tục đi về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ thanh âm có chút bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Chín đạo cụ đưa ánh mắt rơi vào nàng trong đó một cái không có mặc bít tất lòng bàn chân, phát hiện phía trên đều là thật nhỏ vết thương, mặc dù đã không thế nào chảy máu, bất quá cái kia vết thương mật độ, nhìn qua liền để người bản năng có gan không vừa cảm giác. Sạch sẽ nguồn nước rất xa, dày đựng nước trên chân vết thương. Những tin tức này tổ hợp lại với nhau, rất nhanh liên thành một đầu logic dây. Đúng vậy à, nếu như nàng dùng dày đựng nước, liền muốn chân trần đi về tới a, nhưng vì cái gì không mặc giày của ta đi đâu? Hoặc là hoàn toàn có thể dùng giày của ta vận nước trở về a. Chín đã cụ cúi đầu xem xét, phát hiện mình trên chân giày không thấy. Chẳng lẽ là rơi vào thác nước thời điểm bị nước trôi đi? Nghĩ như vậy đến cũng có khả năng, mỹ dạ nổ xì hồ mặc chính là giày, cột vào trên chân càng kiên cố một điểm. Hắn lên núi lúc mặc liền là hưu nhàn giày, bị nước trôi đi cũng là bình thường. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối mặt dạng này mỹ dạ nổ xì hồ, chín đạ cụ không tốt lắm ý tứ lại khi dễ nàng. Chín đạ cụ đi đến cửa hàng phụ cận, đem ngậm trong miệng nước nôn trên mặt đất. Lại quay đầu lúc, phát hiện mỹ dạ nổ xì hồ đã đem chân rụt trở về, đem chân khoác lên chứa khoáng thạch trên cái dương. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ uống hết đâu. Mỹ dạ nổ xì hồ nhìn chăm chú lên trước mắt đống lửa. Ai sẽ uống loại đồ vật này a? Chín đạ cụ vô ý thức phản bác một cái, cùng mỹ dạ nổ xì hồ đấu võ mồm tựa hồ đã thành thói quen. Chín đạ cụ đi đến trước đống lửa ngồi xuống. Bất quá lần này hắn cố ý đưa lưng về phía cửa hang, dạng này có thể giúp nàng ngăn lại một bộ phận từ cửa hang thổi vào mưa gió. Chín đạ cú lại đi trong đống lửa thêm mấy khối đầu gỗ, đem lửa trồng hướng nàng bên kia di động một chút. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nhìn thấy hắn hai cái này chi tiết nhỏ, ánh mắt trở nên nhu hòa không ít. Bất quá ngoài miệng lại nói, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho ta nuôi lâu như vậy chuột bạch, cứ như vậy chết ở chỗ này mà thôi. Chín đạ cú, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, quan tại chuyện giữa chúng ta đi. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ do dự một chút, mở miệng nói, kỳ thật ta chỉ biết là một bộ phận liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi tin tưởng, ngươi sẽ phản lão hoàn đồng sao? Bên ngoài mưa xối xả như cũ tại tàn phá bừa bãi lấy, thiểm điện bạch phá hôi ám bầu trời, nhỏ hẹp sơn động nhưng thật giống như là một cái hoàn toàn độc lập an toàn phòng. Đầu gỗ thiêu đốt đôm đốt âm thanh, cô gái thanh lanh thanh tuyến, ở mức bùn đất mùi thơm ngát, còn có sợ gì trên thân cái kia nhạt đến bé không thể nghe mùi nước hoa. Những vật này tổ hợp lại với nhau, vậy mà để chín đạ cụ cảm nhận được một loại kỳ diệu tĩnh mịch cảm giác. Với lại bởi vì mỹ dạ nổ xí hồ giảng thuật chân tướng, quá ly kỳ. Chín đạ cụ giống nghe sách đồng dạng, nghe được say sương ngon lành. Đại khái chính là, sơ dị phát hiện cựu đỏ xin nhỉ chỉa thu nhỏ sự tình, sau đó cảm thấy cái này thuốc là cái có thể làm cho nàng cùng tỷ tỷ thoát ly tổ chức cơ hội. Thế là dùng giúp tổ chức bồi dưỡng trung thành tử sĩ làm lý do, mở ra mới nghiên cứu hạng mục. Thật không nghĩ đến, bởi vì Rin dưới tay thiếu nhân thủ, cưỡng ép đem nàng nghiên cứu ra được bán thành phẩm dược để cầm lấy đi dùng. Quá trình cụ thể mỹ dạ nổ xì hổ cũng không biết, bởi vì nàng mãnh liệt kháng nghị đem không thành thuộc dược vật tại trên thân người làm thí nghiệm, cho nên bị loại bỏ cái kia hạng mục. Nàng chỉ biết là tổ chức từ đủ loại con đường, chiêu mộ tới rất nhiều khác biệt thể chất người, nghĩ đại khái là coi như dược tề không thành thục, cũng có thể thông qua trồng lượng đến đạt thành mục đích, lấy mạng người đến tăng tốc hoàn thiện loại này thuốc. Đoạn thời gian kia, nàng tại sở thí nghiệm đụng phải mỗi cái nghiên cứu viên đều tin tâm tràn đầy. Bất quá mỹ dạ nổ xì hồ biết, hạng mục này không có khả năng thành công, bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là cái gì giúp tổ chức bồi dưỡng trung thành tử sĩ dược tề, mà là loại kia có thể khiến người ta thu nhỏ dược tề thất bại phẩm, hơn nữa một chút che giấu thủ đoạn dung hợp quái. Kỳ thật liền là làm cho tổ chức nhìn, chứng minh nàng đích xác có tại giúp tổ chức nghiên cứu lý do. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, cái này bán thành phẩm dược tề tác dụng tại trên thân người sẽ đưa đến hiệu quả gì. Bởi vì không tham nộ cùng quá trình thí nghiệm bên trong, bị giãn nổ xì hồ chỉ biết là về sau tất cả vật thí nghiệm đều bị kéo đến châu Âu, tại tàn khốc hoàn cảnh dưới tiến hành khảo hạch. Sau đó tại châu Âu phát sinh rất nghiêm trọng sự cố, cơ hồ tất cả vật thí nghiệm đều chết tại châu Âu chiến trường, còn có mấy cái có được rượu tên nhà máy rượu cán bộ cũng đều thụ thương, vợ một cái kia nữ nhân đáng sợ, thậm chí chết tại trận kia hành động bên trong. Tất cả vật thí nghiệm bên trong chỉ có một người sống tiếp được, cái kia chính là Chín Đa Cụ. Bất quá đây cũng là có đại giới, trí nhớ của hắn trở nên không trọn vẹn, cảm xúc không ổn định, phi thường không có cảm giác an toàn, có đôi khi một ngày hoán đổi mấy người nghiên cứu. Chuyện về sau cùng Chín Đa Cụ đoán không sai biệt lắm, bởi vì cái kia hạng mục tổn thất không nhỏ, tổ chức đành phải đem Chín Đa Cụ cái này duy nhất còn sót lại vật thí nghiệm giao cho mỹ dạ nổ xì hổ đi nghiên cứu, hy vọng nàng có thể tìm ra thiếu hụt, nghiên cứu ra một đời mới dự vật. Mà mỹ dạ nổ xì hổ vì có thể có thêm cơ hội nữa tiếp xúc Chín Đa Cụ, càng là dứt khoát trực tiếp thôi miên hắn, chế tạo ra hai người mến nhau giả tượng. Sự tình đại khái chính là như vậy. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ sau khi nói xong, an tĩnh nhìn xem Chín Đạ Cụ, chờ đợi hắn tiêu hóa tin tức này. Bất quá, để Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ có chút ngoài ý muốn chính là, Chín Đạ Cụ giống như không có nàng trong dự đoán như vậy chấn kinh. là tâm lý tố chất tốt, vẫn là đã sớm đoán được khả năng này. Mị Dạ Nổ Xì Hồ có chút hăng hái mà nhìn xem, cái này dần dần trở nên khác biệt vật thí nghiệm. Lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Theo sát phía sau ầm ầm tiếng sấm, giống như là cự long ghé vào bên tai lớn tiếng gào thét. Chín đại cụ, vì cái gì đem những này đều nói cho ta biết? Ngay cả ngươi chuẩn bị phản bội chạy trốn chuyện của tổ chức đều nói cho ta biết, nếu như ta phản bội lời của ngươi, ngươi sẽ không thật khó khăn sao? Chín đại cụ nhìn chăm chú lên nàng bằng con ngươi màu xanh lam, ý đồ nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Ngươi sẽ không? Vì cái gì? Chín đại cụ hiếu kỳ, ngươi sẽ không cho là ta là loại kia bởi vì nữ nhân xinh đẹp mấy câu, liền khăng khăng một mực khi liếm cho cái loại người này à? Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi là cái loại người này, ta ngược lại không dám cùng ngươi ngả bài. Mị Dạ Nổ Xì Hồ vẩy dưới bên thai tóc rối, tinh xảo tiểu xảo lỗ thai chợt lóe lên, ta sợ dĩ dám cùng ngươi ngả bài, là bởi vì ta đem ngươi trên thân bí mật lớn nhất ẩn nấp rồi một bộ phận không có nói cho tổ chức. Nếu như không có ta giúp ngươi che giấu, ngươi chân thực trạng thái sớm đã bị tổ chức phát hiện. Chân thực trạng thái? Mị Dạ Nổ Xì Hồ nhẹ gật đầu, không sai, phía sau ngươi có đầu tiểu xà, đem nó bắt tới. Chỉ đã cú nhìn lại, quả nhiên tại khe nham thạch khe hở bên trong nằm sấp một đầu tiểu xà, nhìn qua không có độc. Chỉ đã cú đem rắn bắt lấy, nắm ở trong tay nhìn xem Mị Dạ Nổ Xì Hồ. Mị Dạ Nổ Xì Hồ đem nó từ giữa đó kéo đứt, nương theo lấy rắn rẽ rủa kịch liệt, máu đỏ tươi nhỏ tại hang đá trên mặt đất. Tiểu xà bị kéo trở thành hai đoạn, vứt trên mặt đất về sau, cũng không lâu lắm liền hấp hối. Sau đó thì sao? Chỉ đã cú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi sẽ không muốn dùng cố sự này nói cho ta biết, nếu như ta không nghe ngươi lời nói, hạ chàng liền cùng con rắn này đồng dạng a. Mị Dạ Nổ Xì Hồ lườm hắn một cái, ta mới không có nhảm chán như vậy, ngươi đem ngón tay làm ra điểm huyết, dọt tại đầu rắn đứt gãy bên trên, không cần quá nhiều, vạn nhất lây nhiễm cũng là chuyện phiền toái. Chỉ đã cụ theo lời thao tác, hắn cắn nát ngón tay, gạt ra một điểm máu tươi đến, nhắm chuẩn cái kia hấp hối đầu rắn vết cắt. Khi dọt kia không có so hạt vừng lớn hơn bao nhiêu huyết dịch, rơi vào đầu rắn đứt gãy chỗ về sau. Con rắn kia phản ứng, giống như là tại trong co lan ném đi một viên mẹ tuột. Kịch liệt run rẩy, co rút, run rẩy. Loại trạng thái này kéo dài một phút đồng hồ. Sau đó, con rắn kia phảng phất sống lại giống như, trừng trong mắt nhìn về phía chín đại cụ, phát ra tê tê gầm thét. Một điểm cũng nhìn không ra vừa rồi hấp hối bộ dáng. Bất quá khả năng trí nhớ của nó vẫn còn, biết chín đại cụ là cái đánh không lại địch nhân, thế là kêu vài tiếng phát tiết bất mãn về sau, xoay người một cái chạy ra cửa hàng, tiến vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, tại trên bùn đất lưu lại một đầu nhuốm máu cằn ấn. Chín đại cụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình ngón tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như máu tươi không hấp dẫn đến cái khác người săn đuổi lời nói, nó đại khái có thể sống 25 phút. Mị Dạ Nổ Xì Hồ tinh chuẩn vì đầu kia xui xẻo rắn, hạ tử vong thông điệp. Chỉ đã cù nuốt một ngụm nước bọt, bất khả tư nghị cùng Mị Dạ Nổ Xì Hồ đối mặt. Cái này cũng có trách, bất luận cái gì người phát hiện mình máu có kỳ quái công hiệu, đều sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi a. Ai biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vạn nhất thứ này có cái khác tác dụng phụ đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ đã cù thanh âm có chút khàn giọng. Ta cũng không biết. Mị Dạ Nổ Xì Hồ nhìn thấy Chỉ đã cù hiếm thấy kinh ngạc dáng vẻ, tựa hồ rất vui vẻ, nàng giống tại giường kim loại bên trên, cái kia tiểu xảo đáng yêu đầu ngón chân nhẹ nhàng rung động mấy lần. Mị Dạ Nổ Xì Hồ nói tiếp, ta còn không có nghiên cứu ra được, bất quá suy đoán có thể là loại dược tề này cùng thân thể của ngươi sinh ra một loại nào đó không biết hóa học tác dụng, ngươi trở nên cùng cựu đỏ Shinji chưa càng lúc càng giống điểm ấy, liền đủ để chứng minh vấn đề. Về phần tại sao máu của ngươi sẽ có cường đại như thế sinh mệnh lực điểm ấy, ta còn tại nghiên cứu, chẳng qua trước mắt không có kết luận. Chín đã cụ, máu của ta đến cùng có hiệu quả gì? Có thể khởi tử hồi sinh? Không có khoa trương như vậy. Mị Dạ Nổ Xì Hồ lắc đầu, một cái sắp chết trọng chứng người bệnh, nếu như tiếp tục không ngừng vì hắn rót vào máu của ngươi, có thể một mực để hắn duy trì sống sót trạng thái, thẳng đến hủy bỏ cung cấp, mới có thể dần dần mất đi sinh mệnh. Chỉ đã cú nhịn không được há to miệng. Mẹ nó, ta thành đường tăng. Mặc dù trước mắt xem ra giống như tạm thời còn không có cái gì tác dụng phụ, nhưng hắn dưới mắt thân phận, có được cái này thể chất sẽ sợ trở nên vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, Mị Dạ Nổ Xì Hồ nói tiếp, tổ chức một mực tại tiến hành nhân loại sinh mệnh bản nguyên nghiên cứu, để cổ nạn thu nhỏ 4869 liền là trong đó một loại chi nhánh, cho nên nàng dừng một chút, nếu để cho tổ chức biết, ngươi có được loại này thần kỳ thể chất, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ là gì chứ? Sẽ bị cắt miếng a? Chỉ đã cùng nghĩ thầm. Mị Dạ Nổ Xì Hồ, cho nên nếu như ngươi không muốn bị tổ chức cầm lấy đi nghiên cứu lời nói, biện pháp duy nhất liền là hợp tác với ta a. Ta sao có thể tín nhiệm ngươi? Ngươi không có lựa chọn, với lại ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ hảo hảo sinh hoạt. Nếu như ngươi phối hợp, ta đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi một tổ dược tề, chúng ta cùng một chỗ thu nhỏ, tránh né tổ chức truy tra, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn nhân sinh mới. Dạng này không phải rất tốt sao? Mị Dạ Nổ Xì Hồ bắt đầu cho Chín Đạ Cụ vẽ bánh nướng. Sở dĩ nàng để Chín Đạ Cụ cũng thay đổi nhỏ, đoán chừng cũng có lo lắng hắn tiết lộ bí mật nguyên nhân ở bên trong. Chín Đạ Cụ suy tư một chút. Tại bình thường lo gì dưới, đề nghị của nàng đích thật là duy nhất biện pháp giải quyết. Bởi vì chỉ bằng nguyên chủ át chủ bài, căn bản không có khả năng cùng khổng lồ áo đen tổ chức đối kháng, không muốn chết, cũng chỉ có thể cùng Sở Dĩ hợp tác. Bất quá Chín Đạ Cụ là người xuyên việt. Hắn so nguyên bản đái mòn gọ rồ đồng học, nhiều một cái tuyển hạng. Cái kia chính là đợi quặng mỏ phát dục bắt đầu, một người đem áo đen tổ chức cho ném lăn. Đại khái có thể a, coi như không thể, chí ít cũng có thể có để tổ chức kiên kỵ tự vệ thực lực. Bất quá dưới mắt còn không được, hắn tạm thời không có cách nào đao chạm xe tăng, còn cần phát dục một đoạn thời gian mới được. Không bằng trước hợp tác với nàng, các loại thực lực đủ lại nói. Dạng này tương đương với hai cái song bảo hiểm bảy ở phía trước, nếu như Hắc không có như vậy ra sức, có thể uống thuốc thu nhỏ tạm thời giấu đi. Nếu như Hắc thực lực kinh người, vậy liền trực tiếp một đường chém tới là có thể. Nghĩ đến cái này, Trình Đạc Cụ vươn tay, "Tốt, chúng ta hợp tác sở gì nhẹ gật đầu, bất quá không có đi cùng Trình Đạc Cụ nắm tay." Trình Đạc Cụ nắm tay nâng tại không trung không nói lời nào. Sở gì vẫn là bất động. Trình Đạc Cụ làm bộ liền muốn đi nắm, nàng giẫm tại trên cái dương trắng nõn mềm mại chân nhỏ. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ tranh thủ thời gian một phát bắt được Trình Đạc Cụ tay, một mặt khó chịu, hợp tác vui vẻ. Trình Đạc Cụ đối Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ khuất phục tự động hết sức hài lòng, cũng không biết lần này hợp tác muốn tiếp tục bao lâu. Trước thay đổi một cách vô tri vô giác vừa lấy nàng lại nói, Trình Đạc Cụ lại hỏi, "Ngươi trước đó cho ta ăn những thuốc kia, liền là che giấu thân thể ta bí mật dược tề." Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ, "Không phải, đây chẳng qua là đường đầu." "Đường, đường đầu?" Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ cười cười, "Với lại ngươi không phải không ăn hết à, đạo trường tranh chữa sự tình phía sau, ta đã sớm biết ra những thuốc kia chỉ là ta cho tổ chức người nhìn thôi." Trình Đạc Cụ liễu lưới. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ giải thích nói, "Thân thể của ngươi cần thường cách một đoạn thời gian rót vào mới nguyên tố, đến lúc chế trong cơ thể tế bào hoạt tính, duy trì chu kỳ đại khái tại chừng một tháng." Trình Đạc Cụ đã hiểu, nói cách khác một tháng mạo xương một lần điện, có thể làm cho tổ chức nhìn không ra thân thể của hắn vấn đề. Bất quá Trình Đạc Cụ rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, tổ chức kiểm tra người sẽ không trực tiếp bắt ta máu đi khảo thì sao? Tựa như mới từ như thế. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ, có lẽ sẽ, nhưng bình thường đều áp dụng càng cao hơn hiệu suất phương thức, rút ra huyết dịch kiểm nghiệm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng tổ chức trực tiếp bắt ngươi máu đi khảo thí đúng không? Kỳ thật vừa rồi sở dĩ có thể làm cho con rắn kia nhảy nhót tương mừng, là bởi vì thân thể ngươi ức chế nguyên tố, vừa vặn đến thời gian, cho nên mới có thể làm cho rắn sống sót. Trình Đạc Cụ nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Ngươi không cần lo lắng, lần này trở về, ta liền giúp ngươi làm một vòng mới nguyên tố ức chế. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ coi là Trình Đạc Cụ đang lo lắng bị tổ chức phát hiện, an ủi. Nhưng kỳ thật Trình Đạc Cụ là đang tự hỏi, muốn hay không đem Mỹ Dạ Nổ ạ kệ mỹ lập tức liền muốn bị giết chết sự tình nói cho nàng. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng coi là đồng bạn hợp tác. Một cái nữa, nếu như Mỹ Dạ Nổ ạ kệ mỹ thật đã xảy ra chuyện gì, chưa chừng sợ gì sẽ làm ra cái gì không lý trí cử động, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ liên lụy đến hắn. Muốn lại tìm một cái có thể tin được hợp tác đồng bạn, cũng không dễ dàng. Trình Đạc Cụ, tỷ tỷ ngươi. Trình Đạc Cụ đồng chí. Bên ngoài sơn động đống nhiên có người gọi hắn, kỹ lưỡng nghe còn không chỉ một người. Xem ra vận khí của ta không tệ, không phải tổ chức người trước tìm đến. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ cười cười, sau đó lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc, không có thể đối ta tỷ tỷ có cái gì kỳ quái ý nghĩ, nếu không giết ngươi. Trình Đạc Cụ không nghĩ tới vừa định nói, liền bị đến người cứu viện cắt đứt. Đã như vậy, vẫn là chờ trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, dùng phương thức gì nói cho nàng tương đối phù hợp, a nói thẳng nàng cũng không nhất định có thể tin tưởng. Vậy nếu như tỷ tỷ ngươi chủ động ưa thích bên trên ta nữa nha. Trình Đạc Cụ hiếu kỳ nói, không có khả năng. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ khép cười một tiếng, cầm lấy cắm ở trên nhánh cây hơ cho khô bít tất, mặc vào. Quá tự tin cũng không tốt ta. Trình Đạc Cụ cũng cười nói, tới tìm bọn hắn chính là trên đảo đội cứu viện, còn có hạ tổ gì hỡi gì cùng cổ nạn cũng gia nhập trong đó. Bất quá hai người kia sở dĩ cũng đi theo lên núi, là coi là Trình Đạc Cụ phát hiện bí mật gì manh mối, sợ hắn bị hung thủ diệt khẩu mới theo tới. Nơi đó dẫn đường biết một đầu trời mưa cũng có thể miễn cưỡng thông qua đường nhỏ, mang theo Trình Đạc Cụ bọn hắn quấn đã hơn nửa ngày, trở lại quán trọ lúc đã nhanh đến ban đêm. Trình Đạc Cụ cùng Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ không ngừng đối mọi người nói xin lỗi, còn xuất ra không ít tiền đến tài trợ khánh điện, xem như đền bù. Đương nhiên, số tiền này đều là sở dĩ một người ra. Bởi vì hai người đều thụ điểm vết thương nhẹ, cho nên ban đêm trực tiếp là ở trên đảo bệnh viện, ở bệnh viện này bình thường không có người nào, cho nên Trình Đạc Cụ cùng Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ một người chiếm một cái phòng bệnh. Cơm nước xong xuôi, Trình Đạc Cụ nằm trên giường, nghe trong không khí nhàn nhạt nước khử trùng bị, nhìn ngoài cửa sổ so thành thị càng sạch sẽ sáng tỏ ngôi sao. Tự hỏi tính toán cho sau này, không biết có phải hay không là hoàn cảnh quá mức thích ý, không nghĩ vài phút, hắn liền mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Nửa đêm thời điểm, Trình Đạc Cụ đột nhiên cảm giác bên tai truyền đến đau đớn, giống như là có người đánh hắn một bàn tay. Trình Đạc Cụ lập tức đánh thức. Là áo đen tổ chức phát hiện hắn cùng Sở Di ở giữa cấu kết, vẫn là lên núi tìm kiếm người cá mộ hành vi, chọc giận hung thủ, cho nên nửa đêm tới giết hắn cho hạ giận. Trình Đạc Cụ vừa mở mắt nhìn, phát hiện Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ không biết lúc nào chạy hắn trong phòng bệnh tới, đang ngồi ở bên giường của nó. Nàng mặc một thân màu đen bằng da quần áo bó, giống như là Hollywood trong phim ảnh nữ đặc công trang phục. Từ nửa mở cửa sổ chiếu vào ánh trăng, vẩy vào nàng có lồi có lõm hoa mỹ đường cong bên trên, giống như là dắt lên một tầng lạnh trắng vương sáng. Tình huống như thế nào? Hơn nửa đêm chạy tới hiến thân. Trình Đạc Cụ rủi rủi con mắt, vô ý thức liền muốn đầu đen rau muốn nói, kỳ thật ta thích trang phục nữ bộ, thỏ nữ lang cũng được. Bất quá bị Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ đánh gãy. Nhanh mặc quần áo vào, dẫn ngươi đi nhìn một cái tốt đồ chơi. Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ một mặt thần bí nói. Chương 34, mới dòng là tu la chàng chương 34, mới dòng là tu la chàng ta dẫn ngươi đi xem tốt đồ chơi. Nếu như câu nói này đổi thành Trình Đạc Cụ tới nói, đặc biệt là đêm hôm khuya khoắt chui vào Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ gian phòng lời nói, đoán chừng rất dễ dàng bị cho rằng là biến thái, sau đó bị nàng dùng còn chưa kịp xuyên bít tất chân nhỏ, đá xuống giường đi. Bất quá trái lại liền không đồng dạng. Trình Đạc Cụ không cảm thấy Mỹ Dạ Nổ Xỉ Hồ tính tình sẽ nhàm chán đến quá nửa đêm tới tìm mình tán tỉnh. Chí ít trước mắt không thể. Lại thêm nàng một thân kỳ quái trang phục, Trình Đạc Cụ cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện gì. Trình Đạc Cụ vừa đánh ngáp bên cạnh hỏi, đồ chơi tốt gì? đến ngươi sẽ biết, đây cũng là chúng ta hợp tác nội dung, ta hiện tại cần ngươi cung cấp bảo hộ. Mị Dạ Nổ Xì Hồ nghiêm túc nói. Vậy tại sao mặc thành dạng này? Che giấu hai mắt người. Mị Dạ Nổ Xì Hồ nói xong từ dưới đất cầm lên một cái túi, bên trong chứa đồng dạng kiểu dáng áo da màu đen, ném cho Trình Đạ Cụ. Trình Đạ Cụ thay xong quần áo, hai người cẩn thận từng ly từng tí rời đi phòng bệnh. Bất quá tại trải qua lầu một tiếp đại sân khấu lúc, phát hiện trực ban bác sĩ không có ở nơi này, trên mặt bàn lưu lại tờ giấy, đi tham gia đủ gọng tế điện, có việc mời gọi điện thoại, 090XXX. Đủ gọng tế điện dĩ vãng tập tục, kỳ thật chỉ có rút ra mũi tên đủ gọng đêm hôm đó mới có thể tổ chức tế điện. Đang tại đủ gọng tế điện kỳ thật đêm qua đã kết thúc. Bất quá bởi vì 3 năm trước đây đền thờ nhà kho cháy, mọi người tại trong kho hàng có phát hiện hay không chân xương thi thể, bị đương thời ở trên đảo lữ hành phóng viên trắng trợn đưa tin, nói đây là người cá thi thể. Đảo người cá một cái liền phát hỏa. Bởi vậy 2 năm này đủ gọng tế điện tổ chức thời gian bị kéo đến rất dài. Từ chuẩn bị trong lúc đó, liền có du khách đi vào trên đảo tham dự trong đó, đã có thể tìm kiếm người thần bí cá truyền thuyết, còn có thể lãnh hội cùng đại đô thị hoàn toàn khác biệt hải đảo phong tình, mỗi ngày ăn vớt đi lên mới mẻ hải sản, được không hài lòng. Lại thêm trên đảo này hải sản thật rất rẻ, liền xem như đối với người cá truyền thuyết không có hứng thú người, cũng không ít tham gia náo nhiệt tới. Thì như mọ gì đại thúc, mọ gì cổ gọ rồ sở dĩ đáp ứng hạ tổ gì hỡi gì mời, có rất lớn bộ phận nguyên nhân, liền là muốn tới uống bia ăn hải sản. Bởi vậy đủ gọng khánh điển từ chuẩn bị trong lúc đó, mai cho đến cuối cùng kết thúc, cơ hồ có thể duy trì không kém nhiều thời gian 1 tháng. Nghiễm nhiên giống như là một cái nhỏ lượt cung hình thức. Mặc dù đêm qua tế điển bên trên phát sinh giết người vụ án, bất quá cũng không có triệt tiêu các du khách nhiệt tình. Mọi người vẫn là vừa uống rượu, một bên thưởng thức hải sản, sau đó trò chuyện liên quan tới đêm qua bị treo cổ tại phía dưới thác nước ẹ bị hạ dạ tổ xì mỉ tiểu thư sự tình. Đột nhiên xuất hiện giết người sự kiện, phảng phất trở thành tốt nhất đồ nhắm. Biết được trong bệnh viện không ai trực ban, Chín Đa Cụ cùng Mị Dạ Nổ Xì Hồ là gan cũng lớn lên. Bọn hắn từ bệnh viện sau khi ra ngoài, dọc theo tiểu lạc đi, rất nhanh liền chui vào càng vắng vẻ trong rừng cây. Cô nàng đang tại tiến về ẻ bị hạ dạ tổ si mì trong nhà, hắn không cùng gian bọn hắn cùng đi dạo tế điện. Hắn đang tìm kiếm manh mối. Cô nàng cảm thấy lần này có lẽ là cái có thể mở mày mở mặt cơ hội. Bởi vì hạ tổ gì hỡi gì bị bậy hắn cái miệng đầy Osaka khẩu âm thanh mai trúc mã của lấy, đến bây giờ một điểm tiến triển đều không có. Mà Chín Đạ Cụ ra hoặc kia, hôm qua bồi bạn gái đi trên núi đập đẹp mắt ảnh chụp, Chín Đạ Cụ đối với những người khác giải thích như vậy, càng là bỏ qua đêm qua hung sát án. Như vậy, cô nàng phát hiện ưu thế của mình rất lớn. Mặc dù trinh thám ở giữa quyết đấu, chủ yếu khảo nghiệm là đầu não cùng sức quan sát, cùng lo dịp năng lực trinh thám. Nhưng có đôi khi, những nhân tố khác cũng sẽ chiếm cứ tương đương một bộ phận tỷ lệ. Nữ nhân quả nhiên là phiền phức đồ vật, cô nàng nghĩ thầm. Khách quan mà nói, hay là hắn thanh mai trúc mã mọ dị gian càng nhu thuận hiểu chuyện. Ôn nhu hiền lành, nấu cơm ăn ngon, không có người, dáng dấp đẹp mắt, chân cũng rất trắng. Duy nhất tỷ vết liền là trước kia cùng Chín Đạ Cụ từng có vượt qua hữu nghị phạm vi tiếp xúc, điểm ấy để cô nàng thủy chung canh cánh trong lòng. Rõ rệt hắn cả tay đều không dắt qua, lại bị cái kia hôn đàn cho. Bất quá cũng không trách nàng, chỉ có thể trách đám kia đáng giận áo đen tổ chức đem hắn nhỏ đi, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện Chín Đạ Cụ. Cô nàng cảm thấy chỉ cần có thể đem Chín Đạ Cụ giẫm tại dưới chân, lại đem áo đen tổ chức cho một mẹ hút gọn, trong lòng cái kia đạo khảm hẳn là liền có thể vượt qua đi. Gian vẫn là cái kia thuần khiết hoàn mỹ thanh mai trúc mã. Nghĩ đến cái này, cô nàng trong lòng phá án dục vọng mạnh hơn, liền để tòa này đảo người cá trở thành hắn thổi lên phản kích kèn lệnh bắt đầu đi. Cho dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn thủ hộ thuộc về hắn thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Thì như suy luận, thì như gian. Ngay tại lúc này, cô nàng chợt phát hiện cách đó không xa trong rừng cây có 2 cái lén lén lút lút bóng người. Đối phương giống như mặc quần áo màu đen, mặt cũng bị bố che lại, chính không người hướng rừng cây chỗ càng sâu đi đến. Quá khả nghi, cô nàng vô ý thức nghĩ đến những cái kia rót hắn độc dược nhóm người kia. Mặc dù quần áo phong cách không quá giống, bất quá nếu là mặc đồ đen, đã làm cho truy tra một phiên. Cô nàng đưa di động điều đến yên lặng trạng thái, bước nhanh đi theo. Nhưng hắn vừa tiến vào rừng cây, cũng cảm giác cái hót một trận đau đớn kịch liệt, mắt tối sầm lại, một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Cảm giác quen thuộc này, chẳng lẽ cái kia thường xuyên đánh cho bất tỉnh hắn, còn cho hắn lưu cả mẹn gì đỡ thẻ bài khoa học cá nhân? Hắn cũng đổi tới đảo người cá bên trên sao? Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ tiện tay đem vừa nhặt được gậy gỗ nhét vào trong bụi cỏ, sau đó vô ý thức ở trên người tìm đòi. Chợt phát hiện, hôm nay giống như không mang cả mẹn gì đỡ thẻ bài, với lại giống như lần này cũng không phải là vì tìm cô nàng tới. Chỉ đã cụ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nàng, cảm giác động tác của ngươi hảo thuần thục a. Quen thuộc. Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chúng ta đi thôi, thời gian muốn không còn kịp rồi. Nói xong, nàng đỡ dậy cô nàng, để hắn tựa ở một gốc trên đại thụ, sau đó mang theo Chín Đạ Cụ tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Hai người tại trong rừng cây rậm rạp đi thật lâu. Khi Chín Đạ Cụ dùng nhánh cây lột ra trước mặt mặt nện, thuận khe hở chui sau khi ra ngoài, trước mắt đông nhiên một mảnh rộng mở trong sáng. Trước mặt không còn là vũng bùn đường núi, mà là biến thành đá vụn lát thành tảng đá bình đài, ở mức biển gió đập vào mặt, dương mắt nhìn lên, trong sáng ánh trăng chiếu vào rộng lớn vô ngần biển cả, phản xạ ra sáng ngân sắc quang mang. Chín Đạ Cụ không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là một khối vị ở giữa lưng núi vách núi treo leo. Hắn chính ngây người công phu, Mị Dạ Nổ Xì Hồ đã hướng bên bờ vực đi. Chín Đạ Cụ vứt bỏ dùng để mở đường nhánh cây, cũng đi theo. Vậy ngươi hơn nửa đêm kéo ta đi ra, liền là đến xem biển. Chín Đạ Cụ nhìn xem Mị Dạ Nổ Xì Hồ tinh xảo bên mặt, nhịn không được hỏi. Gió biển từ khía cạnh thổi tới, đem nàng tóc ngắn màu nâu thổi đến kề sát tại trên núi. Từ Chín Đạ Cụ thị giác nhìn lại, nàng phảng phất mang theo một trương cản trở nửa gương mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một cái băng con ngươi màu xanh lam, chấn định nhìn chăm chú lên mặt biển. Một cô manh liệt cảm giác thần bí bao vây lấy thân thể của nàng. Dĩ nhiên không phải, ngươi nhìn nơi đó. Bị ra nổ xì hồ chỉ vào cách đó không xa mặt biển. Nơi này rất cao, lại thêm trời tối nguyên nhân, chín đạ cụ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tại khối kia trên mặt biển, nổi lơ lửng một cái không đồ của mình. Tựa như là có cá có la cái bình. Cái này có cái gì kỳ? Chín đạ cụ lời nói bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia chai có la phụ cận nước biển, bỗng nhiên trở nên đen kịt, thâm thúy. Thật giống như đáy biển có một cái con mực đại vương, phun ra một đại đoàn mực nước, đem vùng biển này cho ô nhiễm như vậy. Không đúng, chín đạ cụ bỗng nhiên kịp phản ứng. Hẳn là dưới đáy nước có một cái quái vật khổng lồ đang tại hướng trên mặt nước phủ, cho nên mới sẽ lấy hình thành loại cảnh tượng này. Ngay sau đó, ầm ầm, đáy biển giống như tại địa chấn đồng dạng, chung quanh chim thú toàn bộ bị cái này đáng sợ uy áp dọa đến chạy từ phía. Bên dưới vách núi phương mặt biển bị một cái quái vật khổng lồ cho đẩy lên. Nước biển như là thác nước, thuận cái kia quái vật khổng lồ chút xuống, ánh trăng chiếu xạ tại nó vào ngoài, phản xạ ra tràn ngập kim loại cảm nhận quang mang. Chỉ đạ cụ nhìn xem nổi lên mặt biển quái vật khổng lồ, nhịn không được cả kinh nói, đây là vật gì à? Cô nạn bên này mơ mơ màng màng đứng lên, phát hiện đầu đau quá. Bất quá có lẽ là cái thế giới này cái kia một tia mạn gà nguyên tố ảnh hưởng, dù cho bị người dùng gậy gô đánh trúng cái hốc, cô nạn cũng không có việc lớn gì. Cô nạn lên phản ứng đầu tiên, không phải là báo động, cũng không phải đi tìm tập kích hắn người, mà là tại phụ cận trong bụi cỏ tìm kiếm lên cả mẹn di đờ thẻ bài. Bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc, nếu như có thể xác định là cái kia thường xuyên tập kích hắn kỳ quái nhà khoa học, chí ít có thể bài trừ là hung thủ gây án khả năng. Hắn tìm một hồi, không có phát hiện tương tự thẻ bài, chẳng lẽ không phải hắn? Người đang làm gì? Cô nạn chính ngây người đâu? Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến hạ tổ gì hỡi gì thanh âm. Cô nạn quay đầu nhìn một vòng. Phía sau là đen kịt phải xem không đến cuối cùng rừng cây, còn có bị hắn dẫm sập bụi cỏ, cỏ xanh trên phiến lá nằm sấp một cái màu đỏ bẻ ỉn. Giống như không thấy được hạ tổ gì hỡi gì. Hạ tổ gì hỡi gì thấy thế giận dữ, ngươi tiểu quỷ này, vậy mà cũng dùng loại này chiêu số châm chọc ta à? Hắn vừa nói, trong bóng tối bỗng nhiên toát ra một đôi tiểu bạch nha. Cô nạn lúc này mới phát hiện hạ tổ gì hỡi gì vị trí. Sau đó hắn liền bị hạ tổ gì hỡi gì trên đầu gõ mấy cái bao lớn. Cô nạn cảm giác rất oan uổng. Hắn mới bị người dùng cây gậy đánh cho bất tỉnh, thì giác hệ thống vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cũng rất bình thường à. Bất quá cổ nạn vì không bạo lộ thân phận, chỉ là cùng hạ tổ gì hỡi gì nói đến nơi này bắt thu hình trùng, nhưng là hạ tổ gì hỡi gì căn bản không tin, một mực đi theo cổ nạn. Hai người cứ như vậy từ trong rừng cây đi ra. Hạ tổ gì hỡi gì đề nghị đi nói người chết é bị hạ dạ tổ xì mì trong nhà nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Cổ nạn hai mắt tỏa sáng, hắn muốn là dự định đi trong nhà người chết điều tra, thế là gật đầu đồng ý hai người dọc theo tiểu trấn bên trên đường lát đá, mới vừa đi không lâu liên phát hiện có một nhóm người vội vàng hấp tấp hướng một phương hướng khác đi đến. Hạ tổ gì hơi gì đi qua ngăn lại bên trong một cái người. Cái gì? Ngươi nói đền thờ cháy rồi còn phát hiện một cô thi thể. Hạ tổ gì hơi gì cho mày. Mà khi hắn muốn hỏi thăm cổ nạn cái nhìn thời điểm, lại phát hiện cái kia tiểu quỷ đã sớm hướng đền thờ phương hướng chạy tới. Các loại cái kia quái vật khổng lồ triệt để hiện hiện trên mặt biển, chín đạ cụ mới nhìn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên là một cái tàu ngầm. Bất quá cái này tàu ngầm hình dạng phi thường kỳ quái, là cùng loại một người nằm sấp ở trên mặt nước tư thế, tàu ngầm đầu còn điêu khắc ra mặt người bộ dáng, là cái mũi rất lớn, mang theo đen khung tròn kính mắt lao đầu hình tượng, lao đầu một mặt nụ cười sáng lạ lấy, toàn bộ cho người ta có chút cảm giác tức cười. Không biết vì cái gì, chỉ đạ cụ luôn cảm giác cái này điêu khắc tại tàu ngầm bên trên người khá quen. Chỉ đạ cụ đem ánh mắt nhìn về phía mỹ dạ nổ xì hồ, mỹ dạ nổ xì hồ giống như có chút ngượng ngùng, nói ra, hắn chính là như vậy à, chúng ta đi xuống trước đi. Đi xuống trước. Mỹ dạ nổ xì hồ vừa dứt lời, tàu ngầm bên trên lao đầu kia hói đầu địa trung hải bên trên, nhấc lên một cái tiểu nhân cửa sổ mái nhà. Một người mặc áo khoác trắng, mang đen khung tròn kính mắt địa trung hải nam nhân, từ bên trong chui ra. Chỉ đạ cụ lúc này mới nhớ tới, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là ạ gạ xạ hì rộ si sao? Thế nhưng, vì cái gì ạ gạ xạ hì rộ si cùng mỹ dạ nổ si hồ, ở thời điểm này liền nhận thức ra. Mỹ dạ nổ si hồ đối ạ gạ xạ hì rộ si phất phất tay, ngay sau đó, ạ gạ xạ hì rộ si dùng máy móc đem một sợi dây thường bắn về phía dưới chân bọn hắn vách núi. Nhìn qua giống như là cô nạn thường dùng, co rôi đai lưng, biến chủng. Đi xuống trước lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ a. Mỹ dạ nổ xì hồ nói xong, cúi xuống thân thể, bắt lấy dây thừng kia trên đầu thẻ trụ, thuận dây thừng tuột xuống. Chỉ đạ cụ ngây ra một lúc, cũng phòng theo tư thế của nàng tuột xuống. Giảm xuống tốc độ rất nhanh, dây thừng rung động nhún nhảy du, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn đồng dạng. Chỉ đạ cụ nhìn thấy mỹ dạ nổ xì hồ sắp tiếp cận tàu ngầm phía trên thời điểm, đột nhiên buông lỏng tay ra bên trên yếm khóa, tiếp lấy dùng một cái xinh đẹp trước nào lộn, triệt tiêu hạ xuống lực trùng kích. Cái này tư thế hiên ngang động tác, phối hợp bên trên nàng một thân màu đen áo da, thoạt nhìn thật rất giống nữ đặc công a. Chỉ đạ cụ nghĩ thầm, nhưng không biết vì cái gì, chỉ đạ cụ chợt nhớ tới trước đó nhìn qua một chút trinh thám đề tài phim, liền là nữ điều tra quan phát hiện phạm tội tập đoàn chứng cứ, sau đó chui vào địch tổ bị địch nhân phát hiện, ở bên trong cùng địch nhân tiến hành quyết tử đấu tranh, cuối cùng thất bại loại kia loại hình. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến trí nhớ của kiếp trước, để chỉ đạ cụ quên buông tay ra bên trong yếm khóa. Bị giả nổ xì hồ bên này vừa đứng vững thân thể, đang định cùng ạ gạ xạ hỉ rộ xì nói chuyện đâu, chỉ đạ cụ liền trực tiếp đụng vào, hạ xuống cường độ kỳ thật không nhỏ, nếu như trực tiếp đâm vào tàu ngầm đã nói không chắc chắn thụ thương. Nhưng cũng may, chỉ đạ cụ rất may mắn đâm vào an toàn khí nang bên trên, trực tiếp đem mỹ dạ nổ xì hồ xem như giảm sốc đệm, đặt ở bông thuyền. Mỹ dạ nổ xì hồ con mắt biến thành nhang mua chạm. À gạ xạ hỉ rổ xì tranh thủ thời gian chạy tới xem xét, chỉ đạ cụ cũng đi theo ghé vào trước người nàng, không ngừng hô tên của nàng, nhưng nàng nhưng vẫn không phản ứng. Ngay tại chín đạ cụ cắn răng một cái, dự định hô hấp nhân tạo thời điểm, mỹ dạ nổ xì hồ tựa hồ trong còi u minh đã nhận ra một cố ý, vừa tỉnh lại, nàng hung hăng chừng chín đạ cụ một chút, bất quá không nói gì, mà là giúp chín đạ cụ giới thiệu. Nguyên lai mỹ dạ nổ xì hồ là tại nước Mỹ du học thời điểm, tại một cái diễn đàn bên trên cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xì trở thành dân mạng, về sau quan hệ dần dần làm sâu sắc, nàng giúp ạ gạ xạ hỉ rổ xì đem mấy cái không đáng tin cậy phát minh cải tiến một chút, để ạ gạ xạ hỉ rổ xì kiếm lời không ít tiền. Mà ạ gạ xạ hỉ rổ xì bản thân không có con cái, liền đem mỹ dạ nổ xì hồ trở thành nữ nhi đến đối đãi. Cho nên, ạ gạ xạ hỉ rổ xì cũng là ngoại trừ tỷ tỷ ạ kệ mì bên ngoài, một cái khác đáng giá mỹ dạ nổ xì hồ tín nhiệm người. Mà nàng sở dĩ đêm hôm khuya khoắt tìm đến ạ gạ xạ hỉ rổ xì, chính là vì đem từ trên núi mang ra tảng đá đánh cháo. Đánh cháo quá trình rất phiền phức, vẹn vẹn thay thế sẽ bị phát giác được, cần hoàn mỹ dẹp dìn đi ra mới được, còn muốn dùng đến rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, cho nên nàng mới gọi tới ạ gạ xạ hỉ rổ xì. Bất quá hiển nhiên, mỹ dạ nổ xì hồ cũng không nghĩ tới, ạ gạ xạ hỉ rổ xì vậy mà mở ra dạng này một chiếc tàu ngầm tới. Sau đó, mấy người chui vào tàu ngầm. To lớn máy móc tiếng oanh minh vang lên, cuốn lên phụ cận nước biển. Tàu ngầm chậm rãi chìm xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mỹ dạ nổ xì hồ cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xì tại tàu ngầm bên trong cỡ nhỏ trong phòng thí nghiệm, bận rộn đã hơn nửa ngày mới hoàn thành vật thay thế chế tác. Sau đó, mỹ dạ nổ xì hồ cùng chín đạ cụ theo đường cũ trở về. Trước khi đi lúc, ạ gạ xạ hỉ rổ xì còn dùng nhìn con rể ánh mắt nhìn chín đạ cụ, mời hắn lần sau cùng một chỗ đóng quân giã ngoại. Chín đạ cụ hai mắt tỏa sáng, lập tức cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xì lưu lại phương thức liên lạc. Đóng quân giã ngoại, đó không phải là vụ án trước đưa nội dung cốt truyện sao? Chín đạ cụ trong đầu lập tức bị các loại hình thái khác nhau miễn phí thợ mỏ lấp kín. Bọn hắn đầu tiên là trở lại quán trọ, đem đồ vật đặt ở quán trọ trong dương hành lý, sau đó tổng cộng dưới, dứt khoát liền không trở về bệnh viện. Cùng ngày đồng thời, Chín Đạ Cụ nghe nói đền thờ cháy rồi, còn phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể. Nếu như không có đoán sai, lần này vụ án phát triển bộ phận đã toàn bộ kết thúc, xuống chút nữa hẳn là cổ nạn suy luận bộ phận. Chín Đạ Cụ cùng Mỹ Dạ Nổ Xì Hồ nói một tiếng, một người đuổi tới đền thờ bên kia đi đến. Hắn trình diễn lúc, vừa vặn cơ hồ tất cả mọi người ở đây. Hạ Tô Dĩ Hơi Dĩ cùng cổ nạn đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ, Giang cùng Cạ Dụ Hạ ôm ở cùng một chỗ. Suy đoán có phải thật vậy hay không có ngư nhân yêu quái. Chỉ đạ củ có chút buồn ngủ. Thế là hắn liền rất nhẹ nhàng, liền đem hung thủ là nơi này nữ vu xì mã bù củ rổ kỳ mỉ tiểu thư sự tình, từ đầu chí cuối suy luận đi ra. Chấn kinh đến cổ nạn cùng hạ tổ gì hởi gì nửa ngày không ngậm miệng được. Mò gì đại thúc bởi vì uống say không có tới, ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Trở lại quán trọ, mỹ dạ nổ xì hồ đã ngủ. Chỉ đạ củ bưng cà phê đi vào phía trước cửa sổ, hưng phấn mà nhắm mắt lại, kiểm tra thu hoạch lần này thành công. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua quán mỏ, nhìn thấy mới gia nhập ba tên thành viên đang tại ngoan ngoãn đảo quáng. Chỉ đạ củ đối bọn hắn cách không lộ ra một cái tán dương ánh mắt, sau đó trực tiếp tiến vào kỹ năng giới diện. Ân, làm sao có cái từ mới đầu, với lại dòng bên trên còn bao vây lấy biển sóng đặc hiệu. Chương 35, cùng gian riêng tư gặp, nhưng bị bạn gái chọc gian. Chương 35, cùng gian riêng tư gặp, nhưng bị bạn gái chọc gian. Chỉ đạ củ mở ra học quyển trục giới diện xem xét, không khỏi trong lòng vui mừng. Tại thợ mỏ nhiều ngày như vậy không biết ngày đêm vất vả cần cù công tác dưới, kiếm đạo của hắn kỹ năng rốt cục tăng lên. Xin tô dịch từ LV1 tăng lên tới LV2, ngoại trừ cảm giác được đối kiếm đạo phương diện cảm ngộ càng sâu, cùng tố chất thân thể tăng lên bên ngoài. Thăng cấp về sau quả nhiên lại cho cái kỹ năng mới. Sau nhào lộn, nói rõ, luyện đến cực hạn có thể sẽ có vô địch tấm hiệu quả. Khả năng. Chỉ đạ củ đối cái từ này có chút không hài lòng lắm. Đến cùng là có thể hay là không thể, hoặc giả thuyết là có nhất định xác suất. Bất quá vô địch tấm loại vật này, đặt ở thế giới hiện thực bản thân liền rất vượt ta. Tưởng tượng một chút, đi đối đầu của hắn bắn một phát súng, kết quả bởi vì sau nhào lộn vô địch tấm, đạn xuyên qua thân thể của hắn bắn trên sàn nhà, bắn ra đem bộ cả kính mắt đánh nát. Cảm giác có chút không quá đáng tin cậy a, hẳn là sẽ không xuất hiện như thế nghịch thiên kỹ năng a. Chỉ đạ củ suy nghĩ một chút, vẫn là ngày mai quất không tìm gian kiểm tra một chút cường độ tốt. Trừ cái đó ra, một cái khác để chỉ đạ củ có chút kinh hỉ cùng ngoại ý muốn chính là, lần này đảo người cá hành trình, vậy mà cho cái cùng biển cả có liên quan đặc thù dòng. Lần trước hạ tạ mộ tổ nhà bản án đều không cho, chẳng lẽ là cấp bậc không đủ? Không biết cấp bậc này là thế nào phán đoán, nếu là căn cứ ạ niệm kịch tập lực ảnh hưởng đến tính toán, không biết phía sau đánh băng vải quái nhân thời điểm, có thể hay không cho một cái chặt đầu kỹ năng. Tuổi thơ bóng ma một trong thư viện sự kiện, lại sẽ cho cái gì kỳ quái dòng đâu. Ngẫm lại vẫn rất mong đợi. Chỉ đạ củ đem lực chú ý kéo về đến mới xuất hiện dòng bên trên. Dẫm tại bọt nước bên trên, nói rõ là, muốn xem kịch phát sao. Rất chịu tượng danh tự cùng rất chịu tượng nói rõ. Đặc hiệu ngược lại là rất đồng, cùng loại biển sóng phát sáng chất lỏng, quay chung quanh mấy chữ này vừa đi vừa về xoay tròn, đem lực chú ý rơi xuống dòng bên trên về sau. Phản phất còn có thể nghe đến ở mức gió biển vị cùng mùi cá tanh. Nếu như đổi thành trong trò chơi làn ra, làm thành loại này tinh tế trình độ lời nói, đoán chừng ít nhất phải là cuối năm khánh điển hoạt động cấp bậc, một cái 198 có thể mua không xuống. Bất quá chín đã củ đối cái này mục từ nghiên cứu đường này, cũng không có biết rõ ràng rốt cuộc là ý gì, cũng có công hiệu gì. Bởi vì dòng cùng kỹ năng không đồng dạng. dòng càng cùng loại với kỹ năng bị động hoặc là chủng tộc thiên phú. Tựa như gỡ giáp cái từ kia đầu đồng dạng, chỉ cần chín đạ cụ trong đầu có cái suy nghĩ, liền sẽ tự động phát động, không nghĩ lời nói, liền là tương đối vụng về bình thường động tác. Vừa xuyên qua tới đoạn thời gian kia, hắn thường xuyên thừa dịp mị dạ nổ xỉ hổ tại bếp nấu trước làm đồ ăn thời điểm, đi qua lấy tay tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng một dựng. Cách quần áo là có thể đem cái kia hai cái bị trói buộc con thỏ nhỏ phóng xuất. Mà mỗi khi hắn làm như vậy về sau, đến tôi lúc ăn cơm, chỉ đạ cụ liền sẽ tại cà ri xào bò khoai tây bên trong, sushi quyển có nhân bên trong, còn có trước khi ngủ sữa bò trong chén, nhìn thấy một loại đỏ trắng giao nhau bao con động. Sơ gì nói là bổ sung vitamin dược thể, nhưng nhìn qua cổ nạn nguyên tắc chỉ đạ cụ không tin. Trở lại hiện thực, cái này dâm tại bọt nước bên trên dòng, chẳng lẽ cũng phải là tại tương ứng dưới điều kiện tài năng có hiệu lực. Đoán chừng là cùng nước có quan hệ. Nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không thể đi bơi lội, vẫn là ngày mai kiểm tra một chút tốt. Đúng. Tìm gian khảo thí sau nhào lộn thời điểm, thuận tiện thử một chút kỹ năng này tốt, vạn nhất đến lúc chết chìm, gian còn có thể cứu ta. Chỉ đạ cụ hạ quyết tâm về sau, tiến nhập mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bị gian nổ si hồ liền đem gọi hắn dậy. Nàng nói xong gấp trở về nghiên cứu có thể thu nhỏ thuốc, giúp chín đạ cụ ức chế huyết dịch hoạt tính dược thể, cũng phải sớm chuẩn bị mới được. Cho nên nàng đặt trước thuyền nhanh nhất, dự định sớm rời đi đảo người cá. Chín đạ cụ suy nghĩ một chút, nghĩ thầm về sớm một chút cũng tốt, trong cơ thể huyết dịch một mực bảo trì loại này, lúc nào cũng có thể bị tổ chức người phát hiện trạng thái, luôn cảm giác đi ngủ đều không nỡ ngủ. Bởi vì báo quan hệ, thời tiết một mực không tốt, cho nên hải thượng thuyền chỉ giảm ít đi rất nhiều. Muốn cái này thời điểm rời đi, cũng chỉ có thể ngồi giá cả tương đối cao, tính an toàn cũng rất tốt xa hoa du thuyền. Đương nhiên, mua vé thời điểm cũng là sợ gì bỏ tiền ra. Ân, có cái tiểu phú bà làm bạn gái cảm giác thật sự không tệ. Nhưng chín đạ cụ không nghĩ tới tại quán trọ đại sảnh, vậy mà gặp mỏ gì đại thúc cùng hạ tổ gì hỡi gì một bọn người, bọn hắn cũng đều thu thập xong hành lý, xem ra cũng dự định đi thuyền rời đi. Chín đạ cụ hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là mỏ gì cổ gọ rồi nhận được một cái giá trị không ít ủy thác, đối phương rất gấp, trực tiếp giúp hắn ra ngồi xa hoa du thuyền tiền. Hạ tổ gì hỡi gì lần này không thể tìm tới hung thủ có chút nhục trí, cũng không muốn chờ đợi ở đây, thế là quyết định cọ thuyền trở về. Loại này tốt số mệnh gặp nhau, để chín đạ cụ cảm thấy giống như sẽ phát sinh chút gì, nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra, có vụ án gì là dưới loại tình huống này phát sinh, dứt khoát từ bỏ. Lên thuyền sau, tất cả mọi người ngồi tại bong thuyền trên ghế thổi gió biển. Mọi gì đại thuốc một bên uống bia một bên tìm kiếm bắt chuyện đối tượng, nhưng hắn chọn mục tiêu đều là hắn không có cách nào khống chế loại hình, cho nên thu hoạch không nhiều. Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ bởi vì hạ tổ gì một mực tại bận bịu bản án, đều không hảo hảo theo nàng chơi, trên đường đi phản nạn không ngừng. Hạ tổ gì hơi gì ngoài miệng đương nhiên không phục, hai người rất nhanh dùng men. Ngoại trừ khánh điển ngày ấy, ngươi căn bản cũng không có theo giúp ta cùng nhau chơi đùa, còn ý đồ nhìn lén gian tắm rửa. Ở Mỹ vài câu về sau, Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ trực tiếp cho ra tất sát kỹ. Gian bưng nhiệt đới hoa quả kem ly tay dừng ở giữa không, mặt mũi tràn đầy giật mình. Ấy, hạ tổ gì cun làm qua loại sự tình này sao? Hạ tổ gì hơi gì, không phải ta không có, đừng nghe nàng nói mỏ. Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ, gian, ngươi yên tâm, gia hỏa này âm mưu đã bị ta sớm ngăn trở, ta còn hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Nếu như ngươi chưa hết giận lời nói, ta hiện tại khống chế lại hắn, ngươi lại đánh cho hắn một trận. Nói xong, Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ liền hướng hạ tổ gì bên kia dựa vào, nhìn tư thế là dự định bắt hắn. Hạ tổ gì hơi gì tranh thủ thời gian trộm tới cổ nạn ngăn cản. Gian cũng đi theo ngăn cản, không cần Cạ Dụ Hạ, ta đoán ngươi hẳn là hiểu lầm đi. Hạ tổ gì cun không giống như là làm loại sự tình này người. Tô Dạ Mạ Cạ Dụ Hạ một mặt lo âu nhìn xem gian, gian, ngươi dạng này sẽ bị nam nhân lừa xoay quanh a. Sẽ không a, ta sẽ bảo hộ gian và bị dàn. Cô nạn từ hạ tổ gì hơi gì trong tay tranh thoát, chen miệng nói, trong tay hắn cũng cầm một cái tiểu hào nhiệt đới kem ly tháp. Mặc dù cảm giác có chút hèn mọn, nhưng có thể cùng gian ăn đồng dạng tiểu dáng kem ly, cảm giác thật hạnh phúc a, kẻ lo lắng bị trộm nhà nam trích lời. Cô nạn sở dĩ tâm tình cũng tệ, là bởi vì không có trên bong thuyền nhìn thấy chín đạ cụ. Tên kia vừa lên thuyền liền biến mất không thấy. Cái này khiến vốn cho là chín đạ cụ sẽ quấn ở gian bên người cô nạn, cảm thấy một loại vui mừng ngoài ý muốn, liền ngay cả trong tay kem ly cũng biến thành thơm ngọt. Trình độ nhất định triệt tiêu tại đảo người cá bên trên, không có thể sử dụng suy luận đánh bại chín đạ cụ chua xót khổ sở. Chín đạ cụ bên này sở dĩ không có trên bong thuyền, là bởi vì hắn bị người gọi đi. Sau khi lên thuyền, chín đạ cụ mới biết được sở dĩ vì cái gì đêm hôm khuya khoắt giả dạng làm đặc công, cũng phải đem tảng đá kia đánh cháo. Bởi vì chiếc này xa hoa tàu chở khách hai tên nhân viên phục vụ, dĩ nhiên là chị ẩn thì cùng cồn đây đối với tay bắn tỉa hợp tác giả trang. Thông qua đem tờ giấy đặt ở cà phê phía dưới loại phương thức này, bọn hắn đem sở dĩ cùng chín đạ cụ gọi vào bong thuyền phía dưới phòng chứa đồ phụ cận. Phòng chứa đồ bên cạnh hành lang có chút hôn ám, khẩn cấp đèn ánh sáng màu xanh biết chiếu vào cồn cương thi trên mặt có chút khiếp người, ở bức gió biển thuận khoang thuyền khe hở chui vào. Bột nói thứ này quá nguy hiểm, để cho chúng ta đem nó trở về đi. Cồn chứng trạc đàng hoàng nói. Chị ẩn thì nắm tay khoác lên sau lưng, đoán chừng nơi đó có vũ khí loại hình đồ vật. Mỹ Gia Nổ Si Hồ biểu lộ không thay đổi, đem đã đánh cháo đồ vật đưa cho Cồn. Sau đó Cồn vậy mà mang lên một chủng loại giống như kính hiển vi đơn ống thấu kính, ngồi trồn hổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra. Đoán chừng kiểm tra phương pháp cũng là trong tổ chức cái khác nhà khoa học dạy hắn a. Đáng tiếc, Sơ Di cũng sớm đã dự đoán trước tổ chức dự phán. Tại Cồn kiểm tra trong lúc đó, Chia Hận thì đứng tại tới gần cửa khoang thuyền miệng vị trí cảnh giới. Nàng mặc trên thuyền nhân viên công tác trang phục, cùng loại tiếp viên hàng không kiểu dáng, không qua đi eo vị trí căng phòng. Chỉ đạ cụ đoán chừng là thương. Chỉ đạ cụ đưa ánh mắt từ nàng trên lưng rời, tò mò nhìn khỏe mắt của nàng, cũng không có ở phía trên nhìn thấy cùng loại bướm bướm hình xăm loại hình đồ vật. Chẳng lẽ cái này thế giới tuyến bên trong, nàng không có hình xăm? Cảm giác thiếu đi hình xăm, ít đi rất nhiều hương vị ở bên trong a. An mặc đồng phục váy ngắn trẻ ân ti, có loại chín mộng cô gái ngoan ngoãn cảm giác, cái này khiến chín đạ cụ lần thứ nhất nhìn thấy lúc, căn bản là không có nhận ra nàng. Bị trang che quất, nàng thế mà chủ động giải thích. Chín đạ cụ giật nảy mình. Trẻ ân ti quay người, đối Sở Dĩ cười nói, "A rồi a, Sở Dĩ, bạn trai ngươi giống như đối ta có hứng thú đâu." Chớ tự mình đã tỉnh. Vị gia nô si hồ sụ mặt, giả ra vừa đúng không cao hứng biểu lộ. Chín đạ cụ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi nhanh lên quá khứ đứng tại bạn gái Sở Dĩ bên cạnh, lặng lẽ dùng miệng hình nói với nàng, "Ta là đang thử thăm dò nhân." Sở Dĩ biểu lộ không thay đổi, đoán chừng không tin. Kiểm tra rất thuận lợi, bởi vì mỹ dạ nổ xí hồ đã sớm để ạ gạ xạ hì rộ xì đem thật đồ vật trở đi. Sau đó chị ẩn tí đem cái dương lấy đi, nói là trở về nhập kho về sau Sở Dĩ liền có thể xin sử dụng. Bất quá đến lúc đó e sợ dùng bao nhiêu lượng đều muốn kỹ lượng ghi chép trong danh sách, ít đi rất nhiều thao tác không gian. Chúc các ngươi đường đi vui sướng. Chị ẩn tí nện bức mèo đồng dạng bộ pháp rời đi, không quá đầy đặn bờ mông lúc gần lúc hiện. Trước khi đi lúc, nàng còn cố ý dùng đuổi cọ sát một cái chín đạ củ mu bàn tay. Cái này khiến chín đạ cụ không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, bị dạ nổ xỉ hồ liền một bên hung hăng bóp chín đạ cụ bị cọ đến mu bàn tay, biểu hiện ra cao lãnh tổ chức nghiên cứu viên ăn dấm lúc nên có phản ứng, một bên nhỏ giọng giải thích, nàng có thể là đang thử thăm dò ta nhóm quan hệ. Chín đạ cụ gật đầu. Nghĩ thầm còn tốt chỉ ẩn thì cọ phải là mu bàn tay, nếu là đổi thành phía dưới, Sở Dĩ đoán chừng sẽ rất khó xử à. Cái này việc nhỏ xen giữa sau khi kết thúc, bị dạ nổ xỉ hồ nói trở về phòng nghỉ ngơi. Chín đạ cụ có chút say sóng, không quá ưa thích buồn buồn gian phòng, dứt khoát quyết định đi bong thuyền hóng gió. Bầu trời bị tầng mây dày đặc bao trùm, tối tăm mờ mịt, cảm giác trời tựa hồ còn không có sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa mây thuận mặt biển không có tận cùng kéo dài lấy. Chỉ đạ củ tay chống đỡ lan can, nhìn trong chốc lát trên biển phong cảnh. Sau đó lại nhắm mắt lại mắt nhìn quặng mỏ bên trong tình huống, thuận tiện đem mấy quả vừa móc ra kinh nghiệm cầu cho nghiệp thu. Lần này đảo người cá hoạt động để hắn lại thu hoạch 3 tên đồng bạn, cái này cực lớn gia tốc quặng mỏ công tác hiệu suất. Dù chỉ là nhìn xem bọn hắn đào quáng, chỉ đạ củ đều có loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Nhìn một hồi, Chỉ đạ cụ lại đem lực chú ý di động đến cái từ kia đầu bên trên nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, chỉ đạ cụ đống nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh. Hắn vừa mở mắt nhìn, trời mưa, hạt mưa rơi trên bong thuyền, rất nhanh chóng nhuộm thành một mảnh, phong cũng biến thành gào thét. Được rồi, vẫn là về phòng trước nghỉ ngơi đi. Chỉ đạ cụ quay người hướng khoang thuyền phương hướng đi đến. Nhưng đi lần này, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ân. Chỉ đạ cụ quay đầu mắt nhìn treo ở thuyền trên tường phao cứu sinh cùng chân hắn gót khoảng cách, nghĩ thầm tốc độ này có phải hay không có chút nhanh à? Chỉ đạ cụ trong lòng hơi động, có một cái to gan phỏng đoán. Sau đó hắn liền đi tới thuyền thương phía cạnh, chọn lấy cái không có người nào địa phương khảo nghiệm. Quả nhiên, tắm rửa tại nước mưa bên trong, cái kia bị màu lam nhạt bọt nước bao bọc dòng, đặc hiệu lăn lộn tốc độ nhanh hơn. Tùy theo mà đến, liền là chín đạ cụ tại màn mưa bên trong cảm giác mình giống như là nhảy vào trong nước cá đồng dạng, độ linh hoạt cùng cảm giác độ đều có rất tăng lên trên diện rộng. Không nghĩ tới thật là tại đặc thù hoàn cảnh dưới, mới có thể có hiệu lực dòng a, không biết trong nước có thể hay không trở nên mạnh hơn đấy. Chín đạ cụ lau một cái trên mặt nước mưa, đi đến thuyền tường bên cạnh, lấy tay vịn lan can nhìn về phía biển cả. Có lẽ là trời mưa nguyên nhân, chỉ màu đen nước biển không còn bình tĩnh nữa, biển sóng đụng vào xa hoa du thuyền phía cạnh, tràn ra một mảng lớn màu trắng bọt nước. Loại này thiên nhiên lực lượng sẽ cho người sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Ách, vẫn là trở về tìm bể bơi thử một chút. A Chín đạ cụ tiếp tục trên bong thuyền luyện tập lên, hắn có lúc lại dùng kiếm đạo chiêu thức, có lúc lại dùng sau nhào lộn kỹ năng, tại rơi đầy nước mưa bong thuyền lăn qua lăn lại, chơi đến như cái hải tử đồng dạng vui vẻ. Đột nhiên, tại một lần sau nhào lộn về sau, một đôi dẫm tại băng dính trong sàn đặng trắng tinh, không có một tia tì vết chân ngọc xuất hiện tại chín đạ cụ trong tầm mắt. Cước này rất gầy, mảnh khảnh mắt cá chân giống như nhẹ nhàng liền có thể bẻ gãy. Trắng non thon dài mu bàn chân bên trên rơi đầy hạt mưa. Chín đạ cụ nhìn xem cái kia tản mát tại mu bàn chân bên trên trong suốt sáng long lanh giọt nước, đột nhiên liên tưởng đến một loại giống như đã từng quen biết vi diệu cảm giác. Thật giống như tại cái nào đó chói chang trong ngày mùa hè, cực nóng ánh nắng đem mỡ lá đường cái nướng đến nóng hổi, ngay cả trên cây tiếng ve kêu cũng mặt ủ mày chau. Công tác một ngày ngươi kéo lấy mệt mỏi thân thể chen lên tàu điện ngầm, lại phát hiện điều hòa không khí hỏng, xung quanh đều là mồ hôi nhễ nhại dân đi làm. Bị mồ hôi thấm ướt quần áo dính trên người mười phần khó chịu, sau khi xuống xe muốn mua chai nước giải khát lại phát hiện không mang tiền, đành phải đón liệt nhật hướng nhà đi. Khi về nhà mở ra cửa tủ lạnh, đem ướp lạnh có cả có lạ cầm ở trong tay lúc, dù chỉ là nhẹ nhàng đuốt ve đồ uống lon tường ngoài bên trên ngưng kết giọt nước, cũng sẽ cảm nhận được một loại không hiểu vui vẻ cảm giác. Chớ nói chi là đem miệng dán tại miệng bình bên trên. Chỉ đạ cụ cun, ngươi thế nào? Gian thanh âm từ bên trên truyền đến, đem chỉ đạ cụ từ trong tưởng tượng kéo về hiện thực. Chỉ đạ cụ nhịn xuống khẽ bước gian mu bàn chân bên trên hạt mưa xúc động, đứng lên. Vô vô nước mưa trên người, đống nhiên muốn hoạt động một chút, mấy ngày nay không có rèn luyện, cảm giác thân thể đều dị xét. Nhưng là bây giờ đang tại trời mưa a. Gian cầm dù đi tới, giúp chín đạ cụ đúng dù. Bởi vì dù không lớn, hai người không thể tránh được đứng được rất gần. Nhỏ hẹp dù dưới không gian, tràn ngập thơm ngọt hormone hương vị. Gian muốn cùng chín đạ cụ cùng một chỗ sẽ khoang thuyền tránh mưa, nhưng chín đạ cụ lại một phát bắt được dù đi, nghiêm mặt nói, Gian, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, xin ngươi cần phải đáp ứng ta. Gian giật này mình. tại trong mưa cùng một chỗ bung rủ, đột nhiên đưa ra thỉnh cầu. Cái này khiến nàng có loại dự cảm xấu. Gian liều mạng lắc đầu, không được, chỉ đã cụ cun, ta không có cách nào làm đến. Không, chuyện này chỉ có ngươi có thể. Gian mặt đã đỏ không đi nổi, nàng thậm chí không dám nhìn tới chín đã cụ, bất quá muốn nói lại thôi mấy lần, nàng rốt cục lấy dũng khí. Thế nhưng, ngươi đã có bạn gái. Mời cùng ta đánh một trận a. Hai người đồng thời thốt ra. Gian ngây ngẩn cả người, đánh một trận. Đúng vậy a, ta muốn kiểm nghiệm một cái, ta tại trong mưa chiến đấu trình độ. Chín đã cụ giải thích. Kỳ thật hắn liền là muốn dùng gian, giúp hắn kiểm tra một chút kỹ năng mới cường độ. Gian giống như nhẹ nhàng thở ra giống như, nàng đầu tiên là nhíu nhíu mày, bất quá vừa nghĩ tới chín đạ cụ trước đó không lâu vừa cứu được mẹ của nàng, thế là gật đầu đồng ý gian thanh dù thu lại, dự định đặt ở khoang thuyền trên vách tường. Chín đạ cụ, đúng, ngươi nói ta đã có bạn gái là có ý gì? Gian tay bỗng nhiên dừng lại một chút, tay dùng sức nắm dù đi, khớp xương đều trắng ra. Bắt đầu đi. Gian đem thả xuống dù, trực tiếp công tới. Nàng muốn dùng loại phương thức này để che giấu mình sẽ sai ý lung túng. Gian mặc vận động áo cùng quần ngắn, bởi vậy không cần lo lắng có lộ hàng phong hiểm. Nàng vừa lên đến liền sử dụng cắt đá nghiêng, muốn phong bế chín đạ cụ đường tấn công. Chiêu này cũng không phải là chạy đánh trúng địch nhân đi, nhưng bởi vì hiện đang mưa, mặc giày sàng đạn tuyết trắng chân ngọc tại giữa không xẹt qua, mũi chân vung ra một chuỗi giọt nước. Chín đạ cụ lau mặt, nên đón tiếp lấy. Thật đánh nhau chín đạ cụ mới biết được, vô địch tấm cái gì, quả nhiên là gặp người. Sau nhào lộn căn bản không có loại kia, có thể tránh né rơi địch nhân công kích hiệu quả. Hắn thử rất nhiều lần, chủ động dùng sau nhào lộn đi tìm mỏ dị gian công kích, khảo thí hiệu quả. Kết quả bị mỏ dị gian dùng chân hung hăng đạp mấy lần về sau, hắn mới xác định, cái này nói rõ khả năng liền là cái lời tuyên truyền mà thôi. Bất quá cũng may dù cho không có vô địch tấm, kỹ năng này tính thực dụng cũng mạnh phi thường. Bởi vì cơ hồ không có trước dao động, cho nên mặc kệ là đột tiến vẫn là tránh né công kích của địch nhân, đều dùng tốt phi thường. Chỉ bất quá chín đạ cụ tạm thời còn không quá thích ứng nhấp nhô phương hướng, có đôi khi lại bởi vì phương hướng cảm giác nguyên nhân, lan sai phương hướng. Hai người cứ như vậy tại màn mưa bên trong đánh nhau. Bởi vì chín đạ cụ chủ yếu là muốn khảo thí kỹ năng, cho nên một mực không có chủ động tiến công. Mà người ở bên ngoài xem ra, liền là chín đạ cụ một mực bị gian đè lên đánh, ngẫu nhiên còn bị dẫm lên mấy cước, trên mặt ngược lại lộ ra vui sướng tiêu dung. Ngay tại chín đạ cụ dùng một cái xinh đẹp sau nhào lộn, tránh thoát gian công kích, từ bên người nàng lóe lên thời điểm, hắn phát hiện trước mắt lại xuất hiện một đôi trắng loáng chân nhỏ. Ân, tình huống như thế nào? Gian thuần gì? Chín đạ cụ ngây ra một lúc, sau đó lập tức phát hiện hai chân này cùng mỏ dị gian chân có chút khác biệt, trắng hơn mềm hơn, trắng non bắp chân da thịt nhìn qua liền mười phần mềm mại, tựa như kẹo đường đồng dạng, phảng phất nhẹ nhàng nhấn một cái liền sẽ ham đi xuống bộ dáng. Nếu như không có đoán sai, chín đạ cụ ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy mỹ dạn nổ xí hổ cười híp mắt đối với hắn nói, ngươi không phải nói đi ra hóng gió sao? Chín đạ cụ phát hiện nàng giống như có ý đồ ra tay, tranh thủ thời gian dùng ánh mắt truyền lại tin tức, chúng ta không phải giả trang tình lữ sao? Không sai biệt lắm là được rồi a. Mỹ dạn nổ xí hổ dùng ánh mắt đáp lại, không được, chị ấn tỷ liền tại phụ cận, diễn kịch đến diễn nguyên bộ. Chín đạ cụ đang chuẩn bị lần nữa thuyết phục, liền phát hiện trước mắt cái kia giẫm tại trong dép lê, cái kia tu bổ chỉnh tề móng tay, tại hắn xem nổ nạ cả càng ngày càng gần. Chỉ đạ củ vừa cùng gian lặp đi lặp lại luyện tập sau nhào lộn kỹ năng đã hình thành bản năng đối mặt chạm mặt tới công kích, vô ý thức liền là một cái hướng về phía trước lan lộn, cảm giác xuyên qua một mảnh rèm vải tiến vào một cái tương đối u ám không gian, nơi này không khí không có như vậy lạnh, mưa bên ngoài âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Đập vào mi mắt là sở dị tinh xảo mảnh khảnh mắt cá chân, hắn ánh mắt dọc theo tuyết trắng bắp chân tùy ý hướng lên thoáng nhìn. Chỉ đạ củ chia ấn thì vừa cho số 15 khách trọ người đưa đi cà phê, cái kia nam nhân mập muốn nhân cơ hội chấm mút bị nàng hoàn mỹ tránh khỏi. Thân là tổ chức thành viên, tại không bạo lộ thân phận tình huống dưới không để cho mình thua thiệt kỹ năng, là nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Chia ẩn đi ngồi tại cửa sổ, một bên nhìn xem ngoài cửa sổ, một bên gọi điện thoại. Ân, ta cảm thấy chín đạ cụ đồng chí là cái hoa tâm cặn bã nam. Chia ẩn thì nói. Rin, vì cái gì như thế phán đoán? Hắn bây giờ đang ở bong thuyền, bởi vì cùng những nữ nhân khác yêu đương vụng trộm bị sở dị bắt được. Chia ẩn thì xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía trên bong thuyền lâm vào tu la chàng chín đạ cụ. Đúng, hắn mới vừa rồi còn một mực xem ta mặt, giống như đối ta có ý tứ. Chia ẩn thì bổ sung một câu. Rin, ân, dạng này tốt nhất, có dục vọng người mới có thể bị tổ chức trưởng khống. Vụn cả tại đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng nói, không thể nào. Ngay cả chia ẩn thì đều. Vụn cả câu nói kế tiếp bị Rin thanh âm lấn át, nhưng chia ẩn thì vẫn có thể đánh giá ra, cái kia ngu xuẩn to con đằng sau muốn nói cái gì. Rin nói tiếp, xem ra kế hoạch kia có thể sớm khởi động, các ngươi cũng rút về tới đi, bên này còn có khác sự tình cần nhân thủ. Chia ẩn thì đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Nàng xem thấy treo đầy hạt mưa cửa sổ thủy tinh, tâm nghĩ nên hay không tìm một cơ hội cho vụn cả đến một tương đầu. Chỉ đạ cụ tuyệt đối không nghĩ tới, khảo thí cái kỹ năng cũng có thể phát động tu la tràng. Cũng may đằng sau mưa to biến thành mưa xối xả, bị giãn nổ si hồ đành phải từ bỏ đối chín đạ cụ truy đuổi, trở lại trong khoang thuyền. Trên đường đi lại không có phát sinh cái gì khó khăn chắc trở. Từ đảo người cá trở lại bệ cả cho về sau, chín đạ cụ vượt qua mấy ngày cuộc sống yên tĩnh. Rin bên này không có liên hệ hắn, cụ dồ gạn mà kỳ cổ cũng rất giống bên hắn người này. Bị giãn nổ si hồ một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm, nói là nghiên cứu thu nhỏ thuốc cùng giúp hắn chuẩn bị ức chế dược tề. Chỉ đạ cụ gọi điện thoại cho nàng cũng không tiếp, nếu như không phải nàng sẽ ngẫu nhiên ở phía sau nửa đêm hồi phục tin nhắn lời nói, chỉ đạ cụ thật sự cho rằng nàng bị tổ chức bắt. Ngay nọ buổi chiều, Chỉ đạ cụ đang định đi mò gì trinh thám sở sự vụ đi dạo, nhìn xem có thể hay không cùng cô nàng cái này tử thần dính được nhờ, có mấy cái bản án mở rộng một cái quặng mỏ quy mô. Vừa đi đến cửa, liền nhận được Mị Dạ Nổ Xi Hồ điện thoại gọi tới. Người ở đâu? Bên đầu điện thoại kia Mị Dạ Nổ Xi Hồ, thanh âm mệt mỏi lờ mờ lộ ra vui sướng. Đi ra có chút việc. Chuyện của tổ chức. Thuận tiện trở về sao? Không phải, liền tùy tiện dạo chơi. Chỉ đạ cụ nói có chuyện gì sao? Mị Dạ Nổ Xi Hồ, đến giúp ngươi đem trong máu hoạt tính áp chế lại, vạn nhất bị tổ chức kiểm tra thí điểm liền phiền toái. Chỉ đạ cụ, tốt, ta đi cái nào tìm ngươi. Về trước đạo trường đi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, còn có chút việc cùng ngươi nói. Mị Dạ Nổ Xi Hồ nói. Sau đó hai người ước định thời gian, Chỉ đạ cụ còn cố ý điểm mấy cái muốn ăn rau, Mị Dạ Nổ Xi Hồ căn cứ đối chuột bạch cũng muốn thích hợp khao nguyên tắc, không có cự tuyệt. Cúp điện thoại, Chỉ đạ cụ vẫn là đi mò gì trinh thám sở sự vụ dạo qua một vòng. Kết quả phát hiện gian cùng sở nổ cô đi tham gia tennis xã hoạt động, không ở nhà. Cô nàng nằm sấp ở trên ghế salon nhìn suy luận tiểu thuyết, mò gì cô gõ rồ say ngã ở trên bàn làm việc, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm rồ cô tiểu thư. Xem ra hôm nay giống như không phải có thể phát sinh bản án thời gian. Thế là chín đã cụ lột mấy lần cô nàng, ngồi vào nhanh đến giờ cơm liền rời đi ra nhà. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi phụ cận cửa hàng giá rẻ mua đánh quả cả có lạ, cái này mới đi vào nhà. Cách thật xa chín đã cụ liền thấy dừng ở nhà mình đạo trường đối diện, chiếc kia màu đen Porsche 356A. Linh cũng tới. Chín đã cụ trong lòng cảm giác nặng nề. Giống như lần trước Gin liền nói các loại đảo người cá trở về, an bài cho hắn một cái nhiệm vụ mới, chẳng lẽ là nhiệm vụ muốn tới. Chỉ đạ cụ điều chỉnh tốt trạng thái, hướng đạo trường đi đến. Nhưng vừa mở cửa, hắn cũng cảm giác được sự tình có điểm gì là lạ. Huyền quan trên sàn nhà có rõ ràng xốc xếp dấu chân, với lại không chỉ một người, tủ giày bên trên bình hoa cũng đổ, trong bình hoa nước đem chất gỗ tủ giày choáng nhuộm thành một đoàn ấn ký. Chỉ đạ cụ thay xong giày, bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Vừa đến phòng khách liền thấy vụt cả cùng Gin ngồi tại dài mảnh trước bàn ăn, trên bàn bày biện một thanh màu đen súng ngắn. Phòng bếp trên mặt đất tán lạc nổ kèm dạ hồ rán, chứa trứng dịch trong suốt pha lê bát cũng bị rất bể, trứng dịch nhào bột mì rán sen lẫn trong cùng một chỗ, phía trên có đại hào màu đen dấu chân. Chỉ đạ cụ quét mắt một vòng, không thấy được Mị Dạ Nổ Xi Hồ thân ảnh. Gin để hắn ngồi tại hình sợi dài bàn ăn đối diện, vụn cả khoe miệng có chút dương lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Sợ gì cùng tổ chức sinh ra một chút khác nhau, tạm thời bị giam đi lên. Gin trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chỉ đạ cụ chưa miệng, không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới trong dự đoán xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh, với lại phát sinh ở nhất là lúng túng tiết điểm bên trên. Chẳng lẽ là sợ gì vụng trộm đánh cháo sự tình bị tổ chức phát hiện? Chỉ đạ cụ suy nghĩ lập tức trở nên rất loạn. Gin móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, ta hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tốt tâm tính, nếu như sợ gì phối hợp, rất nhanh liền có thể một lần nữa khôi phục tự do. Trong khoảng thời gian này sẽ có mới nghiên cứu viên để thay thế nàng, phụ trách thân thể ngươi trị liệu vấn đề. Chỉ đạ cụ liễu lưỡi. Gin nói là trị liệu, nhưng kỳ thật liền là biến thành người khác tiếp tục quan sát, nghiên cứu trong cơ thể hắn biến hóa, sau đó dùng thuốc. Cái này không hết sao? Hắn còn chưa kịp rót vào ức chế huyết dịch hoạt tính dược thể a. Cái này nếu là thay cái nhà khoa học đến, trực tiếp là có thể đem máu của hắn có được siêu cường sinh mệnh lực sự tình kiểm tra đi ra. Mặc dù hẳn là sẽ không bị lập tức giết chết, nhưng mất đi tự do là khẳng định. Với lại đám kia so Mị Dạ Nổ Xi Hồ càng thêm không có điểm mấu chốt nhà khoa học, sẽ đối với thân thể của hắn làm ra chuyện gì, chín đạ cụ không dám tưởng tượng. Mặc dù trong lòng sớm đã lật lên kinh đảo hải lãng, nhưng chín đạ cụ mặt ngoài vẫn là tận khả năng giả ra một cái yêu tổ chức, cũng yêu sợ gì bạn trai nên có phản ứng. Nàng đến cùng thế nào? Đây không phải là ngươi cấp bậc này có thể tiếp xúc sự tình. Gin thuốc lá nôn tại giữa không, ngươi bây giờ hẳn là đem tinh lực thả ở sau đó nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ? Không sai, cũng là khảo nghiệm. Chỉ đạ cụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khảo nghiệm của ta không phải đã thông qua được sao? Lần kia là khảo nghiệm năng lực của ngươi, lần này là khảo nghiệm ngươi độ trung thành. Gin đem trên bàn súng ngắn cầm lên, hướng băng đạn bên trong ép đạn, dù sao ngươi cùng sở dị là người yêu quan hệ, tình yêu có đôi khi sẽ làm cho hôn mê một người đầu não, đây không phải bột muốn nhìn đến sự tình. Tốt, nhiệm vụ mới là cái gì? Rất đơn giản. Cái kia chính là dùng thanh thương này. Gin cái này lúc sau đã đem đạn ép khắp băng đạn, hắn đem khẩu súng lên đạn, mở ra bảo hiểm, sau đó đặt ở hình sợi dài pha lê trên bàn cơm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy, súng ngắn tại bàn thủy tinh trên mặt xoay tròn lấy tiến lên, giống như là nga luân bàn đồng dạng, khi xoay tròn lực lượng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, họng súng đen ngòm vừa vặn chỉ hướng chín đạ cụ vị trí trái tim. Giết chết Mị Dạ Nổ Akemi. Gin không có một tia tình cảm ngữ khí, để chín đạ cụ cảm nhận được lớn lao áp lực.